Chương 27, tiệc rượu của hải tặc. Trong mắt đám hải tặc tham lam và hung ác này, rất ít kẻ có thể hiểu được suy nghĩ của A Mạn. Nhưng trong số đó chắc chắn không bao gồm hai khế ước giả là Phương Sâm Nham và Kệ Ly, thậm chí trong lòng Kệ Ly còn dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Nếu Phương Sâm Nham muốn chứng tỏ mình không có dã tâm với A Mạn, có rất nhiều cách hay hơn và khéo léo hơn, tại sao lại phải ra mặt giúp mình? Nhưng lúc này gã không còn thời gian để nghĩ sâu hơn, Phương Sâm Nham đã kéo gã qua, đứng dưới ánh đuốc bập bùng, thản nhiên hỏi, anh chơi gì với bọn chúng? Bị đám hải tặc hung thần ác sát này trừng mắt, ít nhất quá nửa trong số đó là ánh mắt giận dữ hoặc có ý đồ xấu. Trong lòng Kệ Lý đương nhiên là hoảng sợ và bất an, gã chỉ có thể ấp úng nói, là bài xì rách. Luật chơi xì rách thì không cần phải nói nhiều, bạn có thể rút bài tùy ý, 21 điểm là lớn nhất. Vượt quá 21 điểm coi như quá, chỉ tính số điểm vượt quá. Chuột núi xén tờ tay chân cực kỳ ma mãnh, lúc xào bài đã có thể dùng kỹ thuật điêu luyện của mình. Ban đầu, gã dễ dàng cho Kệ Lý bốc được 20 điểm, rồi tự mình dùng 21 điểm để thắng. Nhưng Vương Sâm Nham đã ở trên tàu lâu ngày, quá rõ những mánh khỏe này, đặc biệt là đã xem nát mấy bộ phim về thần bài của Hồng Kông rồi, nên trước khi bắt đầu đã đề nghị để mình xào bài. Điều kiện vô lý như vậy dĩ nhiên bọn chuột núi xén tờ không đồng ý, nhưng Vương Sâm Nham cũng không cố chấp sau vài câu tranh luận, mà lùi một bước nói để Đao Ba Henry xào bài. Lần này thì không ai có thể nói gì được nữa, bọn chuột núi xén tờ lúc này mới biết đã sập cái bẫy lấy lùi làm tiến của Vương Sâm Nham. Đợi đến khi Đao Ba Henry chia bài xong, hai bên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để đánh cược, nhưng cảm giác của Vương Sâm Nham lại chiếm ưu thế áp đảo, trực tiếp thắng lại hai đồng vàng cổ kia một cách không hề có chút kịch tính nào. Ba người chuột núi xén tờ nhìn nhau, cũng biết chuyện hôm nay e rằng chỉ đến đây là hết, nếu còn dở trò gì nữa thì sẽ không đơn giản chỉ là bị gãy một ngón tay như độc nhãn long đâu. Lúc này trời đã tối, từ xa cũng vọng lại tiếng đại bác mơ hồ, và ở phía chân trời xa xôi có ánh lửa lập lòe, rõ ràng là đảo Hồ Vệ, nơi hải tặc dùng để tập trung chia chắc chiến lợi phẩm sắp đến. Sau khi A Mạn nghiêm khắc răn đe đám hải tặc phải tuân thủ quy củ, gã liền quay về khoang thuyền của mình. Đêm nay là lần đầu tiên gã có thể ngồi ngang hàng với thuyền trưởng của ba con tàu hải tặc huyền thoại, nói không căng thẳng là nói dối, nhưng dù sao cũng phải điều chỉnh lại tâm trạng. Phương Sâm Nham dẫn Kệ Lì lên bong tàu, nhìn mặt biển sóng vỗ một lúc rồi mới lạnh lùng nói, anh có thấy lạ tại sao tôi lại ra mặt giúp anh không? Đây cũng chính là một trong những thắc mắc trong lòng Kệ Ly, nhưng vào lúc mà an toàn tính mạng của gã hoàn toàn phụ thuộc vào Phương Sâm Nham, gã tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi ra. Phương Sâm Nham cũng không mong gã trả lời, mà thản nhiên nói tiếp, bởi vì bọn chúng không dám đối phó trực tiếp với tôi, nên chỉ có thể dùng cách xử lý anh để thăm dò. Kệ Ly trong lòng khẽ động, đang định nói thì Phương Sâm Nham đã nói tiếp, anh đã bao giờ thấy cảnh thay ngôi sói đầu đàn trong một bầy sói chưa? Khi một con sói được trẻ tuổi cho rằng sói đầu đàn đã già, nó sẽ dùng trăm phương ngàn kế để khiêu khích. Ban đầu chúng sẽ không thách thức trực diện, mà dùng những cách gián tiếp như cướp thức ăn, giao phối với những con sói cái thuộc về sói đầu đàn. Một khi sói đầu đàn phản ứng yếu ớt, cả bầy sẽ xung lên. Cho nên Vương Sâm Nham kết luận, đừng đánh giá quá cao sức hấp dẫn của anh, tôi chỉ đang giúp chính mình mà thôi. Nếu anh dám dựa vào danh tiếng của tôi mà làm bậy trên tàu, tôi sẽ là người đầu tiên xử lý anh. Kẻ lì vội vàng gật đầu không lưng cười nói, sao có thể chứ? À phải rồi, đồng vàng cổ của tôi. Vương Sâm Nham ngẩn ra nói, đồng vàng cổ của anh không phải đã thua cho bọn chuột núi xén tờ rồi sao? Vẻ mặt Kệ Ly lập tức cứng đờ, nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Nhưng lúc này Phương Sâm Nham đã quay người đi xuống dưới bong tàu. Cơ mặt Kệ Ly không ngừng co giật, một lúc lâu sau mới nhắm mắt thở hắt ra một hơi, tự an ủi mình, coi như không hở cho lũ tạp chủng chúng mày. Dù bị cuốn mất hai đồng vàng cổ khiến Kệ Ly đau như cắt, nhưng gã cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân Phương Sâm Nham lại mạnh mẽ ra mặt giúp mình như vậy, không nghi ngờ gì chính là sự cám dỗ của hai đồng vàng cổ đó. Điều này không thể nghi ngờ đã xóa tan những nghi ngờ ban đầu trong lòng Kệ Ly. Nhưng Kệ Ly lại bỏ qua một điều, đó là nếu Phương Sâm Nham thật sự vì hai đồng vàng cổ mà ra mặt giúp gã, vậy thì tại sao vừa rồi lại phải giải thích nhiều thứ như vậy với gã? Dù sao thì Kệ Lì lúc này đối với hắn cũng chỉ là một khế ước giả hoàn toàn không quan trọng. Nếu nói ban ngày biển cả dĩ bệ thể hiện sự hung dữ và uy nghiêm của nó, thì về đêm nó lại trở nên yên bình, chỉ có những con sóng nhẹ nhàng xô đẩy thân tàu, khiến cả đại dương như một chiếc giường lớn thoải mái để cho mắt. Xung quanh đảo Hồ Vệ đã có không ít tàu hải tặc neo đậu, trên đó có những ngọn đuốc sáng rực soi đường, ở khu vực trung tâm hòn đảo còn đốt 7-8 đống lửa lớn. Có thể thấy những bóng người lờ mờ đang nhảy múa vũ điệu samba, uống rượu rum thỏa thích. Đây chính là cuộc sống của hải tặc, trôi dạt theo sóng, sinh tử trên biển cả. Trong lòng họ đã vứt bỏ nỗi sợ hãi và bi thương, chỉ còn lại sự cuồng hoan điên loạn và sự phóng khoáng hôm nay có rượu hôm nay say. Tàu chung và ly rượu nhẹ nhàng lướt qua những con sóng, chợt như bay đến gần đảo Hồ Vệ, bên bờ đã tụ tập một đám người đến đón. A Mạn toàn thân ăn mặc bảnh bao, vô cùng đắc ý đứng trước cầu ván lên bờ, sau lưng gã là Đao Ba Henry, Hoa Tiêu trưởng Chatler và những người khác. Phương Sâm Nham lại rất khiêm tốn trà trộn vào đám hải tặc phía sau, dường như hoàn toàn không có ý định gây chú ý đối với thủy thủ nham đến từ phương đông này. Đám hải tặc vừa kính vừa sợ, còn A Mạn lại rất hài lòng với sự khiêm tốn của Phương Sâm Nham. Gã khẽ gật đầu, sải bước theo những người ra đón lên bờ, rõ ràng là đi thẳng đến tham dự cuộc họp cấp cao của tập đoàn hải tặc. Đợi A Mạn đi rồi, đám hải tặc này cũng lập tức tan tác như bầy kiến vỡ tổ. Muốn bọn họ tuân lệnh răm rắp như quân đội chính quy thì đúng là chuyện không tưởng. Tất cả đều đổ xô về phía 7-8 đống lửa lớn giữa đảo. Ở đó có rượu mạnh, thịt nướng, xúc sắc, bài bạc, thuốc lá miễn phí, chính là phần thưởng mà các thuyền trưởng hải tặc tự bỏ tiền túi ra để thưởng cho thuộc hạ sau chiến thắng, cũng là những thứ không thể thiếu trong cuộc đời của họ. Phương Sâm Nham nhìn bong tàu trống không, quay đầu nói với Kệ Ly, anh có muốn lên đảo dạo một vòng không? Kệ Ly có vẻ hơi động lòng, nhưng cuối cùng vẫn đau khổ lắc đầu, vì gã vẫn còn nhớ như in những gì đã trải qua trên tàu chung và ly rượu. Đối với một người thiếu khả năng tự vệ như gã, bị người ta cắt cổ vứt xuống biển trên hòn đảo tối tăm này cũng không phải là chuyện lạ. Phương Sâm Nham tùy ý phất tay nói, vậy tùy anh, rồi bước lên cầu ván, đặt chân lên bãi cát. Phong cảnh của đảo Hồ Vệ có thể nói là tuyệt đẹp, không hề thua kém những khu du lịch biển hàng đầu của đời sau, chỉ riêng bãi cát trắng mịn cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Phương Sâm Nham không hề có ý định dừng lại thưởng thức cảnh đẹp, hắn cũng đi thẳng về phía mấy đống lửa lớn. Mục đích lần này của Phương Sâm Nham lên đảo cũng rất đơn giản, đó là trên tay hắn còn một vật phẩm nhiệm vụ, là trái tim vẫn còn đập rơi ra từ phủ hồn thi, nhai thai. Mặc dù vật phẩm nhiệm vụ này dẫn đến hai nhánh nhiệm vụ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Phương Sâm Nham vẫn chọn thuyền phó của tàu người Hà Lan bay là lão bạ gì chứ không phải dâu đen. Đối với Phương Sâm Nham, nếu bỏ lỡ thời điểm hải tặc tụ tập đông đủ hôm nay, thì sau này muốn gặp được lão bạ gì này e là rất khó. Cách quảng trường trung tâm nơi có đống lửa khoảng 100-200 mét, tiếng huyên náo ồn ào của đám đông hải tặc đã nghe rất rõ. Đám hải tặc giết người không ghê tay này lúc này cũng chẳng khác gì một lũ say rượu. Phương Sâm Nham thấy mấy gương mặt quen thuộc, chính là hải tặc của tàu chung và ly rượu, liền đi thẳng tới ngồi xuống, cắt một miếng thịt nướng mỡ màng trên giá, cắn một miếng lớn, rồi tiện tay giật lấy túi rượu từ tên hải tặc đang ngây người bên cạnh, thu ngực cho đến cạn, chép chép miệng, thở ra một hơi dài khoan khoái đầy thỏa mãn. Tên hải tặc ngồi cạnh Phương Sâm Nham là người ở lại canh gác tàu chung và ly rượu, đã tận mắt chứng kiến Phương Sâm Nham chỉ huy bình tĩnh trong hải chiến, sau đó lại một mình đối đầu với con phụ hồ thi, tự nhiên là khâm phục hắn sắt đất. Thấy Phương Sâm Nham có vẻ chưa uống đủ, gã lập tức lon ton chạy đi rót thêm một túi rượu đầy áp mang về. Túi rượu thời này thường được làm bằng da thú, sau đó ngâm trong dịch của một loại cây gọi là cỏ cắt đệ rồi phơi khô để chống thấm, một túi đầy rượu ít nhất cũng phải 2-3 cân. Cách uống bằng túi rượu cũng khá độc đáo, sau khi rút nút gỗ ở miệng túi, dùng hai tay nâng túi rượu lên trước mặt, duỗi thẳng cánh tay, dùng tay bóp nhẹ, rượu trong túi sẽ bắn ra như súng nước vào miệng, uống đủ rồi thì đưa tay ra ngoài một chút là rượu sẽ ngừng chảy. Người mới học không dám duỗi thẳng tay, rượu không nhắm trúng miệng, thường làm ướt cả mặt và vạt áo trước mà vẫn chưa uống được vụ nào. Mà Phương Sâm Nham lúc nãy đã uống gần nửa túi, giờ lại uống sạch túi rượu mới rót này, tiểu lượng kinh người như vậy không khỏi khiến đám hải tặc xung quanh phải kinh ngạc liếc nhìn, ghé hai nhau hỏi thăm xem gương mặt xa lạ này là ai. Chương 28, tình cờ gặp gỡ. Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của đám hải tặc, thủy thủ đoàn tàu chung bạc và ly rượu cũng cảm thấy nở mày nở mặt, bèn mượn men say mà ba hoa khoác lác, kể rằng đây chính là thủy thủ trưởng mới của tàu bọn họ, thủy thủ Nham đến từ phương Đông huyền bí, một kẻ vừa hung ác vừa mạnh mẽ. Anh ta không chỉ huy một đám già yếu bệnh tật tiêu diệt mấy trăm con lợn Tây Ban Nha, mà còn một mình đối đầu và xử lý gọn một con hủ hồn thi của giáo phái Hủ Tù, quả thực là phi thường. Sự dũng mãnh của lính thủy Tây Ban Nha thì hầu hết hải tặc đều đã được chứng kiến, nhưng đa số bọn họ cũng từng giết người Tây Ban Nha nên không cảm thấy việc điều binh khiển tướng của Phương Sâm Nham có gì đáng nể. Thế nhưng, chiến tích anh dũng một mình tiêu diệt hủ hồn thi của giáo phái Hủ Tù lại khiến tất cả đồng loạt hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Điều này cũng giống như trong một trận chiến lớn, công lao của cả đội quân đôi khi lại bị lu mờ trước chiến tích huy hoàng của một anh hùng duy nhất, bởi lẽ người ta thường thích nghe những câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng cá nhân hơn là những thành tựu của tập thể. Huống hồ, thứ mà Phương Sâm Nham đối mặt lại là Hủ Hồn Thi, một con quái vật đáng sợ và mạnh mẽ của giáo phái Vũ Tụ. Trong lòng đám hải tặc này, giáo phái Vũ Tụ luôn là một thứ gì đó đồng nghĩa với sự bí ẩn và kinh hoàng. Quan trọng hơn, tên thương nhân lớn người Tây Ban Nha Fernandez không chỉ có một, mà là có đến 3 con Hủ Hồn Thi. Ngoài con kẻ nhai thai đã bị Phương Sâm Nham xử lý, vẫn còn 2 con nữa là kẻ gặm ngón tay và chiếc mũi thối. Hai con quái vật đáng sợ này đã khiến những tên hải tặc từng chạm trán chúng phải nếm đủ mùi đau khổ, và dĩ nhiên cũng để lại cho họ ấn tượng sâu sắc. Những tên hải tặc lão làng còn tinh ý nhận ra cách dùng từ của thủy thủ tàu chung bạc và ly rượu, một mình đối đầu và xử lý gọn chứ không phải một mình đối đầu và đánh bại. Điều này cho thấy đây không phải là lời khoác lác sung mà là sự thật. Bởi vì đánh bại có nghĩa là kẻ địch có thể đã trốn thoát mà không để lại gì, nhưng xử lý gọn thì ít nhất phải có một cái xác để chứng minh tính xác thực của trận chiến. Điều đó có nghĩa là, cho dù lời đồn từ tàu chung bạc và ly rượu có bị thổi phồng, thì sau khi vắt kiệt nước, phần sự thật còn lại cũng vô cùng đáng nể. Chẳng mấy chốc, đã có hải tặc xách túi rượu của mình đến mời Phương Sâm Nham một ngụm. Đa số bọn họ đều mang theo vẻ kính trọng, bởi bạn bè hoặc người thân của họ đã chết dưới tay hủ hồn thi trong trận chiến ạ vọt đã ban ngày. Theo truyền thuyết của giáo phái Vũ Tụ, người chết dưới tay hủ hồn thi ngay cả linh hồn cũng sẽ bị mượn rủa, vĩnh viễn chịu đựng đau khổ. Chỉ có dũng sĩ giết chết hủ hồn thi mới có thể giúp họ được giải thoát, nên họ đến đây chính là để nhờ Phương Sâm Nham chúc phúc cho những người bạn đã khuất. Vị thủy thủ Nham đến từ phương Đông này cũng tỏ ra vô cùng hào sảng, uống rượu cạn ly, nói cười sang sảng, hoàn toàn không giống với vẻ hùng tàn trong truyền thuyết. Thực ra là vì Phương Sâm Nham phát hiện ra việc uống rượu cùng đám hải tặc này cũng giúp tăng điểm danh vọng của mình, mức tăng dao động từ 10 đến 30 điểm, nhưng phần lớn là 10 điểm. Đáng tiếc là mức tăng này cũng liên quan đến chỉ số sức hút, nếu không thì chỉ sau một chầu rượu này, điểm danh vọng của hắn ít nhất cũng tăng được cả ngàn điểm. Ngoài ra, Phương Sâm Nham còn có một thu hoạch bất ngờ. Trong những túi rượu mà đám hải tặc mang đến có rất nhiều loại khác nhau, trong đó tình cờ lại có rượu giun khoai tây rèm và rượu giun cổ cất hoạn, hai loại rượu cần thiết để thăng cấp cột mốc nát rượu. Thế là cột mốc say xỉn đã được nâng cấp thành cột mốc nát rượu, thuộc tính cũng được tăng cường. Ấn ký ác ngộng cũng gửi đến thông báo, bạn đã hoàn thành thăng cấp cột mốc nát rượu. Bạn nhận được danh hiệu nát rượu. Nát rượu, khi bạn uống đồ uống có cồn, tỷ lệ đánh trúng của bạn giảm 2, tỷ lệ bạo kích tăng 6, kéo dài 60 phút. Trong cùng một thời điểm chỉ có một danh hiệu phát huy hiệu quả. Bạn có muốn trang bị danh hiệu nát rượu ngay bây giờ không? Cột mốc nâng cao, bậc thầy thưởng rượu đã mở. Điều kiện hoàn thành, uống được các loại rượu sau. Một rượu bờ rằng đi chặt cả nặc của Pháp. Hai rượu hít kỳ chỉ và rượu xạ luật của Anh. Ba rượu vụt cả buồn chỉnh cả của Nga. Bốn rượu chạm bình cờ dịt sở tản của Pháp. Năm rượu vang sủi cả vạ bạ xạ của Tây Ban Nha. Sáu rượu Mao Đài nguyên chất năm 1950 của Trung Quốc. Gợi ý, cột mốc này có thể hoàn thành ở bất kỳ thế giới nào. Phương Sâm Nham có chút cạn lời khi nhìn vào tên của sáu loại rượu này. Với kiến thức sâu rộng của mình, hắn cũng chỉ từng thấy rượu Mao Đài qua quảng cáo, còn cụm từ nguyên chất năm 1950 phía sau thì hoàn toàn mù tịt. Những nhãn hiệu rượu còn lại, đừng nói là uống, ngay cả nghe tên hắn cũng chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, điều duy nhất Phương Sâm Nham có thể chắc chắn là, nếu muốn mua được mấy loại rượu này, e rằng sẽ phải tốn rất, rất nhiều tiền. Và quan trọng hơn là, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Hắn chỉ đành cười khổ lắc đầu, tạm gác những yêu cầu này sang một bên. Mặc dù kỹ thuật nấu rượu thời này tương đối là hậu, rượu run chưa qua trứng cất tinh luyện nên nồng độ cồn không cao, nhưng Vương Sâm Nham cũng đã uống ít nhất 2, 3 cân, nên đương nhiên cảm thấy bụng căng trướng, cần đi giải quyết nỗi buồn. Lúc này trời đã tối hẳn, hòn đảo nhiệt đới này tỏa ra một mùi hương đặc trưng, vừa như hòa quyện vị ngọt của rượu, lại vừa có chút tanh nồng của gió biển. Phương Sâm Nham chân thấp chân cao đi trên bãi cát, tìm một nơi vắng người rồi kéo khóa quần chút bầu tâm sự, xong xuôi thì thỏa mãn thở dài một hơi. Vì sau khi uống rượu lại thấy khát nước, hắn đông thèm uống nước dừa tươi, bèn đi tìm xung quanh. Sau khi đi dọc bãi biển gần một cây số, hắn mới tìm thấy một cây dừa sai chữ quả và trèo lên. Mặc dù cây dừa khá khó trèo, nhưng lúc này Phương Sâm Nham cũng đã có 8 điểm nhanh nhẹn, nên sau một hồi vật lộn, hắn cũng đã leo lên đến ngọn thành công. Ngay khi hắn chuẩn bị hái dừa, thì đột nhiên từ xa vọng lại vài tiếng thở dốc bị đè nén. Phương Sâm Nham tuy chưa kết hôn, nhưng cũng không phải là trai tân, đương nhiên nghe ra được đây là tiếng rên rỉ khe khẽ của phụ nữ và không phải vì đau đớn. Nói thẳng ra là tiếng rên trong lúc hoan hái. Nhưng người phụ nữ này lại rên lên một cách lẳng lơ đến tận xương thủy, âm thanh ấy như một sợi tơ vô hình luồn lách trong lòng người, kéo kéo ồ, khêu gợi đến khó tả. Phương Sâm Nham nghe xong mà cũng cảm thấy trong người có chút dạo dự. Rất tự nhiên, hắn hành động theo bản năng của một người đàn ông, lợi dụng vị trí trên cao của ngọn dừa mà nhìn xuống, liền phát hiện một đôi nam nữ đang mây mưa trên bãi cát. Người phụ nữ có mái tóc vàng đồng bền, hai cặp chân dài màu lúa mạch đầy đặn quấn quanh hông người đàn ông, tiếng rên rỉ từ mũi nàng nghe như nước nở ai oán. Ánh mắt của Phương Sâm Nham bất giác dừng lại trên cặp chân dài đó, đồng thời trong đầu không kìm được mà so sánh với cặp chân dài quyến rũ của nữ chính trong phim Transformer 3 lúc mới xuất hiện, cuối cùng vẫn phải công nhận vị này thắng. Hai người này rõ ràng đã kịch chiến được một lúc, nên Phương Sâm Nham nhanh chóng thấy người đàn ông run rẩy kịch liệt vài cái, rồi cả hai cùng im lặng. Người phụ nữ rất phóng khoáng để lộ bóng hình quyến rũ của mình. Còn người đàn ông, ngay cả động tác mặc quần áo cũng toát lên một vẻ lười biếng mà phóng khoáng, cử chỉ vô cùng gọn gàng dứt khoát, khiến người ta bất giác liên tưởng đến một con báo đang uể oải nằm phơi nắng. Lúc này, người đàn ông đột nhiên quay phát lại, dùng một giọng cảnh giác đã hạ thấp xuống hỏi, "Ai đó?" Giọng hắn trầm thấp và đầy tự tính. Phương Sâm Nham trong lòng giật thót, suýt nữa đã vào tư thế phòng bị. May mà người đàn ông không nhìn về phía này, mà bắt đầu đội vàng mặc quần áo. Chẳng mấy chốc, từ xa có một gã trông khá chắc địch và thật thà đi tới. Gã này có lẽ biết rằng đến gần sẽ thấy những cảnh không hay, nên đứng từ xa quay lưng lại, giọng điệu vô cùng hoảng hốt, "Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào lúc này, ngài sợ bà dạo, nhưng cha của ngài nói với tôi rằng, nếu trong vòng 10 phút nữa không thấy ngài xuất hiện, thì bờ đáng thương sẽ bị treo lên cột buồm hứng gió suốt 3 ngày liền." Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy hơi khó thở. Dường như trong thế giới cướp biển vùng cạn dịch bình này, người có thể được gọi là ngài sở bạ chỉ có một. Lúc này, giọng nói lười biếng của người đàn ông bên dưới vang lên, "Zipper, đừng căng thẳng, cha ta là một lao già hiền lành và bao dung, ông ấy chỉ dọa cậu thôi." Giọng của Zipper tràn đầy sợ hãi, "Ngài sở bạ dạo, tôi đồng ý với quan điểm của ngài, nhưng tôi vẫn phải nói, thời gian ông ấy cho tôi không còn nhiều nữa, xin ngài hãy lập tức cùng tôi trở về, cuộc họp của các thuyền trưởng sắp kết thúc rồi." Cho dù thuyền trưởng có đang nói đùa, tôi cũng cho rằng đó là một trò đùa nghiêm túc và đáng sợ. "Im đi Zipper, ít nhất ta cũng phải hôn tay nàng xạ ly thân yêu của ta đã. Cứ nghĩ đến việc chồng cô ấy mỗi ngày đều được hưởng vinh hạnh này, ta lại ghen tị đến phát điên." Lời của ngài sở bạ giáo rõ ràng khiến người phụ nữ tên xạ lì vô cùng vui vẻ, giọng cô hơi khàn nhưng lại đầy vẻ quyến rũ. "Ôi, rắc, mau về đi, không cần lo cho em đâu. Cha anh chắc chắn có chuyện quan trọng mới giục anh như vậy." Đôi mắt Phương Sâm Nham khẽ nheo lại, khoe miệng nết lên một nụ cười. "Thật không ngờ lại gặp được ngươi trong hoàn cảnh này đấy, nhân vật chính của chúng ta ngài rắc sở bạ giáo." Chương 29, lòng dạ đàn bà độc ác nhất đối mặt với nỗi đau chế ly. Đôi nam nữ đang say trong men tình bụng trộn bắt đầu ôm hôn, vuốt ve nhau đầy lưu luyến. Lúc sắp rời đi, giác sở bạ giáo đột nhiên tháo một sợi dây chuyền trên cổ mình và đeo nó vào cổ Sally. "Sally yêu dấu, đây là kỷ vật quý giá nhất mà bà của anh để lại, hy vọng nó có thể thay anh ở bên cạnh em." Người phụ nữ vô cùng cảm động, cũng tháo một chiếc nhẫn ngọc trai trên tay xuống rồi trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy. "Em cũng vậy, giác. Em sẽ sống trong nỗi nhớ về anh." Hai người hôn nhau say đắm một lúc lâu rồi mới tách ra. Cuối cùng, giác cũng liếc nhìn ông vợ đang đứng bên cạnh, sốt ruột đến mức sắp khóc, rồi nói với giọng điệu đầy thương cảm, "Nếu không có kẻ đến phá đám, Sally, anh nguyện ở bên em mãi mãi, cho đến khi chết." Sau đó, vị thuyền trưởng tương lai của tàu Black Vẹ ở liền rời đi cùng bờ. Còn Sally dường như vẫn muốn tận hưởng làn gió biển mát rượi, bãi cát trắng mịn, cùng dư vị sau cuộc mây mưa. Cô lười biếng tựa người trên bãi cát nghỉ ngơi, dáng vẻ toát ra một vẻ phóng đãng chưa từng có. Người phụ nữ này tự luyến vuốt ve những đường cong trên cơ thể mình, một lúc sau mới vén mái tóc dài, lẩm bẩm một mình, "Trong số bao nhiêu gã đàn ông, vẫn chỉ có Zack là quyến rũ nhất. Tên cả tiệp chết tiệt gần đây cứ bám lấy mình, nếu hắn còn không biết điều thì đã đến lúc để hắn xuống đáy biển làm bạn với gà Vin rồi. Phương Sâm nham nấp trên cây dừa ở phía xa nghe mà trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, sử dụng năng lực động sát lên cô ta. Một loạt thông tin liền hiện ra trước mắt hắn. Xã Lý Hệ Bợ phu nhân cắt đờ dịn phỏ tẹt chiều cao 5 feet 1 in, cân nặng 47 kg, sức mạnh 4 điểm nhanh nhẹn, 4 điểm thể lực, 5 điểm cảm giác, 12 điểm sức hút, 22 điểm trí tuệ, 5 điểm tinh thần, 10 điểm tiền cơ bản LV3, cơ bản LV1, năng lực đặc biệt cấp C, bói toán. Bói toán, đây là một hoạt động thần bí của người Gypsy, có thể dùng bài tạ rột hoặc quả cầu pha lê để phán đoán các tình huống khác nhau. Kết quả bói toán sẽ đưa ra những gợi ý nhất định, thuộc tính tinh thần và trí tuệ sẽ ảnh hưởng đến độ chi tiết và chính xác của kết quả. Phải nhấn mạnh một lần nữa rằng, đối với hầu hết mọi người, rất khó để tìm ra sự thật từ những câu chữ hỗn loạn và khó hiểu đó, trừ khi bạn đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc vào năng lực này, hoặc bạn sở hữu một bộ não cực kỳ thông minh và có tư duy logic. Năng lực đặc biệt cấp B, giám định LV4 giám định, đây là một năng lực phi chiến đấu vô cùng xuất sắc, có thể khám phá triệt để thuộc tính của những vật phẩm quý giá chưa được xác định. Khi học năng lực này, chỉ có 33 tỷ lệ thành công. Phu nhân cắt đờ dịn phỏ tẹt. Sau khi nhìn thấy mấy chữ này, đầu óc Phương Sâm Nham lập tức quay cuồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, người được gọi là phu nhân phỏ tẹt có thể có rất nhiều, nhưng người có thể thêm tức vị hân tức vào trước họ của chồng thì e rằng chỉ có thể là vợ của chủ nhân càng tỏ tiểu gạ hân tức phỏ tẹt. Thứ mà bọn cướp biển cần là rượu mạnh, thịt nướng, đàn bà, đồng Louis vàng của Pháp và những đồng bảng Anh đều lên kèn, còn những món hàng quý giá cổng kềnh được vận chuyển vượt đại dương lại chẳng đáng một xu trong mắt chúng. Vì vậy, càng tỏ tiểu gạ với vị thế trung lập không nghi ngờ gì chính là một địa điểm tiêu thụ hàng gian rất thích hợp. Và đối với càng tỏ tiểu gạ, việc thu mua đồ gian cũng không phải là chuyện vẻ bằng gì, nên họ phải che mắt thiên hạ, chạy ra nước ngoài để giao dịch với cướp biển. Điều này cũng giống như việc gái bán hoa hiếm khi hành nghề ở quê nhà vậy. Từ thông tin của vị phu nhân hân tức này, lý do duy nhất khiến cô ta đến hòn đảo chia chắc của cướp biển này chính là lợi dụng năng lực giám định của mình để ép giá, kiếm thêm chênh lệch lợi nhuận cho gia tộc phò tẹt. Phu nhân cắt đờ dìn phò tẹt có thể lén lút ra ngoài hẹn hò với ngài giác sở bạ dạo, phần lớn là do đã làm xong việc của mình. Nhân lúc người chủ sự của cảng tỏ tiểu gà đang có kẻ mặc cả với bọn cướp biển mà trốn ra ngoài, một vị phu nhân hân tức dĩ nhiên sẽ không tham gia vào những dịp ồn ào như trốn chợ búa như vậy. Lô hàng thu được từ trận hải chiến này đều là của đại thương gia Tây Ban Nha phẹt nẹn để vận chuyển từ vạn dặm xa xôi về, giá trị không hề nhỏ, có thể tưởng tượng đó chắc chắn là một cuộc khẩu chiến vô cùng gay go. Vì vậy, vị phu nhân phỏ tẹt trẻ đẹp này sau khi tận hưởng sự dịu dàng và ái ân của người tình, vẫn còn thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi một lát, tiện thể ngắm cảnh đêm trên đảo. Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng khó tả, tựa như ngọn lửa đen đang bùng cháy, nóng rực, bốc cao, nhưng lại tràn ngập một luồng tà khí vô cùng kỳ dị. Hắn một lần nữa quan sát xung quanh để chắc chắn, rồi nhảy từ trên cây dừa xuống, sải bước đến trước mặt phu nhân cắt đờ dịn phỏ tẹt. Phải nói rằng phu nhân cắt đờ dịn phỏ tẹt là một người phụ nữ vô cùng bình tĩnh. Sau khi gặp phải tình huống đột ngột này, ngoài khoảnh khắc hoảng loạn ban đầu, cô ta còn thể hiện sự trấn tĩnh và can đảm đến khó tin. Ngài đang cản đường tôi đấy, thưa ngài. Dù là cướp biển cũng nên có sự tôn trọng cơ bản đối với phụ nữ. Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, nếu một người phụ nữ cao quý có thể tùy tiện phản bội cho mình, thì cô ta không đáng nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào. Sắc mặt phu nhân cắt đờ dịn phỏ tẹt tái đi, nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm khắc hơn. Cô ta cắn môi dưới, quát lớn, thì sao nào? Tên hải tặc khốn kiếp nhà ngươi, sẽ không ai tin lời ngươi đâu. Tốt nhất ngươi nên biến khỏi mắt ta ngay lập tức, nếu không ta nhất định sẽ đóng đinh ngươi lên cây thập tự giá trong pháo đài ở cảng tỏ tiểu gà, để gió biển thổi ngươi thành sắc khô. Trong mắt Phương Sâm Nham đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn bất ngờ tung một cú đấm cực mạnh vào bụng vị phu nhân tôn quý. Cú đấm dữ dội này ngay lập tức khiến cô ta đau đớn tột cùng và buồn nôn. Khuôn mặt xinh đẹp và kiêu ngạo lập tức méo mó vì đau đớn, cả người gần như ngã quỵ xuống đất, khiến khe ngực sâu hút của cô ta càng bị ép chặt, hiện ra rõ hơn. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại tàn nhẫn túm lấy tóc cô ta. Hắn dùng sức đến nỗi chân tóc của vị quý bà này nổi lên từng sợi. Một thân thể gợi cảm và xinh đẹp thế này đang run rẩy rên rỉ dưới tay ta. Cảm giác này thật không tệ chút nào. Gương mặt Phương Sâm Nham mờ ảo trong bóng tối, chỉ có vóc dáng cường tráng là hiện ra rõ nét, mang một cảm giác tà mị khó nói, khiến người ta bất giác liên tưởng đến hình bóng của ác quỷ có sừng dê trong các bức bích họa châu Âu, mạnh mẽ, tà ác, quỷ dị. Bên dưới còn có tế đàn rực lửa đặt một thiếu nữ trắng nõn. Lòng tự tôn và sự kiêu hãnh của phu nhân cắt đờ dịn phỏ tẹt đã bị cú đấm kia đánh tan hoàn toàn, giống như món đồ sứ tinh xảo mà mỏng manh, trông thì lộng lẫy nhưng thực chất lại dễ vỡ. Cô ta chỉ có thể dùng giọng nói đau đớn và yếu ớt để cầu xin, xin ngài, ngài muốn gì? Tiền bạc, địa vị, tôi đều có thể cho ngài. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, nhớ lại lời lẩm bẩm trước đó của người phụ nữ này, hắn lạnh lùng nói, gạ bịn nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến cô. Cơ thể phu nhân cắt đờ dịn phỏ tẹt run lên, cô ta đột nhiên gào lên một cách điên loạn. Ngươi là bạn của Gà Vịn, đúng không? Ta không muốn giết hắn, nhưng hắn cứ bám lấy ta. Ta đã nói với hắn cuộc hẹn trước đó chỉ là một sai lầm do cô đơn, nhưng hắn không chịu nghe lời khuyên của ta, nên ta mới đầu độc hắn. Ta cũng bị ép buộc thôi. Phương Sâm Nham vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục nói, vậy còn cả tiệp thì sao? Giác sở họa dạo thì sao? Đồ đàn bà dâm đãng nhà ngươi, lẽ nào lại là một sai lầm nữa? Ta thấy gốc rễ của mọi chuyện là do sự đói khát và thói cả thèm trong trán của ngươi mà thôi. Phu nhân cắt đờ dìn phỏ tẹt chết lặng, đôi môi gợi cảm mất máy, nhưng sát mặt lại vô cùng lúng túng, không nói nên lời. Phương Sâm Nham buông tay, để cô ta mềm nhũn ngã xuống đất, rồi lấy ra chiếc nhẫn đồng chưa giám định mà hắn lấy được từ xuất sắc cụ tét, ném tới trước mặt cô ta, giám định thứ này cho ta. Rõ ràng, việc giám định món đồ này không tốn quá nhiều thời gian của vị phu nhân. Rất nhanh, Phương Sâm Nham đã có được thuộc tính thực sự của chiếc nhẫn, nhẫn đồng bị nguyền rủa độ hiếm, trắng hiệu quả trang bị, tinh thần 3 hiệu quả trang bị, thể lực 4 vị trí trang bị, ngón tay chất liệu, đồng thau trọng lượng, 3 gram. Mô tả, chiếc nhẫn này vốn là một tác phẩm luyện tay của bậc thầy trang sức nổi tiếng Cạ Lệ Xỉu. Mặc dù chất liệu bình thường nhưng tay nghề lại thượng thừa, chỉ có điều những người chủ từng đeo nó đều không ngoại lệ mà chết thảm, vì vậy nó đã bị nguyền rủa bởi hung sát. Điểm chiến lược trang bị, ba phu nhân cặt đờ dỉn phỏ tẹt cao quý bất lực dựa vào gốc dừa bên cạnh, khóc nước nở. Nhưng Vương Sâm Nham lại túm tóc cô ta, kéo khuôn mặt cô ta lại gần mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp và kinh hoàng đó lập tức kề sát mặt Phương Sâm Nham, cả người cô ta cũng tự nhiên áp vào người hắn. Phương Sâm Nham ngay lập tức ngửi thấy mùi hương phụ nữ thoang thoảng trong hơi thở của cô ta, cùng với sự đàn hồi đáng kinh ngạc từ bộ ngực đầy đặn truyền đến. Điều này khiến Phương Sâm Nham cảm thấy một ngọn lửa bùng lên từ bụng dưới, miệng cũng có chút khô khốc. Hắn há miệng, ánh mắt dường như dán chặt vào cô ta, đầy khao khát, nhưng không nói gì, tiết hầu lại trượt lên xuống một cái. Chương 30, Vu Oan Tàn Độc. Rõ ràng là vị phu nhân hơn tức cắt tờ lì phọc cờ này rất tự tin vào vốn liếng của mình. Cô ta cũng cảm nhận được phản ứng của Phương Sâm Nham, bèn khẽ tách hai chân dài gợi cảm ra, áp sát cơ thể lên, dùng hai chân kẹp lấy cặp đùi cường tráng của hắn. Trong khoảnh khắc đó, dù cách hai lớp quần áo mỏng manh, Phương Sâm Nham vẫn cảm nhận rõ rệt được vùng lõm quyến rũ nơi gốc đùi của tuyệt thế giai nhân này. Kích thích như vậy lập tức khiến hắn nảy sinh ham muốn xé toạc quần áo của cô ta và lao vào. Nhưng đúng lúc này, một tia tàn độc lóe lên trong mắt phu nhân hơn tức cặp tờ lì phọc cờ. Cô ta co đầu gối phải lên, nhắm thẳng vào hạ bộ của Phương Sâm Nham mà thúc mạnh. Nữ nhân này rõ ràng rất hiểu điểm yếu của đàn ông. Nếu một người đàn ông đang trong cơn hưng phấn mà trúng đòn này, đa phần sẽ lập tức ôm lấy hạ bộ, mắt trợn trừng, mặt đỏ bừng rồi khuỵu xuống. Phải mất vài phút mới hồi phục lại được, thậm chí nếu thể chất yếu hơn thì chết ngay tại chỗ cũng không chừng. Buông một tiếng, cú thúc trúng đích. Sắc mặt Phương Sâm Nham lập tức tái mét, trán túa ra mồ hôi lạnh dày đặc, nhưng bàn tay đang giữ chặt cô ta không hề buông lỏng chút nào, ngược lại còn vung tay tát một cái chát. Rõ ràng, năng lực tiên phú của Phương Sâm Nham đã phát huy tác dụng lớn, giúp hắn giữ được nửa thân dưới gần như nguyên vẹn. Cái tát này Phương Sâm Nham đã dồn hết sức. Trên mặt phu nhân hân tức cắt tờ lì phọc cờ lập tức nổi lên mấy vệt ngón tay sưng phù. Cô ta cảm thấy nửa bên mặt đã tê dại, hai trái ù đi, còn hơi ngứa ngáy. Vừa mở miệng định hét lên thì thấy hai chiếc răng trắng lẫn với máu tươi và nước bọt đã rơi ra ngoài. Lúc này Phương Sâm Nham mới buông tay đang giữ cô ta ra. Nhưng phu nhân hân tức cắt tờ lì phọc cờ đã hoàn toàn mất khả năng bỏ chạy, cô ta theo bản năng ngây dại ôm lấy má trái, nước mắt giàn giụa quỳ xuống. Phương Sâm Nham trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng, túm lấy mái tóc dài vàng óng đồng bệnh của cô ta, cúi người xuống thì thầm bằng một giọng điệu tưởng chừng như mờ ám, chuyến đi lần này của ngươi là để ngoại tình, nên chắc chắn sẽ không nói cho ai biết mình đi đâu, nơi được chọn cũng tuyệt đối vắng vẻ. Vì vậy, đừng mong có ai đến cứu ngươi trong thời gian ngắn, cũng sẽ không có bất kỳ nhân chứng nào. Vậy thì, nếu ngươi chết, xác của ngươi cũng sẽ rất lâu sau mới được phát hiện. Quan trọng hơn là ta sẽ giật đứt sợi dây chuyền mà bà của giác sở họa giáo để lại cho hắn rồi nhét vào tay ngươi, trong khi trên người giác lại mang theo chiếc nhẫn ngọc trai quý giá của ngươi. Thế nên mọi người sẽ nghĩ rằng giác đã cưỡng hiếp, giết người rồi cướp của, hoàn toàn không thể liên tưởng đến sự tồn tại của ta. Ngươi, ngươi là đồ điên. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Xin ngươi đừng giết ta, ta đồng ý làm mọi chuyện. Phu nhân hân tức cắt tờ lì phọc cờ cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Dù cô ta cũng tàn độc và nhiều mưu kế, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người đàn bà, nỗi sợ hãi tột độ trước cái chết đã bóp nghẹt lấy cô ta, đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn. Tay phải của Phương Sâm Nham đã tàn nhẫn siết chặt chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô ta từ phía sau, hắn lạnh lùng nói, bây giờ đám hải tặc tuy đã bắt đầu nhận ra càng tỏ tiểu gạ chỉ là một con hồ giấy, nhưng chúng đã vớ bấm chiến lợi phẩm từ tay người Tây Ban Nha, nên lòng tham tạm thời được thỏa mãn, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không gây chuyện nữa. Điều này hoàn toàn không có lợi cho ta, vì vậy cái chết của ngươi chính là mồi lửa tốt nhất con trai của thuyền trưởng tàu ngọc trai đen đã cưỡng hiếp, giết và cướp của vợ của chủ cảng tỏ tiểu gạ tiểu vân tức phọc cờ đáng kính, dù có là rùa rụt cổ đầu thai thì cũng nhất định sẽ chủ động tuyên chiến. Vì vậy, xin mời ngươi chết đi. Dứt lời, Phương Sâm Nham dùng sức và ngược đầu của vị phu nhân vừa gợi cảm, xinh đẹp lại cao quý này một góc 180 độ. Vốn dĩ cô ta đang quay lưng về phía hắn, giờ đây lại biến thành một tư thế đối mặt tàn khốc mà chỉ có thể đạt được khi xương cổ bị bẻ gãy, đến nỗi tiếng hét của cô ta bị nẹn cứng trong cổ họng. Phương Sâm Nham có thể thấy rõ, đôi mắt đẹp đẽ đang nhìn mình tràn ngập kinh hoàng và khó tin. Phương Sâm Nham buông tay, thi thể của phu nhân hân tức cắt tờ ly phọc cờ vô lực ngã xuống. Cùng lúc đó, mũi hắn ngửi thấy một mùi hôi thối. Hắn nhíu mày, phát hiện một chất lỏng sền sệt màu vàng đục bẩn thỉu đang từ từ chảy ra, nguồn gốc chính là từ cuối cặp mông cong hút của tuyệt thế giai nhân này, rõ ràng trước khi chết cô ta đã tiểu tiện mất kiểm soát. Phương Sâm Nham vội vàng sắp đặt lại thi thể, đương nhiên không thể thiếu việc ngụy tạo hiện trường. Ngay khi chuẩn bị quay người rời đi, hắn nhận được thông báo từ Mộng Nghiệm ấn ký, bạn đã giết nhân vật cốt truyện quan trọng, cơ bờ, phu nhân hân tức cắt tờ lì phọc cờ. Hành động của bạn sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến cốt truyện thế giới. Bạn nhận được một điểm công vân. Danh vọng của bạn trong giới hải tặc tăng 300 điểm. Bạn có muốn công khai chuyện này không? Không. Nếu chọn có, mỗi người trong thế giới này biết chuyện sẽ mang lại cho bạn 10 danh vọng hải tặc. Phương Sâm Nham bỗng sững người, hắn chợt nhận ra nếu chọn có, phần thưởng danh vọng sẽ vô cùng khủng khiếp. Có thể tưởng tượng được, ít nhất tất cả hải tặc ở đây và mọi người ở cảng tỏ tiểu gã đều sẽ hứng thú và bàn tán sôi nổi về chuyện này, chỉ riêng số hải tặc trên hòn đảo này đã hơn 1000 người. Cộng thêm thương nhân và cư dân ở cảng tỏ tiểu gã, ít nhất cũng phải 3000 người. Điều này có nghĩa là danh vọng trong giới hải tặc sẽ tăng vọt đến 30000 điểm. 30.000 điểm danh vọng là khái niệm gì? Nghĩa là địa vị của Phương Sâm Nham trong giới hải tặc sẽ ngay lập tức ngang hàng với những nhân vật như Ả Mạn, lập tức trở thành nhân vật chủ chốt trong thế hệ trẻ của hải tặc Cạ Dì Bệ. Thậm chí chỉ cần hô một tiếng trong quán rượu là có thể chiêu mộ được vô số người đi theo, còn có thể nhận được nhiều thông tin sâu hơn về thế giới này. Có được quyền mua các loại vật phẩm trang bị khác nhau tại các cảng trên khắp thế giới. Nhưng lợi ích khổng lồ đồng nghĩa với rủi ro khổng lồ. Một khi chuyện này được công khai, cũng có nghĩa là Phương Sâm Nham sẽ đi trên con đường hoàn toàn đối đầu với cảng Tỏ Tiểu Gà, và danh sách kẻ thù của hắn sẽ có thêm nhân vật chính cực kỳ mạnh mẽ là Giác Sở Bạ Dạo, cùng với sự thù địch trực tiếp từ tàu Ngọc Trai Đen, con tàu đứng đầu trong ba tàu hải tặc huyền thoại. Với tình hình hiện tại của Phương Sâm Nham, xác suất tử vong lên tới hơn 99. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và vẫn chọn không, nhận 300 điểm danh vọng cho xong chuyện. Thực tế, nếu không phải do hắn gặp may, bắt được cơ hội bị phu nhân Huân Tức Cắt Tờ Lì Phọc Cờ này đi hẹn hò với tình nhân, thì độ khó để giết được cô ta không hề thua kém việc đột nhập vào công ty máy tính xỉ bợ đỉnh để cướp bóc trong thế giới kẻ hủy diệt. Bởi vì bình thường người phụ nữ này rất ít khi ra khỏi lâu đài ở cảng Tỏ Tiểu Gà, bên cạnh lại có vô số vệ sĩ vây quanh. Nếu có thể quang minh chính đại giết được cô ta, thì cũng chẳng khác gì đã hoàn toàn chiếm được cảng Tỏ Tiểu Gà. Có lẽ vì lợi ích vô hình từ người phụ nữ này rất lớn nên cấp độ của chiếc chìa khóa cô ta đánh rơi không cao, chỉ mở ra được một mặt dây chuyền tên là Giấc Mộng của Sally, là một vật phẩm trắng không có thuộc tính. Trị giá 200 điểm thông dụng, Phương Sâm Nham không chút do dự bán nó đi qua Mộng Yểm Ẩn Ký. Những thứ trên người người chết như thế này rất phòng tay, một khi bị phát hiện sẽ rất dễ bị bắt quả tang. Tuy nhiên, Giấc Mộng của Sally trông có vẻ là một vật phẩm trắng, nhưng thực ra nó lại là một vật phẩm nhiệm vụ rất quan trọng. Giống như đội của Cần Gì trước đây đã nhận được nhiệm vụ này, nếu Phương Sâm Nham biết thông tin đó, dù hắn có hét giá 10.000 điểm thông dụng thì họ cũng chỉ có thể cắn răng mà trả. Tức là Phương Sâm Nham không biết tin này, và cho dù hắn có biết, thì đa phần vẫn sẽ chọn bán ngay lập tức. Bởi vì trong thế giới này tồn tại kỹ năng bói toán, ai có thể đảm bảo trong lâu đài Tỏ Tiểu Gà không có người thứ hai biết bói toán? Kể cả không có người biết bói, vẫn còn ma thuật hắc ám tình hành, mà bói toán và ma thuật hắc ám thường được thực hiện thông qua các vật trung gian như di vật của người chết. Khó mà đảm bảo sẽ không có manh mối nào chỉ thẳng đến Phương Sâm Nham, người đang sở hữu sợi dây chuyền của người chết. Vì vậy, để tránh đêm dài lắm mộng, Phương Sâm Nham vẫn sẽ đau lòng bán nó đi để phi tang. Sau khi dọn dẹp hiện trường rất cẩn thận, Phương Sâm Nham vội vàng cởi quần áo, lùi ra biển, rồi bơi dọc theo bờ biển vài hải lý mới lên bờ trở lại. Làm vậy là để tránh bị chó săn có thể có truy đuổi. Khi hắn quay lại khu vực lựa trại, hầu hết hải tặc sau một hồi trẻ chén say xưa cũng đã ngà ngà say, làm sao để ý đến người đi qua bên cạnh. Mãi đến khi Phương Sâm Nham quay lại ngồi bên đống lửa một lúc, tên hải tặc có hình xăm chung và ly rượu bên cạnh mới cầm túi rượu, mắt lờ đờ say nói, có người tìm mày đấy. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, hỏi, những ai? Tên hải tặc kia giơ túi rượu lên uống một ngụm nữa, đang định nói thì ngã ngửa ra đất, phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ, rõ ràng đã say khướt. Lúc này, một tên hải tặc lạ mặt bên cạnh nhìn Phương Sâm Nham với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi rất cung kính nói, thưa ngài Nham, là Biểu Đạt, thủy thủ trên tàu người Hà Lan bay. Anh ta nói rằng thuyền phó của họ, Lao Bà Di, rất hứng thú với hành động dũng cảm của ngài và muốn gặp mặt nói chuyện. Sau đó, hệ kịch trên tàu báo thủ của nữ hoàng ẩn cũng mang lời nhắn đến, nói rằng thuyền trưởng của họ, Dâu Đen, mời ngài qua đó trò chuyện. Chương 31, Lao Cầm Thú và kẻ danh mạnh. Phương Sâm Nham khẽ gật đầu, cắt một miếng thịt nướng lớn đang tươm mỡ từ bị nướng, rắc gia vị lên rồi nhai ngấu nghiến. Ăn xong, hắn vỗ tay, lớn tiếng hò hét hưởng ứng cùng đám hải tặc say khướt bên cạnh, khoát tay họ nhảy điệu hòn hoài tơ, hát những bài ca phóng đãng và trần trụi, trông không có vẻ gì là sắp sửa lên đường. Tên hải tặc kia đợi một lúc lâu, cuối cùng nhân lúc Phương Sâm Nham ngồi xuống nghỉ, không nhịn được bèn nói, tuy nói vậy có hơi đường đột, nhưng thưa ngài Nham, hình như có hai vị thái to mặt lớn đang đợi ngài thì phải. Phương Sâm Nham quay đầu lại, mỉm cười, tên anh là gì? Sô Ẩn. Anh Sô Ẩn, nếu họ thật lòng muốn nói chuyện với tôi, thì nên chủ động đến tìm tôi, chứ không phải coi tôi như một tên đầy tớ, tùy tiện phái người đến gọi đi gọi lại. Trên khắp biển Cạ Dịt Bỉ này, người có quyền làm vậy chỉ có thuyền trưởng Ám Mạn vĩ đại mà keo kiệt của chúng ta thôi. Bởi vì khi tôi thể trung thành với ông ấy, tôi đã trao cho ông ấy cái quyền đó. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói không chút do dự. Tên hải tặc mới đến lại không đáp lời, chỉ ngây người nhìn ra sau lưng Phương Sâm Nham. Lúc này, một giọng nói trầm thấp và bình thản vang lên, "Thủy thủ trưởng, lần sau khi bàn luận về ta trước mặt người khác, nhớ bỏ hai chữ keo kiệt đứng trước vĩ đại đi." Giọng nói này chính là của Ám Mạn. Phương Sâm Nham cũng không ngờ lại gặp ông ta vào lúc này, tại nơi này. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, thì thấy Henry vết sẹo đứng bên cạnh Ám Mạn vung tay, ném một vật nặng trịch về phía hắn. Phương Sâm Nham bắt lấy, phát hiện đó là một túi tiền khá nặng, lắc một cái liền phát ra tiếng loảng xoảng. Mở ra xem, ánh vàng rực rỡ, bên trong toàn là những đồng bảng Anh đủ tuổi, ít nhất cũng phải hơn 100 đồng. Tức là những đồng bảng Anh này được ghi chú là tiền tệ chỉ có thể sử dụng trong thế giới này, nếu không, bán cho không gian mạo hiểm cũng được mấy ngàn đến cả vạn điểm thông dụng. Cứ chơi cho vui vẻ. Ả Mạn rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Phương Sâm Nham, lưng vẫn thẳng tắp, đi thẳng về phía tàu chung và ly rượu. Lòng Phương Sâm Nham cũng thắt lại, rõ ràng, số hàng hóa mà đám hải tặc cướp được đã tiêu thụ thành công, và nội bộ hải tặc cũng đã chia chắc xong xuôi, nếu không Ả Mạn lấy đâu ra nhiều bảng vàng để ném người như vậy. Điều này không nghi ngờ gì cũng có nghĩa là đám thương nhân chuyên thu mua hàng lậu ở cảng Tỏ Tiểu Gà đã bắt đầu chuẩn bị quay về, càng báo hiệu chuyện phu nhân Huân Tức xinh đẹp quyến rũ mất tích sắp bị phanh phui. Dù hắn tự cho rằng mình đã làm việc này kín kẽ không một khe hở, và thời nay cũng không có những phương pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến như kiểm tra vân tay, nhận dạng đen, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng mơ hồ. Thật ra, chỗ dựa lớn nhất của Phương Sâm Nham là, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Cản Tỏ Tiểu Gạ thật sự có thủ đoạn ma pháp nào đó để vạch trần sự thật, thì tội ác giết phu nhân hơn tức của hắn cố nhiên có thể bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nhưng chuyện tư tình của giác sở họa dạo với bà ta cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Đến lúc đó, khó mà nói được mối thù lớn nhất của Hân Tức Phật đương nhiệm sẽ dồn lên đầu ai. Nhưng Vương Sâm Nham lấy bụng ta suy ra bụng người, hắn đoán rằng sự căm ghét dành cho kẻ cắm sừng còn lớn hơn cả mối thù giết vợ, vì vậy dù chuyện này liên quan đến sinh tử, không được phép có sai sót, Vương Sâm Nham vẫn quyết tâm làm tới cùng. Ở trong không gian, nếu không mạo hiểm, sao có thể nhận được hồi báo hậu hĩnh? Trong đầu Phương Sâm Nham đang căng thẳng suy nghĩ, bên cạnh bỗng nhiên sát lại, một bóng người cao lớn ngồi xuống ngay cạnh hắn. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn, phát hiện đó là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, trên mặt có nét lai giữa người Ấn Độ và người da trắng. Mùi ông ta hơi quằm như mỏ diều hâu, nhưng ánh mắt hiền hòa đã làm dịu đi cảm giác âm u đó. Người đàn ông trung niên này cầm một túi rượu bằng da theo hình đại bàng hai đầu, mỉm cười với Phương Sâm Nham, rồi nâng túi lên uống một ngụm. Phương Sâm Nham đối phó với những tình huống thế này đã khá thành thục, hắn cũng mỉm cười đáp lại, rồi nâng túi rượu của mình lên uống một ngụm để đáp lễ. Ánh mắt người đàn ông trung niên dường như sáng hơn, thăm dò hỏi, thủy thủ trưởng Nham đến từ phương Đông. Dũng sĩ đã một mình đấu tay đôi và còn hạ được hủ hồn thi. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, đã hiểu ra thân phận của người đàn ông trung niên tóc hoa râm này, mỉm cười nâng túi rượu của mình lên, rất vui được gặp ông, ngài bà gì? Lão bà gì, phó thuyền trưởng trên tàu người Hà Lan bay, bật ra một tràng cười sảng khoái, ban đầu ta còn hơi nghi ngờ việc cậu có thể xử lý được con quái vật đó, nhưng xem ra bây giờ đúng là danh bất hư truyền rồi. Phương Sâm Nham rất thành thật nói, tôi phải nói rõ một chi tiết mà có lẽ nhiều người đã bỏ qua. Đó là một con hủ hồn thi bị thương rất nặng ở đầu, hơn nữa người điều khiển nó cũng không có mặt ở đó, nếu không, người bị giết chắc chắn là tôi. Lão bạ gì gật đầu, câu nói của cậu đã giải đáp được câu hỏi thứ hai trong lòng ta. Tốt lắm, chàng trai, sự thành thật của cậu đã chiếm được sự tôn trọng của ta. Thẳng thắn mà nói, ta rất hứng thú với bất kỳ thứ gì đáng ngờ trên người của loại sinh vật ghê tởm đó. Nếu cậu tình cơ có, thì tin ta đi, cậu sẽ nhận được một khoản thù lao vô cùng hậu hĩnh. Phương Sâm Nham mỉm cười, dĩ nhiên hắn không phải là đứa trẻ con bị vài câu ngon ngọt dụ dỗ, bèn giơ tay trái lên. Trên ngón giữa tay trái của hắn đang đeo chiếc nhẫn hủ cốt có hình dạng vô cùng kinh dị và ghê tởm. Thứ này rõ ràng cũng là một trong những thứ gì đáng ngờ mà lao bạ gì mô tả. Phương Sâm Nham bèn dùng nó làm đá thử vàng, xem cái gọi là thù lao vô cùng hậu hĩnh trong miệng ông ta rốt cuộc là bao nhiêu. Lao bạ gì cầm lấy tay trái của Phương Sâm Nham, nhíu mày quan sát kỹ, một lúc sau mới chép miệng nói, cái này chắc là làm từ xương cốt trên người hủ hồn thi. Tuy trông không có giá trị gì lớn, nhưng ta vẫn quyết định trả cho cậu 3 đồng bảng Anh, thế nào? Cái giá này chắc chắn khiến cậu bất ngờ lắm phải không? Nghe xong cái giá này, Phương Sâm Nham lập tức âm thầm dán cho lao già này cái mác cầm thú. Hắn chợt hiểu ra tất cả sự nhiệt tình nồng hậu đều chỉ là bề ngoài, một khi đụng đến những thứ thực chất, e rằng vẫn phải dựa vào thuộc tính cứng như sức hút để mở đường. Rất tiếc, sức hút của Phương Sâm Nham chỉ có vài điểm ít ỏi, rõ ràng chưa đủ để khiến vị phó thuyền trưởng nổi tiếng này hào phóng mở hầu bao. Chiếc nhẫn màu lam nhạt hủ cốt này tăng 2 thuộc tính cơ bản rất thực dụng là sức mạnh và thể lực, nếu quay về không gian, ít nhất cũng bán được hơn 1.000 điểm thông dụng. Ấy vậy mà lão bạ gì này nói năng thì hào phóng lắm, lại chỉ ra giá 3 đồng bảng Anh mà còn là loại bảng Anh không thể mang ra khỏi thế giới này. Sự chênh lệch này chẳng hề thua kém khoảng cách giữa cút tha và cút dê, bản chất của lão bạ gì cũng vì thế mà lộ rõ, không cần nói nhiều. Phát hiện trước mặt là một con gà sắt trông có vẻ hào phóng, Phương Sâm Nham cũng có chút mất hứng, gần như không cởi dơ túi tiền Henry vết sẹo vừa ném tới lên lắc lắc, thưa ngài bạ gì tôn kính, nếu ngài có chiếc nhẫn tương tự, tôi xin mua với giá 4 đồng bảng Anh, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Thế nào? Dù lão bạ gì đã thành tình, cũng bị chiêu này của Phương Sâm Nham làm cho có chút khó xử. Nhưng ra ông ta vốn đã đen, dù có đỏ mặt cũng khó mà nhìn ra. Lúc này Phương Sâm Nham đã nhìn thấu bản chất của ông ta, cũng lười nói nhảm, trực tiếp lấy vật phẩm nhiệm vụ trái tim còn đập ra. Thứ đồ vật thần kỳ mà ghê tởm này lập tức khiến đám hải tặc vây xem xung quanh phải kinh ngạc thốt lên, đồng tử của lão bạ gì cũng co rút lại, gắng sức nuốt một ngụm nước bọt. Phương Sâm Nham nói thẳng, lão gia ngài kiến thức rộng rãi, ăn muối còn nhiều hơn chúng tôi ăn cơm, dĩ nhiên biết mức độ quý giá của thứ này. Tôi cũng không nói nhiều lời thừa, nếu ngài không lấy ra được thứ tôi muốn, thì tôi tin rằng sẽ có người biết hàng. Nói đến đây, ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, tôi còn quên nói với ngài một chuyện, vừa rồi bắt cơ trên tàu báo thù của nữ hoàng ẩn cũng có mang lời nhắn đến, nói rằng thuyền trưởng bợ lệch bợ vĩ đại cũng muốn tìm tôi nói chuyện. Sát mặt lão bạ gì lập tức tối sầm lại, rốt cuộc cậu muốn gì? Phương Sâm Nham nhún vai, vậy phải xem ngài có gì đã. Lão bạ gì trừng mắt nhìn Phương Sâm Nham, lạnh lùng nói, cậu nhóc, cậu không sợ lòng tham quá lớn sẽ bị bội thực sao? Giọng điệu nửa đe dọa này không nghi ngờ gì khiến Phương Sâm Nham có chút khó chịu, khóe miệng hắn khinh miệt nhếch lên, rồi đứng dậy, tốt lắm, xem ra tôi cần phải đi bái kiến thuyền trưởng bợ lệch bợ tôn kính rồi. Thấy Phương Sâm Nham thật sự cứng mềm không ăn, lại còn đứng dậy đi về phía tàu báo thù của nữ hoàng, lão bạ gì nhất thời cũng căng thẳng, không nhịn được có chút tức tối dậm chân hét lên, thằng ngu này, vợ lệch vợ sẽ nuốt chửng mày không còn một mẩu xương đâu. Phương Sâm Nham lại rất thản nhiên nhún vai, vậy thì ông ta sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Aman, con trai của biển đen đang nổi trận lôi đình. Dù sao tôi cũng là một thủy thủ trưởng khá đủ tiêu chuẩn, muốn tìm người thay thế tôi không phải là chuyện dễ dàng. Đối mặt với một Phương Sâm Nham như vậy, lão bạ gì cũng chỉ có thể thở dài, đứng dậy nói, được rồi, cậu thắng. Chúng ta qua một bên nói chuyện đi. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, dĩ nhiên không vấn đề gì, nhưng tôi phải nhắc nhở ông rằng, sự kiên nhẫn của con người là có hạn. Vừa rồi ông đã dùng 3 đồng bảng Anh để thách thức sự kiên nhẫn và chỉ số IQ mỏng manh của tôi một lần rồi, tôi không hy vọng chuyện tương tự sẽ xảy ra lần nữa. Nếu không, tin tôi đi, ông sẽ vĩnh biệt trái tim này đấy. Cơ mặt lão bạ gì co giật một cái, như thể bị quét mất một miếng thịt. Giống như Phương Sâm Nham đã hiểu rõ con người ông ta, vị phó thuyền trưởng này cũng đã nắm được tính cách của tên thủy thủ chết tiệt đến từ phương đông này chính là loại khó xơi nhất. Lão bạ gì bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vào trong áo, lúc rút ra đã có thêm một bình rượu dẹp trông có vẻ cũ kỹ. Chương 32, trang bị linh hồn. Đây là một chiếc bình rượu bằng kim loại, đã ngả màu đen vì năm tháng, trên thân còn điêu khắc câu chuyện về David trong kinh thánh. Bên ngoài bình được bọc một lớp bao da lông xù, trông vừa có chút hoang sơ tàn thường, lại vừa mang một nét tao nhã cổ xưa. Loại bình rượu nhỏ như hộp thuốc này Phương Sâm Nham cũng từng thấy trong thế giới thực, thường được người Nga dùng để đựng rượu vodka mạnh. Họ cho rằng trong tiết trời lạnh giá, bên bờ sông thơm mộng, hay trên ban công lộng gió lúc hoàng hôn, được tùy ý nhấp một ngụm rượu ngon cất giữ nhiều năm tuyệt đối là một loại hạnh phúc. Dù là cùng một loại rượu, nhưng khi đựng trong chiếc bình nhỏ này lại mang một hương vị tuyệt vời khác lạ. Có lẽ, hương vị ấy đã sớm được thêm vào những yếu tố như sự nhàn nhã, thưởng thụ, tinh tế và ấm áp của cuộc sống, càng làm tăng thêm khí phách hào hùng thách thức cái lạnh. Hừm. Tay Phương Sâm Nham vừa chạm vào chiếc bình rượu màu trắng bạc này, liền cảm nhận được chất liệu kim loại của nó, đồng thời phát hiện mặt sau có chút lồi lõm không bằng thẳng. Lật lại xem, hắn thấy trên đó có in một ngôi sao năm cánh màu đỏ, phía trên là dòng chữ nổi, Cộng hòa Xô Viết, kỷ niệm chiến thắng Sở Tạ Lịch Giác. Trong lòng hắn lập tức dấy lên nghi ngờ, đây rõ ràng là thế giới cả dị bịn, sao lại có thể liên quan đến trận Sở Tạ Lịch Giác thời thế chiến thứ hai được. Nhưng ngay sau đó, một loạt thông báo từ ấn ký mộng ma hiện lên, bạn đang xem trang bị linh hồn, buồn cả vô tận. Khi khế ước giả chết trong thế giới mộng ma, trang bị, vật phẩm trên người họ cũng có xác suất khoảng 10 vị nhân vật trong thế giới này nhận được. Trong số những trang bị này, thường sẽ lưu lại một tia chấp niệm của khế ước giả trước khi chết. Sau một thời gian, chúng sẽ trở thành trang bị linh hồn. Trang bị linh hồn có những đặc điểm sau thông thường, sau khi nhận được trang bị linh hồn, bạn không thể sử dụng nó ngay lập tức. Người sở hữu sẽ nhận được một nhiệm vụ, thường phải hoàn thành trong thế giới thực, đó là tâm nguyện cuối cùng của chủ nhân trang bị này trước khi chết. Trang bị linh hồn có thể được mang ra khỏi không gian mộng ma và phát huy tác dụng trong thế giới thực. Vì đã từng là vật chứa chấp niệm và linh hồn, trang bị linh hồn đã bị cố định vĩnh viễn, không thể cường hóa bằng bất kỳ phương thức nào. Phương Sâm Nham nhìn một loạt giải thích, lòng nổ ngang cảm xúc, sững sờ mở miệng. Bởi vì trang bị linh hồn, đúng như tên gọi của nó, là thứ mang theo tâm nguyện cuối cùng của người đã khuất. Ngay cả Phương Sâm Nham, người có tâm trí đã được rèn luyện vô cùng kiên cường, khi đối mặt với món trang bị này cũng cảm thấy một nỗi buồn man mác. Hắn thậm chí không thể kìm được mà nảy ra một ý nghĩ bi thương, sau khi mình chết, linh hồn sẽ ký thác vào trang bị nào đây? Sự thất thần thoáng qua của Phương Sâm Nham không thoát khỏi mắt lão bà gì. Gã lập tức mừng thầm trong bụng, cũng không lên tiếng thúc giục. Phương Sâm Nham nhìn càng lâu, rõ ràng càng quan tâm và coi trọng món đồ này. Đối với lão bà gì, điều đó càng thuận lợi để gã kiếm được lợi nhuận lớn nhất. Cùng với sự quét sâu hơn của ấn ký mộng ma, thuộc tính của món trang bị linh hồn này đã hiện ra, vụn cả vô tận, chưa kích hoạt, nơi sản xuất, nhà máy chế tạo kim loại số 2 Sở Tạ Lịch Giác, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết độ hiếm, xanh đậm hiệu ứng trang bị, hưng phấn, chủ động, sau khi kích hoạt giúp tốc độ chạy, đi bộ của bạn tăng thêm 25, kéo dài 24 giờ. Gợi ý, hiệu ứng này sẽ biến mất khi bạn nhận sát thương, thời gian hồi kỹ năng kết thúc sau 5 phút. Gợi ý, hiệu ứng này không cộng dồn với các hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển khác, trừ tốc độ di chuyển tăng từ kỹ năng cơ bản. Yêu cầu trang bị, không vị trí trang bị, ba lô, chỉ cần mang theo là có hiệu lực, chất liệu, thép không gỉ pha bạc trọng lượng, 34g. Hiệu ứng đặc biệt đi kèm, sau khi uống một ngụm lớn vodka trong bình, có thể nhận được hiệu quả hồi phục tức thì 20 điểm sinh lực, tốc độ hồi phục sinh lực tạm thời tăng 20. Gợi ý, uống một lần ít hơn 100ml vodka sẽ không tạo ra bất kỳ hiệu quả tăng cường nào. Gợi ý, mỗi lần uống vodka phải mất 3 giây, một khi bị tấn công, vodka vô tận sẽ bốc cháy, khiến hiệu quả hồi phục mất tác dụng và trừ của người uống 40 điểm sinh lực. Hiệu ứng đặc biệt đi kèm, cứ sau 24 giờ, lượng vodka trong bình sẽ tự động đầy lại. Đánh giá, đừng thấy món đồ này nhỏ, lượng vodka bên trong ít nhất cũng đủ cho ngươi hớp 3 ngụm. Điểm chiến lược của trang bị này, 15 sử dụng trang bị linh hồn này sẽ nhận được một nhiệm vụ, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ đó mới có quyền sử dụng trang bị. Phương Sâm Nham phải thừa nhận rằng, món trang bị linh hồn này là vật phẩm mạnh nhất mà hắn từng thấy cho đến nay. Điều này không chỉ vì nó có thể bổ trợ hoàn hảo cho danh hiệu tiểu hán của hắn, mà còn là món trang bị duy nhất hắn thấy có khả năng hồi phục sinh lực tức thì. Phương Sâm Nham còn để ý rằng, trang bị linh hồn có thể mang về thế giới thực, mà ở thế giới thực, hắn rất có thể còn phải đối mặt với những tên tội phạm cùng hung cực ác như Hoa Sam Phi. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, món đồ này có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với hắn. Phương Sâm Nham đặt bột cả vô tận vào lòng bàn tay tung hứng vài cái, rồi liếc nhìn lão bà gì, tỏ vẻ khá ngạc nhiên nói, còn gì nữa không? Lão bà gì giật nảy lên như một con thỏ trúng đạn, la lớn, còn gì nữa? Phương Sâm Nham ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ông lại có suy nghĩ ngây thơ rằng chỉ dựa vào cái bình rượu rách này là có thể đổi được trái tim hủ hồn thì sao? Cơ mặt lão bạ gì co giật, nắm đấm siết chặt, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nói, ngươi đừng có quá đáng. Phương Sâm Nham thong dong nói, có lẽ ta nên nghe thử báo giá của dâu đen xem sao. Lão bạ gì tức quá hóa cười, được, ngươi đi đi, ta sẽ ở đây chờ xem cảnh ngươi bị lột chuồng ném xuống tàu. Phương Sâm Nham cũng không nói nhiều, ném một cả vô tận lại cho gã, rồi đi thẳng về phía tàu báo thủ của nữ hoàng. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng có vài phần thất vọng, bởi vì vẻ thất thần khi nhìn thấy trang bị linh hồn ban nãy đã lọt vào mắt lão bạ gì. Nếu không dập tắt được sự kiêu ngạo của gã, không chừng còn bị gã chém cho một bố đau. Hành động của Phương Sâm Nham lúc này cũng là đang đánh cược sự kiên nhẫn với Lao Bà Dì. Rõ ràng trong tình huống này, ai không nhịn được mở miệng trước thì người đó sẽ rơi vào nhịp điệu của đối phương. Một bước, hai bước, mười bước, hai mươi bước. Phương Sâm Nham khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã đánh giá sai sức hấp dẫn của trái tim đó đối với Lao Bà Dì. Ngay cả giới hạn cuối cùng của lão già này cũng không ép ra được sao? Ngay lúc hắn không nhịn được định quay đầu lại, Lao Bà Dì đã đuổi theo, thở dài nói, "Được rồi, ngươi thắng." Nói rồi gã kéo Phương Sâm Nham sang một bên, ngoài vụt cả vô tận ra, còn lấy thêm một cây thánh giá trông không mấy bắt mắt. Cây thánh giá này trông rất đơn giản một mạc, xám xịt như đã được sử dụng nhiều năm. Phương Sâm Nham thầm vui trong lòng, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, nếu mày hỏi, đây là cái gì? Lão Bà Dì nghiêm túc nói, ở cảng tỏ tiểu ga, thực ra có một vị đại sư luyện kim đang ẩn cư. Ông ta có thể làm cho vũ khí của ngươi sắc bén hơn, áo giáp trở nên chắc chắn hơn. Theo ta biết, thanh kiếm bạc bên hông thuyền trưởng A Mạn của ngươi chính là đã qua tay ông ta tôi luyện. Nhưng vị đại sư luyện kim này không dễ ra tay, chỉ những người cầm tín vật của ông ta mới được tiếp đón. Phương Sâm Nham ồ một tiếng, cây thánh giá này chính là tín vật của ông ta sao? Lão Bà Dì gật đầu, đúng vậy. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, cầm thứ này đến, cũng chỉ được ông ta tiếp đón, chứ không phải là một cơ hội cải tạo. Nói cách khác, ta vẫn phải tự móc hầu bao trả phí cải tạo chứ gì. Lão Bà Dì nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn hùng hồn nói, ngươi có biết cơ hội này khó có được đến mức nào không? Ta lấy được thứ này cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ, có thể nói là vào sinh ra tử, thập tử nhất sinh. Phương Sâm Nham bực bội nói, thôi thôi, lời của ông tin được một nửa đã là tốt lắm rồi. Được rồi, ông đưa bình rượu và cây thánh giá này qua đây, cộng thêm 100 kim tệ, thì trái tim hủ hồn thi hiếm có vô cùng này sẽ thuộc về ông. Đồ xuất sinh. Cả người ngươi cộng lại cũng không đáng 100 kim tệ. Ây ra, người già tức giận dễ bị thượng mã phong à không, là đột bị đấy, nếu đã vậy thì cộng thêm 99 kim tệ thôi. Sự tham lam chết tiệt của ngươi đủ để lấp đầy cả biển cả dịch bịn. Ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc đến mức đồng ý yêu cầu vô lý như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, sự quý giá của cây thánh giá đó không phải như ngươi tưởng tượng đâu, nếu ngươi không thêm chút đồ, ta tuyệt đối sẽ không đổi hai món này cho ngươi. Phương Sâm Nham nhìn khuôn mặt giận dữ đỏ bừng của lão Bà Dì, đến mức mụn trứng cá cũng sắp nổi lên, biết rằng mình đã ép gã đến giới hạn. Sau một hồi đấu khẩu trả giá, cuối cùng Phương Sâm Nham đã bỏ ra đạn 7.62mm tinh xảo trái tim vẫn còn đập chiếc nhẫn đồng bị nguyền rủa đã được giám định một kim tệ cổ để đổi lấy trang bị linh hồn một cả vô tận, dĩ nhiên còn có cả tín vật hình thành giá kia. Nhưng điều hiển nhiên là, dưới sự ép giá đến cùng cực của Phương Sâm Nham, độ hào cảm của lão Bà Dì đối với hắn đã giảm mạnh. Sau khi giao dịch xong, gã quay người bỏ đi ngay, không muốn nói thêm nửa lời. Sau khi nhận được trang bị linh hồn một cả vô tận, Phương Sâm Nham liền thử kích hoạt nhiệm vụ trên đó, nhưng lại nhận được thông báo phải trở về thế giới thực mới có thể nhận. Phương Sâm Nham cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tâm nguyện cuối cùng của chủ nhân món đồ này tương đối đơn giản, phần lớn chắc là chăm sóc người thân trong thế giới thực. Điều hắn lo lắng nhất là gã này chết trong tay những kẻ sừng sỏ như Dâu Đen hay Đạ Vi Jones, rồi tâm nguyện cuối cùng là muốn mình báo thù cho gã. Ôi, lạy Chúa! Khi đó, Phương Sâm Nham là người rất biết mình biết ta, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ nhiệm vụ rồi ném món đồ này vào không gian mộng ma bán đi. Chương 33, tiếng than khóc của vong linh hưởng. Phèn Sen Nhi An đang thả lỏng đống ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua má anh. Phèn Sen Nhi An bất giác hít một hơi thật sâu, cảm nhận được trong cơn gió biển thổi tới mang theo hơi thở ẩm ướt và cũ dã. Đối với Phèn Sen Nhi An, người đã ở trên tàu hơn 7-8 năm, cảm giác này vô cùng quen thuộc, chính là điểm báo bao sắp tập đến. Mà xung quanh đảo Hồ Tệ này lại chẳng có một bến cảng tránh bão nào. Rõ ràng, không chỉ một mình Phèn Sen Nhi An cảm nhận được cơn bão sắp tới. Gần như ngay lập tức, trên những con tàu hải tặc đang neo đậu quanh đảo Hồ Tệ đồng loạt vang lên những tiếng tù và đặc trưng, lúc trầm hùng, lúc ai oán, lúc ngắn ngủi, lúc kéo dài, réo gọi đám hải tặc trên đảo quay về. Theo kinh nghiệm của Phèn Sen Nhi An, cơn bão còn cách đây ít nhất nửa giờ đồng hồ. Nếu thuận gió dương buồm, việc bay về cảng tỏ tiểu gạ, một bến cảng tránh bão tuyệt vời, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng tiền đề là thời gian trì hoãn ở đây không được quá 10 phút, nếu không sẽ rất dễ bị cơn bão đuổi kịp từ phía sau, gây ra thảm kịch thuyền tan người nát. Phèn Sen Nhi An thở phào một hơi dài. Những người từ cảng tỏ tiểu gạ đến thu mua hàng hóa chắc hẳn đã phát hiện phu nhân nữ tức kể tờ dị phóc mất tích, nhưng rõ ràng bây giờ họ vẫn chưa tìm thấy thi thể của bà. Nếu không họ tuyệt đối không thể im ắng như vậy, chắc chắn sẽ treo cờ máu, nổ đại bác rầm rộ tìm kiếm hung thủ. Nhưng cơn bão đến thật đúng lúc này, không nghi ngờ gì đã buộc công việc tìm kiếm của họ phải gián đoạn để quay về cảng tỏ tiểu gạ. Nếu không, những con tàu chở đầy hàng hóa vừa thu mua rất có thể sẽ bị lật úp trên biển. Đối với gia tộc phóc đang trong cơn bão tố, đây thậm chí là chuyện lớn có thể làm lung lay nền móng gia tộc, vì vậy không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Vậy thì công việc tìm kiếm phu nhân nữ tức kể tờ dị phóc e rằng phải thuận theo lẽ thường mà buộc phải dừng lại, phải đợi đến khi bão tan sóng lặng mới có thể tiếp tục. Đó ít nhất cũng là chuyện của 2-3 ngày sau. Đối với Phèn Sen Nhi An, đây là một tin tức cực kỳ tốt. Anh tin rằng dù mình có để lại dấu vết gì đi nữa, chúng cũng sẽ bị cơn bão nhiệt đới cuồng bạo của biển cả dịt bình cuốn trôi sạch sẽ, còn sợi dây chuyển di vật của bà ngoại mà ngài rắc sở bạ giật tặng đi sẽ không biến mất trong thời gian ngắn, thế là đủ rồi. Đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, khi Phèn Sen Nhi An vội vã quay lại tàu chôm và ly rượu, cũng là lúc đám hải tặc say khướt trên tàu đang chạy loạn như rồi không đầu. Bởi vì các lãnh đạo trên tàu như Henry Sẹo, Chatler và cả Aman, có lẽ vì đã thể hiện xuất sắc trong cuộc họp cấp cao của hải tặc lại còn vớ bấm một mẹ nên đã say như chết, nhốt mình trong khoang thuyền ngáy văng trời, dù có gõ cửa đình thai nhức góc cũng không nghe thấy. Còn thuyền phó mới nhậm chức Joben chân dài thì lại tỉnh táo, nhưng hắn lại tài năng tầm thường, chẳng có chút uy tín nào, đứng bên cạnh la hét đến khẳng cả cổ mà càng rút càng rối, một vài tên hải tặc say xỉn thậm chí còn nhảy múa bên cạnh hắn. Thấy tình hình này, Fensenny ạn xa sờ mặt, xài bước qua ván cầu lên đầu. Tất cả những kẻ dám cản đường, những tên còn đang uống rượu làm loạn đều bị anh xách lên hoặc đá bay, từng tên la hét vai vái rồi bị ném xuống biển, trông hệt như cảnh thả sủi cảo vào nồi. Đám hải tặc này dĩ nhiên đều bơi lội giỏi, không chết đuối được, nhưng uống mấy ngụm nước biển, chịu chút khổ sở là khó tránh khỏi. Có tên hải tặc tính tình không tốt liền vừa vùng vây trong nước vừa chửi ầm lên, chẳng qua là tìm mọi cách liên hệ toàn bộ nữ giới trong nhà kẻ gây sự với bộ phận bên dưới của mình. Nhưng một khi phát hiện thủ phạm là Fensenny ạn, chúng liền ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ngay cả những tên hải tặc không ưa Fensenny ạn cũng chỉ dám vừa làm việc vừa lẩm bẩm chửi thầm vài câu. Rất nhanh, trật tự trên tàu đã trở nên ngăn nắp. Fensenny ạn đi lại khắp nơi trên tàu, lớn tiếng la mắng, phân công điều động đám người không chớp mắt đã giết người này. Anh lúc thì đến chỗ đang cần người phụ một tay, lúc thì trèo lên cạnh người điều khiển buồm bố vai động viên vài câu, lúc lại đá vào mông một tên hải tặc vội vã đi qua rồi chửi mấy câu tục hữu. Cũng lạ, đám hải tặc bị đá xuống nước dù trong bụng đầy tức tối nhưng lại rất chịu cách làm này của Fensenny ạn, hiệu suất làm việc nhanh chưa từng thấy. Chỉ mất chưa đầy 10 phút, tàu chung và ly rượu đã là chiếc đầu tiên nổ neo. Lúc này, địa báo của cơn bão đã rất rõ ràng, xa xa thậm chí còn chuyển đến tiếng sấm rền vang. Nếu là ban ngày, chắc chắn có thể thấy cảnh tượng ngột ngạt mây đen đè thành thành sắp đổ trên bầu trời. Cánh buồm tứ giác trên cột buồm chính của tàu chung và ly rượu no gió, trông căng phồng vô cùng, cung cấp động lực dồi dào. Con thuyền buồm mũi nhọn này liền cưỡi sóng rẽ gió với tốc độ kinh người, lướt đi nhẹ nhàng như một con cá chuồn bay về phía cảng tỏ tiểu ga. Tốc độ nhanh chóng như vậy, so với đua tốc độ của biển cả dịch bình là tàu ngọc trai đen cũng không hề thua kém. A Mạn có vẻ đã tìm được một hoa tiêu giỏi nhỉ. Vai thuyền trưởng hải tặc nhìn theo bóng buồm của tàu chung và ly rượu, lẩm bẩm nói. Chỉ chưa đầy một tiếng rơi sau, đường nét nguy nga của vách núi bên ngoài cảng tỏ tiểu ga, trông như cánh tay của người khổng lồ, đã xuất hiện trước mắt mọi người. Ánh sáng từ ngọn hải đang dẫn đường cũng lúc có lúc không, tựa như ngọn nến trong gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Sự dữ dội của biển cả đã có thể cảm nhận rõ ràng, dường như toàn bộ biển cả dịch biển đã hợp thành một thể thống nhất đang dập dềnh, tràn đầy vẻ uy nghiêm không thể chống cự. Dù không có sự chỉ huy của Hoa Tiêu, Fensenny ạn vẫn thành thục la mắng thủy thủ lái tàu, thuận lợi cập vào bến cảng tránh bao an toàn. Điều này không nghi ngờ gì lại làm tăng thêm vài phần bí ẩn cho Fensenny ạn trong mắt đám hải tặc này. Đối với đám hải tặc không chớp mắt đã giết người này, việc dẫn tàu vào luồng lệch và cập bến thuận lợi trong đêm tối đã là bí mật bất truyền của riêng Hoa Tiêu. Nào ngờ ở thế giới mà Fensenny ạn đến, những kiến thức cơ bản thuộc phạm chủ của Hoa Tiêu dẫn tàu này chỉ cần muốn học là có thể dễ dàng nắm vững. Đối với Fensenny ạn, người có chí hướng trở thành đại phó, thậm chí là thuyền trưởng của tàu vận tấn, đây lại càng là một môn học bắt buộc. Khi những con tàu hải tặc lần lượt cập cảng, cơn bão cũng theo sát phía sau, nổi lên những con sóng khổng lồ cao đến 7, 8 mét trên mặt biển, chỉ nhìn thôi cũng đủ kinh hãi. Dù tàu đã neo đậu trong bến cảng tránh bão tuyệt vời, còn thả neo nặng ở cả đầu và đuôi tàu, vẫn cảm thấy như biển cả đang gầm thét giận dữ, dường như muốn lật tung cả cảng tỏ tiểu gạ. Lúc này, con tàu buồm ba cột buồm của Bắc Hải mà cảng tỏ tiểu gạ cử đi thu mua hàng hóa cũng lảo đảo chống đỡ, miễn cưỡng quay về. Nhưng tình trạng của nó rõ ràng không ổn chút nào, cột buồm chính hiển nhiên đã bị chặt đứt vì gió quá lớn, hai cánh buồm tam giác bên cạnh cũng bị gió lốc xé rách, cuộn tròn điên cuồng trong không trung, trông thảm thương đến mức dường như dây tiếp theo sẽ chìm nghỉm. Fensenny ạn đứng ở mũi tàu, vẫy tay với Joben nói, chuẩn bị cho tôi một chiếc thuyền tam bản, tôi muốn lên mở. Joben ngạc nhiên nói, thủy thủ trưởng, các quán rượu có vẻ đều đóng cửa rồi. Fensenny ạn thản nhiên đáp, gõ cửa là được chứ gì. Hơn nữa, tôi không thích ngủ trên tàu khi sóng to gió lớn thế này. Joben nhún vai, ý muốn của ngài sẽ được thực hiện ngay lập tức. Fensenny ạn gật đầu, quay về khoang thuyền lấy vài thứ. Một khắc sau, anh đã đứng trên bến tàu của cảng tỏ tiểu gạ. Dù bao táp cuộn cuộn, như có thế lật trời lật đất, nhưng cùng với sự trở về của đám hải tặc, trong cảng vẫn có vài quán rượu mở cửa muốn làm ăn với họ. Ánh đèn vàng vọt vật lộn chiếu ra từ khe cửa. Fensenny ạn lại không đội vào quán rượu, mà xem giờ rồi đi ra bờ biển. Biển cả đang cuộn trào dữ dội, những con sóng khổng lồ màu đen sấm đập mạnh vào đê chắn sóng dày cộm rồi vỡ tan thành triệu triệu bọt nước. Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những tảng đá ngầm màu xanh đen dưới chân cũng đang rung lên nhẹ nhẹ. Cảnh tượng này đối với người lớn lên trong đất liền tự nhiên là vô cùng chấn động, nhưng với Fensenny ạn lại là chuyện thường thấy. Anh khoanh tay trước ngực, yên lặng đứng trên đê chắn sóng chờ đợi. Trước khi ra khơi, Fensenny ạn đã nhận được một nhiệm vụ ẩn từ Cơ Dễ Ẹ. Phần tiếp theo của nhiệm vụ này được nhận từ ông chủ tiệm tạp hóa keo kiệt Mộ Gùn. Dù Fensenny ạn bị lão già đó chém cho một bố đau, nhưng cũng kiếm được mấy ly rượu run vàng ở đó. Cuối cùng, lão còn đưa cho anh một mảnh vỡ quả cầu pha lê, đặt nó vào trong nước liền nhận được gợi ý như sau: khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, tiếng than khóc của vong linh sẽ được tái hiện thành sự thật, bụi bặm của lịch sử sẽ được lau sạch, chân tướng sắp sửa phơi bày. Bờ biển mà Fensenny ạn đang dừng chân lúc này chính là nơi ban ngày anh đã thả mảnh vỡ quả cầu pha lê vào nước biển. Khi 12 giờ đêm đến, mặt biển nơi đây bắt đầu lấp lánh những đốm sáng bạc, tựa như ánh trăng trong trẻo chiếu rọi xuống. Nhưng ánh sáng đó lại mang đến một cảm giác sâu thẳm, lạnh lẽo, như muốn hút cạn sinh khí của người sống. Tại nơi ánh bạc lấp lánh, mặt biển cũng trở nên phẳng lặng một cách kỳ lạ, chỉ khe gợn sóng, còn gió lốc và sóng dữ dường như bị một lớp rào cản vô hình ngăn lại, không thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào nữa. Chương 34, cả bẫy ngầm đối mặt với dị tượng lúc này, Phương Sâm Nham vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn làm theo lời nhắc nhở của Cơ Giờ, ném một quả táo, một phần thịt sông khói rán phô mai và hai tá bánh mì lúa mạch đen đã chuẩn bị sẵn xuống mặt nước trước mặt. Lúc này, trong không khí vang lên một âm thanh rất kỳ lạ, tựa như tiếng đàn hạc Hy Lạp đang được gảy nhẹ. Ngay sau đó, dưới mặt nước bắt đầu xuất hiện những bóng đen lướt qua. Những bóng đen này có tốc độ cực nhanh, giống như những dải lụa đen rộng lớn đang lao đi vun vút trong nước. Phương Sâm Nham nhìn những bóng đen đó, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm tột độ, dường như chỉ cần bị chúng chạm vào cũng sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hắn biết đây là lời cảnh báo từ chỉ số cảm chi cao, bất giác lùi lại một bước để có thể lao ra sau tảng đá bên cạnh ẩn nấp bất cứ lúc nào. May mắn là những bóng đen này cũng không có ý định lên bờ. Sau khi ăn hết thức ăn mà Phương Sâm Nham ném xuống, chúng liền lần lượt tan biến. Ánh bạc trên mặt biển cũng bắt đầu mờ dần. Đúng lúc này, có thể thấy từ phía xa, một cái chai trôi dạt phủ đầy rêu xanh và tảo biển đang trôi về phía này với tốc độ rất nhanh. Phương Sâm Nham vớt cái chai lên, ánh bạc lập tức tan biến, khung cảnh lại trở về trạng thái mưa to gió lớn như trước. Phương Sâm Nham không muốn nán lại bờ biển thêm nữa, bởi đi một mình trong đêm khuya thế này thực sự quá nổi bật. Hắn đi vào một quán bar, ném thẳng 2 đồng bảng Anh lên quầy và yêu cầu một căn phòng. Quán bar thời này kiêm luôn cả chức năng của một khu chợ, nhà trọ, thậm chí là nhà thổ, vì vậy người pha chế không hề lấy làm lạ, dẫn Phương Sâm Nham đi vòng qua một cánh cửa ở góc phía sau rồi vào một căn phòng. Có lẽ vì khách hàng chủ yếu là cướp biển và thủy thủ, căn phòng này cũng được xây dựng theo phong cách khá giống với quan thuyền. Trên tường treo một vật trang trí trông như bánh lái tàu, cửa sổ cũng là kiểu cửa sổ nhỏ hình bầu dục đặc trưng, bên cạnh còn có vài bộ phi tiêu đang thịnh hành. Trên chiếc ghế gỗ có một vết cháy rất rõ, xem ra là do tẩu thuốc của một vị khách trọ bất cẩn nào đó để lại. Điều đáng khen là ga giường sọc xám làm từ vải lanh tuy trông cũ kỹ nhưng lại khá sạch sẽ, còn tỏa ra mùi hương trong lành của nắng sau khi giặt. Phương Sâm Nha ngồi xuống giường, bắt đầu quan sát kỹ cái chai vừa vớt được. Đây là một cái chai bụng tròn cổ hẹp màu nâu sẫm, miệng chai được niêm phong bằng một lớp sắt dày, giúp cho nút gỗ bên trong luôn khô ráo. Bề mặt chai đã không còn nhăn bóng, mọc đầy những thứ như hầu, tảo biển, chạm tay vào có cảm giác thô ráp nguyên sơ. Điều khiến Phương Sâm Nham có chút kinh ngạc là cái chai này sờ vào lạnh bớt, như thể vừa được lấy ra từ kho lạnh, cầm trong tay thậm chí còn có ảo giác như thể cả nhiệt lượng trong tủy cũng bị hút đi. Theo lời cơ giờ, nếu mở cái chai này ra, nhiệm vụ sẽ bị gián đoạn, đồng thời một ác linh sẽ xuất hiện từ bên trong. Ác linh này ở trạng thái hư ảo, mọi đòn tấn công đều không thể làm tổn thương nó. Nó sẽ nguyền rủa người mở chai, khiến HP của người đó giảm tổng cộng 100 điểm trong vòng 5 phút, sau đó sẽ biến mất. Khi đó, trong đội của họ có một kẻ xui xẻo đã vội vàng mở chai, kết quả là bị ác linh bám lấy và trúng lời nguyền. Kẻ xui xẻo đó trước khi vào không gian mộng hiểm là một tên móc túi, tự nhận là cao thủ có thể vớt liền 10 đồng xu 1 NDT trong chảo dầu sôi mà không bị thương. Chỉ số nhanh nhẹn của hắn sau khi cố tình dồn điểm đã vượt quá 20, nhưng cũng chính vì vậy mà thể lực của hắn chỉ ngang với người bình thường. Kết quả là sau khi trúng lời nguyền, ánh mắt hắn như muốn nứt ra, tìm đủ mọi cách nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng chút một đi đến cái chết trong 5 phút. Có thể tưởng tượng được tâm trạng gần như sụp đổ của hắn trước khi chết. Sau khi gặp phải chuyện như vậy, đương nhiên không ai dám tùy tiện mở cái chai này nữa. Sau một loạt tìm tòi, đội của cờ dở cuối cùng đã phát hiện ra một ông lão tên rủ sẽ trong lâu đài tỏ tiểu gạ rất hứng thú với thứ này. Ông lão này có địa vị không thấp trong lâu đài, tương tự như một quản gia rất được chủ nhân tin tưởng. Mỗi sáng lúc 9 giờ, ông ta sẽ ra ngoài mua rau củ và những thứ khác. Chỉ cần giao cái chai này cho ông ta là có thể nhận được phần thưởng lên tới 20 bảng Anh, tiền tệ của thế giới này, không thể mang ra ngoài, đồng thời có được tình bạn của ông ta, từ đó có thể lấy cớ đến thăm ngài rủ sẹo để tự do ra vào khu vực bên ngoài của lâu đài tỏ tiểu gạ. Quyền hạn này không phải không có lợi. Theo lời cơ giờ, sử dụng một viên đá mài trong cảng tỏ tiểu gạ có thể tăng vĩnh viễn 10 điểm tấn công cho vũ khí của bạn, và còn có cơ hội nhận được các nhiệm vụ chuyên sâu khác. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham lại không có ý định đi theo quy trình mà cơ giờ đã đưa ra nữa. Đầu tiên, cơ giờ cũng không phải hạng tốt lành gì. Trước đó, hắn đã khéo léo lách luật khế ước, cố tình bỏ qua yếu tố cần phải tạo mối quan hệ tốt với gã một hùn keo kiệt, gây ra cho Phương Sâm Nham một rắc rối không lớn cũng không nhỏ. Theo tâm lý học, con người thường mất cảnh giác nhất vào lúc sắp thành công, vì vậy nếu cứ tiếp tục đi theo quy trình này, rất có thể sẽ đâm đầu thẳng vào một cạm bẫy khác mà cờ giờ đã giăng sẵn. Quan trọng hơn, phần thưởng của nhiệm vụ tiếp theo không còn chút hấp dẫn nào đối với Phương Sâm Nham. Sau khi được cả mạn hào phóng chia chác, số bảng Anh trên người hắn đã vượt qua 3 con số, 20 bảng Anh còn con chẳng còn quan trọng nữa. Về phần việc vào khu vực bên ngoài lâu đài tỏ tiểu gà, tuy có vẻ nhiều cơ hội nhưng đối với thủy thủ trưởng của tàu chuông bạc và ly rượu, cũng là kẻ trực tiếp giết vợ của chủ lâu đài, việc thường xuyên ra vào nơi đó tuyệt đối không phải là một ý hay. Có khi lợi ích kiếm được còn không bằng rắc rối mang lại. Vì vậy, Phương Sâm Nham quyết định thử một nhánh lộ trình khác nhánh mà cờ giờ và đội của hắn đã thất bại, mở cái chai này ra. Lời nguyên của Hoán Linh nghe có vẻ rất độc ác, nhưng không may là mức độ trừ máu này lại không có chút uy hiếp nào đối với Phương Sâm Nham. Nếu đeo danh hiệu thủ lĩnh hải tặc và ở trên tàu, HP tối đa của hắn thậm chí có thể đạt tới 190 điểm, còn bây giờ cũng cao tới 170 điểm. Việc mất 100 HP trong vòng 5 phút đối với hắn gần như không có chút áp lực nào. Đó là còn chưa kể đến khả năng giảm sát thương nhờ kháng tính từ HP cao. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng lợi và hại, Phương Sâm Nham rất bình tĩnh cầm lấy cái chai trôi dạng, mặc cho từng luồng khí lạnh từ nó tùy ý hấp thụ nhiệt độ cơ thể mình. Sau đó, hắn lấy dán đến bên cạnh lại, đầu tiên dùng ngón tay chạm vào ngọn lửa đến, như thể muốn kiểm tra nhiệt độ của nó, rồi đặt miệng chai lên ngọn lửa để hơ đều, làm tan chảy lớp sáp niêm phong dày và chắc chắn. Khi ngọn lửa nóng lên, lớp sáp niêm phong trên miệng chai bắt đầu tan chảy, từng giọt rơi xuống mặt bàn. Không biết từ lúc nào, trong không khí đã thoang thoảng một mùi hương thanh nhẹ. Phương Sâm Nham nhìn cảnh tượng này, đột nhiên nhớ đến câu chuyện nhà ma mà chú Tư hồi nhỏ đã kể cho mình nghe, đại khái là cha của chú Tư thời trẻ đi buôn cùng bạn bè, khi trời đã tối, họ gặp một ngôi nhà nhỏ trong vùng núi. Trong nhà không có người, gian chính đặt một bức tượng thần tà ác không đầu, nhưng gạo, củi, giường chiếu đều khá đầy đủ. Mặc dù mọi thứ có vẻ rất âm u, nhưng họ đã đi cả ngày trong núi, đói meo, lại thêm trời đổ mưa như chút nước, nên quyết định nghỉ lại đây một đêm. Lẽ dĩ nhiên, mấy người thương nhân này định nhóm lửa nấu cơm, ăn no rồi ngủ sớm. Kết quả là trong nhà không có ống khói, khói nấu ăn lan tỏa khắp nơi. Không lâu sau, cơm còn chưa chín, họ đã thấy xung quanh xuất hiện rất nhiều ác quỷ đáng sợ điên cuồng lao tới. Trong cơn kinh hoàng, họ liều mạng bỏ chạy, có hai người bạn đồng hành vì đường chân trượt mà ngã xuống vách núi. Sau này, nghe một người đồng nghiệp có kinh nghiệm giang hồ cao thâm nói, ngôi nhà đó hẳn là cạm bẫy do bọn cướp giăng ra, vấn đề nằm ở đống tuổi mà họ dùng để nấu ăn. Trong đống tuổi đó hẳn đã được thêm hàng chiết xuất từ nấm độc trên núi, ai lao dịch theo ngôn ngữ hiện đại hơn chính là chất gây ảo giác. Khói bốc lên khí đốt, hít vào đương nhiên sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác. Cộng thêm môi trường âm u xung quanh và sự ám thị tâm lý từ bức tượng thần không đầu tà ác, việc nhìn thấy vô số ảo ảnh kinh hoàng trước mắt là điều dễ hiểu. Lúc này, khi nhìn thấy sắp đến tan chạy và mùi hương thoang thoảng đột ngột xuất hiện trong không khí, trong lòng Phương Sâm Nham cũng dâng lên một dự cảm chẳng lành mơ hồ. Bởi vì trong thời đại này, cách phổ biến nhất để mở cái chai trôi giạt này chắc chắn là dùng lửa hơ chạy lớp sáp niêm phong, vậy thì rất khó nói liệu trong đó có được sắp đặt cạm bẫy gì không. Vì vậy, hắn lập tức rời cái chai ra khỏi ngọn lửa đến, rồi mở cửa sổ hít sâu vài hơi không khí trong lành. Không biết là do tác dụng tâm lý hay nguyên nhân khác, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù không nhận được thông báo bị tấn công từ dấu ấn mộng hiểm, nhưng vì dự cảm chẳng lành trong lòng, hắn vẫn nhanh chóng kiểm tra thuộc tính cá nhân của mình và ngay lập tức tìm ra nguồn gốc của sự bất an. Bởi vì ở phía dưới thuộc tính cá nhân, có một dòng thông báo hiện ra rõ ràng, khi đòn tấn công của bạn trúng kẻ địch, có 14 tỷ lệ bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, hiệu ứng đáng ghét này rõ ràng đang suy yếu nhanh chóng. Bởi vì khi Phương Sâm Nham đọc xong dòng chữ này và quan sát kỹ lại tình hình của mình, phát hiện ngoài cái đợt chết tiệt này ra thì không có gì khác thường, tỷ lệ vô hiệu hóa đòn tấn công đã giảm xuống còn 13. Xem ra chưa đầy một phút nữa, cái đợt này sẽ lặng lẽ tan biến như lúc nó xuất hiện, không kinh động đến bất kỳ ai. Chương 35, U Linh. Hóa ra là vậy. Phương Sâm Nham đã phần nào hiểu được những gì đội của Cờ Giờ đã trải qua. Hẳn là nếu không nhờ vào chi giác vượt trội và tư duy cẩn mật của mình, có lẽ hắn cũng đã rơi vào vòng lặp luẩn quẩn, tin rằng con đoán linh kia không thể bị tiêu diệt. Sau khi trạng thái đợt chết tiệt làm giảm tỷ lệ đánh trúng trên người hoàn toàn biến mất, khóe miệng Vương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn nắm ngược cổ chai trôi dạng, định dùng một cách tiện lợi hơn để mở cái chai chứa đầy âm u, cảm ấy và sức mạnh tự nhiên này. Soảng. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, cái chai thủy tinh cứng cắc bị hắn đập mạnh vào bức tường đối diện. Mặc dù lớp hầu và tảo biển mọc trên thành chai có thể giảm bớt phần nào lực tác động, nhưng cú đập này của Phương Sâm Nham đã dồn hết sức bình sinh. Dưới sự hỗ trợ của 12 điểm sức mạnh, cái chai vốn dùng để đựng rượu run lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Ngay khoảnh khắc nó vỡ nát, một luồng sáng sâu thẳm khó tả phụt ra từ bên trong. Luồng sáng đó phồng lên như sương mù, xoay tít, hút cạn nhiệt lượng trong không khí, rồi hình thành một con u linh trong suốt màu xanh lam nhạt trông khá mờ ảo. Tuy nhiên, gò má nhô cao và đôi mắt lồi ra như bóng đèn đã đủ khiến nó trông vô cùng đáng sợ. Phương Sâm Nham nhanh chóng kích hoạt hiệu ứng giám định. Mặc dù tính đến hiện tại, hắn đã sử dụng kỹ năng trả phí này tổng cộng 9 lần, khiến tình hình tài chính vẫn đang thâm hụt, nhưng không thể phủ nhận rằng năng lực này đã giúp ích cho hắn rất nhiều, cho phép một kẻ giao ước không thể biết trước cốt truyện vẫn có thể thu được lượng lớn thông tin đáng tin cậy dù phải trả giá. Khi ánh sáng của năng lực giám định từ từ bao phủ lấy con đu linh trước mặt, nó dường như không hề hay biết mà vẫn dương nanh múa vuốt. Phương Sâm Nham lập tức nhận được thông tin trực tiếp về nó. U linh khế ước, linh hồn trung thành của người hầu, giờ chỉ còn lại bản năng bảo vệ. Chủng tộc, vong linh tuổi thọ 24 giờ, còn lại 23 giờ 57 phút, chiều cao 4 feet cân nặng, không sức mạnh, 8 điểm nhanh nhẹn, 7 điểm thể lực, 5 điểm cảm giác, 11 điểm sức hút, 1 điểm trí tuệ, điểm tinh thần, điểm sinh mệnh còn lại, 50 điểm đặc tính sinh vật vong linh, miễn nhiễm với hiệu ứng sợ hãi, bệnh tật, biến hình, đau đớn, chảy máu. Đặc tính sinh vật vong linh, năng lực, vật phẩm thuộc hệ thần thánh chắc chắn sẽ gây sát thương gấp đôi, hệ hỏa gây sát thương gấp 1.5 lần. Kỹ năng bị động, hư hóa. Có 5 tỷ lệ khiến đòn tấn công của kẻ địch vô hiệu. Đặc tính này bị năng lực hệ thần thánh khắc chế, không thể miễn nhiễm sát thương thần thánh. Kỹ năng. Nhìn những dấu hỏi trên bảng thông tin, Phương Sâm Nham hiểu rằng đó là do trí tuệ và tinh thần của mình chênh lệch quá xa so với mục tiêu nên không thể thăm dò được một vài thông tin. Khi nhìn thấy kỹ năng hư hóa của con đũ linh, trong lòng hắn chợt hiểu ra. Xem ra, loại thuốc trộn trong sáp nến sau khi đốt cháy cũng mang lại hiệu quả tương tự cho người hít phải, khi đòn tấn công của bạn đánh trúng kẻ địch, có 5 tỷ lệ bị vô hiệu hóa. Hai thuộc tính này cộng dồn lại với nhau, dĩ nhiên các đòn tấn công của đội cờ giờ chẳng có tác dụng gì. Điều này cũng phản ánh một thông tin, đó là năng lực hệ thần thánh hoặc là cực kỳ hiếm, hoặc là được mặc định là năng lực cấp rất cao. Nếu không, trong đội của cờ giờ ít nhất cũng phải có vài kẻ giao ước sở hữu một trong các loại năng lực này. Nhìn con U Linh đang gào thét bay lượn trong phòng, Phương Sâm Nham siết chặt tay trái, bộ khung xương ngoài bằng hợp kim có bắn có tạo hình độc đáo và mạnh mẽ hiện ra. Dù con U Linh trước mặt trông khá kinh khủng, nhưng đối với Phương Sâm Nham, người đã từng chiến đấu với loại quái vật đáng sợ như thi hồn tối giữa, thì coi như đã được khởi động trước, đương nhiên không có áp lực tâm lý gì. Nhưng có thể tưởng tượng được tình cảnh của đội cờ giờ lúc đó, trước hết là hít phải làn khói độc khiến người ta trúng chiêu thần không biết, quỷ không hay, sau đó lại đột ngột đối mặt với một con quái vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết khi chưa hề có sự chuẩn bị tâm lý nào, dĩ nhiên sẽ có cảm giác hoảng hốt luống cuống. Phương Sâm Nham không có phương thức tấn công tầm xa nào, nên hắn có người lao thẳng đến con U Linh với vẻ hung tợn. Đúng lúc này, bề mặt cơ thể của con U Linh đang lơ lửng trên không trung bỗng run lên một cách mơ ảo, rồi nó giơ cánh tay mở xương lên chĩa về phía Phương Sâm Nham. Tức thì, đầu cánh tay nó như thể tạo ra một xoáy nước vô hình khổng lồ, thứ nó hút vào không phải không khí hay nước, mà là nhiệt lượng xung quanh. Phương Sâm Nham không khỏi dùng mình một cái, rồi cảm thấy vùng tim lạnh buốt, lập tức nhận được thông báo, bạn đã trúng lời nguyền của U Linh khế ước. Trong vòng 5 phút, bạn sẽ mất tổng cộng 100 điểm sinh mệnh. Tất cả đều không khác gì những gì cờ giờ mô tả. Điểm khác biệt duy nhất là gã xui xẻo trúng chiêu đầu tiên chỉ có khoảng 50 điểm sinh mệnh, chưa đầy 3 phút đã phải chết tại chỗ, còn Phương Sâm Nham thì dù qua 30 phút vẫn sống khỏe re. Sau khi tung ra lời nguyền, con U Linh dường như cũng tiêu hao không ít, cứ thế lơ lửng tại chỗ. Phương Sâm Nham đâu có khách sáo, vung một quyền đấm tới. Khi cú đấm của hắn chạm vào bề mặt con U Linh, hắn cảm giác vùng da lộ ra trên tay trái bỗng lạnh buốt, như thể bị nhúng vào nước đá. Bề mặt con U Linh cũng gợn lên một lớp sóng lan tan, khiến đòn tấn công của Phương Sâm Nham hoàn toàn như đấm vào không khí, hoàn toàn không có điểm chịu lực, mênh mông vô định. Kỹ năng bị động, hư hóa có hiệu lực. Phương Sâm Nham cũng không ngờ tới năng lực kỳ lạ này của con U Linh. Cú đấm hụt khiến cả người hắn loạn choạng ngã về phía trước, nắm đấm nện mạnh vào vách tường đối diện. Tấm ván gỗ sồi chắc chắn lập tức lõm vào, phát ra tiếng rắc giòn tan, mảnh gỗ vỡ và bụi bặm bay lên mù mịt. Người pha rượu ở tầng dưới lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, "Này, này, này. Thưa ngài trên lầu, tôi nhớ ngài nói với tôi là lên nghỉ ngơi chứ không phải phá nhà. Nếu ngài không thể tự mình bình tĩnh lại, tôi rất sẵn lòng cho người đến giúp đầu góc ngài tỉnh táo hơn. Ngoài ra, tôi đành phải rất tiếc mà thêm một khoản phí sửa chữa vào hóa đơn của ngài." Phương Sâm Nham đáp lại bằng cách ném thẳng một túi tiền xuống dưới. Rồi hắn quay người lại, nhìn con U Linh trước mặt, một lần nữa giơ nắm đấm lên. Bộ khung xương ngoài hợp kim có bản phản chiếu ánh đến. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên rồi vụt tắt. Con U Linh cũng phun ra một luồng xương trắng, nhanh chóng lướt tới chỗ Phương Sâm Nham. Khi nó lướt qua chiếc bàn bên cạnh, cơ thể lờ mờ như xương khói của nó bỗng cuốn theo một con dao ăn, xoay tròn cắt tới nhanh như chớp. Nắm đấm của Phương Sâm Nham lại một lần nữa đánh hụt, nhưng bị không kịp né tránh, mặt hắn bị con dao kia rạch một vết thương dài, máu tươi chảy xuống như một con rắn nhỏ màu đỏ, trông có vẻ thê thảm. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, trong lòng hắn lại có một cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Bởi vì nếu con U Linh này phải dùng đến vũ khí để tấn công, điều đó có nghĩa là nó đã không còn kỹ năng sát thương mạnh nào khác. Và đối với Phương Sâm Nham, người sở hữu thiên phú dẻo dai, loại sát thương này chẳng đáng để bận tâm. Mối lo duy nhất của hắn lúc này là con U Linh đột nhiên tung ra một lời nguyền của U Linh khế ước nữa. Sinh mệnh của hắn dù có nhiều đến đâu cũng tuyệt đối không chịu nổi thêm một đòn như vậy. Phương Sâm Nham lại khom người xuống, trọng tâm dồn về phía trước, rồi đột nhiên đạp mạnh xuống đất lao tới. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ bắp trên người hắn đã căng cứng, như một cây cung đã dương hết cỡ. Hắn biết rất rõ, mình đã đánh hụt liên tiếp 2 quyền. Theo tỷ lệ 5 của hư hóa, xác suất đánh hụt lần thứ 3 chỉ còn vỏn vẹn 1/8. Trong khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn như bùng cháy lên ngọn lửa. Thứ cháy trong đôi mắt đó không phải là hận thù, cũng không phải là phẫn nộ, mà là sự cuồng nhiệt đến tột cùng. Giống như những tín đồ cuồng tín thành kính nhất, trong lòng ngoài tín ngưỡng ra không còn chứa đựng được bất cứ thứ gì khác. Lần này, bộ khung xương ngoài hợp kim có băng lóe lên ánh bạc trắng gào thét lao tới, xé toạc không khí, nện thẳng vào cơ thể con U Linh. Cảm giác trên tay Phương Sâm Nham lần này không còn trống rỗng như 2 lần trước. Thay vào đó, nắm đấm như lún vào một khối vật chất cực kỳ sền sệt, bên trong sôi sục cái lạnh thấu xương. Và sức mạnh điên cuồng tích tụ trong nắm đấm, giống như lũ quét từ trên núi, toàn bộ được giải phóng trong một lần. Dưới cơn đau đớn tột cùng, con U Linh đột ngột ngửa lên há miệng, phát ra một tiếng thét vô cùng ai oán, như thể có thứ gì đó đã phát nổ dữ dội trong miệng nó. Âm thanh này vang lên cực kỳ đột ngột, như thể vang lên từ sâu trong tâm hồn người nghe, rồi lan ra đại não và tứ chi. Cú sốc từ trong ra ngoài này khiến Phương Sâm Nham, người đứng chịu trực tiếp, cũng phải choáng váng, buồn nôn, đứng lảo đảo tại chỗ, mắt tối sầm lại. Con U Linh nhân cơ hội đó lướt ra khỏi cửa, nhưng khi nó bay đi, phía sau lại kéo theo những đốm sáng li ti, như thể chính cơ thể nó đang tan rã như một ngôi sao chổi. Rõ ràng, cú đấm của Phương Sâm Nham cũng đã khiến nó bị thương không nhẹ. Mất khoảng 3-4 giây, Phương Sâm Nham mới lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Thời gian hắn giao chiến với con U Linh này chưa đầy 1 phút, nên lượng sinh mệnh mất đi do lời nguyền chưa đến 30 điểm. Nhưng tiếng gào thét ai oán không thành tiếng vừa rồi đã lấy đi của hắn gần 70 điểm sinh mệnh. Hắn vội vàng mở nhật ký chiến đấu từ ấn ký ác mộng ra xem, kết quả khiến hắn choáng váng. Chương 36, tiếng hú của nữ yêu. Đòn tấn công của bạn gây ra 32 điểm sát thương cho U Linh khế ước. HP của U Linh khế ước còn dưới 3. U Linh khế ước dần tan vỡ trong đau đớn, phóng ra tiếng hú của nữ yêu, giả, gây 9 điểm sát thương cho tất cả kẻ địch trong vòng 4 mét, kèm theo hiệu ứng chấn nhiếp và choáng trong 5 giây. Sau khi trừ đi kháng tính từ thể lực, bạn phải chịu 7 điểm sát thương thực tế. Bạn rơi vào trạng thái chấn nhiếp, choáng. Bạn đã hồi phục khỏi trạng thái chấn nhiếp, choáng. Khoảng cách giữa kẻ nguyền rủa và bạn đã vượt quá 100 mét, lời nguyền U Linh khế ước trên người bạn đã được giải trừ. Lại là tiếng hú của nữ yêu ư? Phương Sâm Nham đương nhiên không lạ gì kỹ năng nổi tiếng này, trong lòng không khỏi giật nảy. Xem ra chỉ một phiên bản giả của tiếng hú của nữ yêu đã là một kỹ năng khống chế diện rộng và gây sát thương cực mạnh. Sau khi tự mình trải nghiệm, Phương Sâm Nham nhận ra rằng nếu dùng lý thuyết khoa học của thế giới hiện thực để giải thích, tiếng hú của nữ yêu chính là một đòn tấn công bằng sóng hạ âm trên diện rộng bộc phát trong nháy mắt. Trước đây khi còn là một thủy thủ, Phương Sâm Nham thường nghe kể những câu chuyện kỳ lạ đầy kinh hãi, thậm chí còn cụ thể đến từng ngày tháng. Ví dụ như vào năm 199, một con tàu khổng lồ mang quốc tịch Panama tên là Marco Polo đang trên đường từ New Zealand đến Anh thì đột nhiên mất liên lạc trong một cơn bão. Ba ngày sau người ta phát hiện toàn bộ thủy thủ đoàn đã chết một cách bí ẩn. Vào năm 23, tại cửa hàng Bà Dạ là ở Hungary, ba du khách đột nhiên đồng loạt ngã gục, ngừng thở. Sau khi điều tra, thủ phạm gây ra những sự kiện kỳ quái này chính là sóng hạ âm. Hai người chỉ có thể thu nhận tần số từ 2 Hz đến 8 Hz, sóng âm có tần số thấp hơn 2 Hz được gọi là sóng hạ âm, cao hơn 8 Hz gọi là sóng siêu âm. Tần số dao động của sóng hạ âm gần với nhịp điệu của não người, rất dễ gây ra cộng hưởng, kích thích mạnh lên não bộ, nhẹ thì sợ hãi, điên cuồng bất an, nặng thì đột ngột ngất xỉu hoặc hoàn toàn mất khả năng tự chủ, thậm chí tử vong. Khi tần số dao động của sóng hạ âm tương đương với nhịp dao động của các cơ quan nội tạng và con người ở trong môi trường sóng hạ âm có cường độ cao, ngũ tạng lục phủ sẽ xảy ra cộng hưởng mạnh. Trong khoảnh khắc, các mạch máu lớn nhỏ sẽ đồng loạt vỡ tung, dẫn đến cái chết. Những thảm kịch kể trên đều là do sóng hạ âm sinh ra khi bão lướt qua mặt biển gây nên. Người ta thường cảm thấy tiếng hổ gầm làm kinh hồn bạt vía, dường như cả nội tạng cũng run lên, đó là vì trong tiếng gầm khi săn mồi của hổ có chứa sóng hạ âm. Coi như mày chạy nhanh. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, lau đi hai dòng máu mũi đang chảy xuống, lạnh lùng nói. Hắn nhìn xuống sàn nhà. Giữa những mảnh vỡ của chai rượu, có một cuộn giấy da cừu hơi ngả màu đen, đoạn giữa được buộc bằng dây thừng, trông có vẻ đã rất lâu đời. Xung quanh cuộn giấy da cừu này còn kết một lớp xương trắng, có lẽ đây là lý do nó có thể được bảo quản trong nhiều năm như vậy. Con Ú Linh bị phong ấn trong chai có lẽ cũng đóng vai trò như một cái máy làm lạnh phiên bản linh dị. Phương Sâm Nham nhặt cuộn giấy da cừu lên, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh, quả nhiên là vậy. Gã trộm mặt xui xẻo của đội Keji nhận được thông báo nhiệm vụ thất bại không phải vì hắn làm vỡ cái chai này, mà là vì hắn không thể vượt qua thử thách của con Ú Linh kia. Nhiệm vụ này đến đây đã xuất hiện những lẽ, rõ ràng một nhánh sẽ dẫn khế ước giả đến lâu đài tỏ tiểu gà, nhưng nhánh còn lại cũng chính là phần thưởng cho con đường mà Phương Sâm Nham đang chọn, chính là cuộn giấy da cừu màu đen này. Cuộn giấy da cừu lạnh buốt được mở ra, trải trên mặt bàn, một luồng khí lạnh hòa cùng mùi ẩm mốc nồng nặc sộc vào mặt, khiến người ta không khỏi muốn hắt hơi. Trên giấy da cừu còn vẽ hoa văn, rõ ràng thân phận của người sử dụng tờ giấy này không thấp, hẳn là một quý tộc, hơn nữa còn là một quý tộc cấp rất cao. Điều đầu tiên đập vào mắt Phương Sâm Nham là dòng chữ: hắn sỉ nhục ta, cản trở ta trăm ngàn lần, cười nhạo tổn thất của ta, chế giễu thành quả của ta, coi thường dân tộc ta, ngăn cản giao dịch của ta, khinh bỉ bạn bè ta, giúp đỡ kẻ thù của ta, tại sao ư? Chỉ vì ta là người Do Thái. Một đoạn lớn ở giữa đã bị mờ không đọc được, chỉ có đoạn cuối cùng là chữ viết vẫn còn rõ ràng. Nhân danh linh hồn và huyết mạch của ta, xin lập lời thề tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo tương lai, cho dù là con cháu của chúng ta, cũng sẽ chung sống hòa bình đời đời. Kẻ nào vi phạm, huyết mạch sẽ sôi trào, hơi thở sẽ ngừng lại, ánh mặt trời sẽ khiến da thịt chúng tối giữa, khí tức của đất liền sẽ giam cầm bước chân của chúng. Phần ký tên có hai chữ ký, Bẹt Nạt Phộc Kẹ và Gù Bồ Dôn. Phương Sâm Nham chăm chú nhìn cuộn giấy da cừu không chớp mắt, dường như muốn khắc ghi từng chữ trên đó vào trong đầu. Cùng lúc đó, hắn nhận được thông báo nhận được 5 điểm thông dụng 3 danh vọng hải tặc. Chỉ vài phút sau, cuộn giấy da cừu như một tảng băng bị phơi dưới nắng gắt, từ từ tan chảy trên bàn, cuối cùng bốc hơi vào không khí, nhiệm vụ cũng kết thúc tại đây. Rõ ràng, nếu chọn nhánh này, nhiệm vụ sẽ kết thúc, và phần thưởng chính có lẽ là tờ giấy da cừu này, hay nói chính xác hơn, là nội dung trên tờ giấy da cừu này. Công bằng mà nói, nhánh nhiệm vụ mà Phương Sâm Nham chọn có độ khó còn cao hơn nhánh mà Keji và đồng đội đã chọn. Theo nguyên tắc của không gian là độ khó càng lớn phần thưởng càng hậu hĩnh, điều này chắc chắn có nghĩa là nội dung trên cuộn giấy da cừu này, theo định nghĩa của không gian mộng hiểm, có giá trị ít nhất cũng vượt qua 20 bảng anh tình hữu nghị của dụ xẻo một loạt các nhiệm vụ phụ có thể xuất hiện. Phương Sâm Nham ngồi trong phòng, trầm tư hồi lâu. Một lúc sau, hắn tìm một cây chổi, cẩn thận thu thập lại phần miệng chai của chiếc chai trôi giạt bị vỡ, sau đó thổi tắt đến đi nghỉ. Sáng hôm sau, Phương Sâm Nham quay lại tàu chung và ly rượu để kiểm tra, thực hiện trách nhiệm của một thủy thủ trưởng rồi đứng ở mũi tàu. Hắn nhận thấy lúc này, mặc dù sức mạnh của cơn bão đã giảm đi phần lớn, nhưng dư âm của nó vẫn còn, biển cả vẫn còn dữ dội. Theo quan sát của Phương Sâm Nham, những con sóng ngoài cảng cao ít nhất 5 mét, nhìn ra xa có thể thấy những con sóng khổng lồ như những ngọn đồi màu đen sẫm trùng trùng điệp điệp của tới, mang theo một sức mạnh không thể chống cự. Trong tình hình này, ngay cả những con tàu trong thế giới hiện thực có lượng choán nước dưới 1000 tấn cũng không dám ra khơi, huống chi là những chiếc thuyền buồm trong thế giới cướp biển vùng cả dịp biển. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham càng chắc chắn rằng cái chết của vị nữ bá tước kia ít nhất phải 2-3 ngày nữa mới bị phát hiện. Hắn tiện đường đi thăm Keji, cũng nhắc nhở anh ta rằng lính gác trong cảng lúc này đã lơi lỏng, nếu muốn quay về đội thì đây là thời cơ tốt nhất. Nhưng Keji đã dứt khoát từ chối đề nghị có vẻ thuận lý thành chương này. Phương Sâm Nham rất nhanh đã phát hiện ra, gã này không biết từ lúc nào đã bắt được mối với Chatler, và dường như sau khi trả một cái giá nhất định, còn đang học hỏi từ Chatler để nâng cao năng lực cơ bản của mình. Dưới sự uy hiếp dụ dỗ của Phương Sâm Nham với tư cách thủy thủ trưởng, Keji vẫn rất miễn cưỡng nói ra thông tin mà hắn có được. Nhìn chung vẫn liên quan đến mị lực, có thể trả một cái giá nhất định để thử học các năng lực cơ bản từ những nhân vật trong cốt truyện mạnh hơn mình, trong đó còn liên quan đến một chỉ số ẩn là chỉ số tương hợp. Chỉ số tương hợp thường chỉ những khế ước giả có mị lực đạt đến một mức độ nhất định mới có thể nhìn thấy, nói một cách dễ hiểu là xem hai bên có hợp nhau hay không. Ví dụ, những người có tướng mạo hung ác, tính cách cổ quái vẫn có thể có bạn sinh tử, trong khi những người anh tuấn phong khoáng, cư xử đúng mực lại vẫn có kẻ thù không đội trời chung, đó chính là do chỉ số tương hợp. Những khế ước giả có mị lực cao thường có khả năng nô dịch sinh vật, lúc này họ thường sẽ có được khả năng quan sát chỉ số tương hợp. Nếu là sinh vật có chỉ số tương hợp cao với mình, việc nô dịch tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, làm ít công to. Còn với những sinh vật có chỉ số tương hợp thấp, việc nô dịch đương nhiên sẽ gặp phải sự chống cự thà chết không chịu khuất phục. Rõ ràng, chỉ số tương hợp ẩn giữa Keji và Chatler khá cao, nên Chatler mới chuyển tụ năng lực và chỉ dạy cho anh ta như vậy, nhưng nếu nói Keji không bị chém một bố đau thì Phương Sâm Nham có chết cũng không tin. Nhìn sắc mặt trên khuôn mặt béo của gã kia vừa xanh vừa trắng như những kẻ nghiện thuốc phiện lên cơn, liền biết hắn chắc chắn đã phải trả một cái giá đau đến tận xương tủy. Sau khi có được thông tin này từ Keji, Phương Sâm Nham bắt đầu thử tìm kiếm những hải tặc dưới chướng mình, nhưng lúc này hắn cũng không dám sử dụng nhiều kỹ năng tốn phí động sát nữa. Dù sao tính đến hiện tại, hắn đã nợ không gian mộng nghiệm tổng cộng 9 điểm thông dụng, mà số điểm thông dụng kiếm được bây giờ cũng chỉ có 134 điểm. Vì vậy, Phương Sâm Nham chỉ có thể lần lượt đi hỏi những hải tặc trên tàu, nói bóng nói gió thăm dò xem có khả năng nào không. Đáng tiếc là mị lực của Phương Sâm Nham vốn không cao, cộng thêm cơ hội học hỏi kiểu này ở giai đoạn đầu, xác suất gặp được là cực kỳ nhỏ. Giống như Keji, chỉ số mị lực của anh ta có lẽ còn cao hơn Phương Sâm Nham, anh ta biết thông tin này đã được 3 thế giới, trong thời gian đó số nhân vật trong cốt truyện anh ta gặp qua ít nhất cũng hơn 100 người, nhưng cũng chỉ gặp được một Chatler có chỉ số tương hợp phù hợp, mà còn phải trả một cái giá rất lớn. Xác suất nhỏ đến mức nào có thể tưởng tượng được. Nếu không phải Phương Sâm Nham lúc này đã khá có tiếng tăm trong giới hải tặc, thì có lẽ một số hải tặc trên tàu còn chẳng thèm để ý đến hắn, mà lúc này cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. May mắn là nỗ lực của Phương Sâm Nham cuối cùng cũng có kết quả, đó lại là mặt mũ phó tay mà Ả Mạn đã phân cho hắn. Người này vậy mà đã đồng ý truyền thụ cho Phương Sâm Nham một số yếu điểm về bộ pháp né tránh trong khi chiến đấu, nhưng điều kiện là phải huấn luyện công khai vào mỗi buổi sáng. Mục đích của hắn rất đơn giản, là muốn mượn sự yếu kém của Phương Sâm Nham ở phương diện này để khoe khoang năng lực của mình, từ đó tăng thêm uy tín, chuẩn bị cho việc thăng tiến sau này. Chương 37, nhà luyện kim người ta thường nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mặt mù lại không biết rằng Phèn Sẹn Nhỉ Ản cũng chỉ xem vị trí thủy thủ trưởng này như một bàn đạp, tuyệt đối không có ý định làm đến khi về hưu lĩnh lương hưu. Vì vậy, đề nghị của gã đối với Phèn Sẹn Nhỉ Ản có thể nói là đập bàn tán thành. Sau khi trả 10 bảng Anh, Phèn Sẹn Nhỉ Ản đã có được cơ hội luyện tập bộ pháp cơ bản cùng Mặt Mù 1 giờ mỗi sáng trong 3 ngày liên tiếp. Mỗi lần luyện tập có 30 tỷ lệ nâng cao năng lực bộ pháp cơ bản, nhưng mức tăng cao nhất sẽ không vượt quá cấp Lv3 mà Mặt Mù nắm giữ. Mặt Mù cũng rất nóng lòng, vì gã tự nhận mình không phải là đối thủ của Phèn Sẹn Nhỉ Ản trong việc tổ chức điều động và đối đầu trực diện. Do đó, cơ hội luyện tập bộ pháp này đối với gã cũng là một sân khấu hiếm có để thể hiện sở trường vượt trội hơn Phèn Sẹn Nhỉ Ản. Dù lúc này số hải tặc ở lại trên tàu không nhiều, gã vẫn yêu cầu Phèn Sẹn Nhỉ Ản đến luyện tập 1 giờ vào buổi sáng. Phèn Sẹn Nhỉ Ản cũng tích cực hưởng ứng hành động này của gã. Kết quả cuối cùng là cả hai cùng vui, Phèn Sẹn Nhỉ Ản thành công nắm bắt được 30 tỷ lệ lần này, bộ pháp cơ bản tăng lên Lv2, còn Mặt Mù cũng thành công dùng bộ pháp linh hoạt của mình để làm nổi bật sự vụng về của Phèn Sẹn Nhỉ Ản, nhận được từng tràng kinh ngạc tán thưởng từ đám hải tặc. Sau khi bộ pháp cơ bản tăng một cấp, Phèn Sẹn Nhỉ Ản cuối cùng cũng bù đắp được phần nào điểm yếu của mình trong cận chiến. Ba thuộc tính quan trọng nhất đối với cận chiến không nghi ngờ gì là sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực. Sức mạnh quyết định uy lực và khả năng áp chế kẻ địch khi giao chiến, nhanh nhẹn là biểu hiện của tốc độ, còn thể lực quyết định bạn có thể trụ được bao lâu trong trận đấu. Đối với độ khó của thế giới này, 12 điểm sức mạnh của Phèn Sẹn Nhỉ Ản, chưa tính hiệu ứng danh hiệu vì có giới hạn, đã được coi là trên trung bình, và sinh mệnh lên tới 170 điểm càng được xem là xuất sắc, chỉ có 8 điểm nhanh nhẹn ít ỏi là mắt xích yếu nhất của hắn. Trong thế giới thực có một nguyên lý thùng gỗ rất triết lý, đó là một chiếc thùng gỗ có thể chứa bao nhiêu nước không phụ thuộc vào tấm ván dài nhất, mà được quyết định bởi tấm ván ngắn nhất. Lúc này, bộ pháp cơ bản của Phèn Sẹn Nhỉ Ản tăng lên Lv2, không nghi ngờ gì đã nâng thực lực tổng thể của hắn lên một bậc. Hơn nữa, hắn còn hai cơ hội luyện tập cùng Mặt Mù, nếu có thể nắm bắt cơ hội tăng thêm một cấp bộ pháp cơ bản nữa, chắc chắn sẽ rất hữu ích cho kế hoạch sau này của Phèn Sẹn Nhỉ Ản. Sau khi giải quyết xong những việc vặt này, Phèn Sẹn Nhỉ Ản lại lên tàu thử bắn súng hỏa mai, xem có thể rèn luyện được năng lực nào như viễn chinh cơ bản hay không. Đáng tiếc là hắn rõ ràng không có chút thiên phú nào về mặt này, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu ngoài 5 mét phải nói là thảm không nỡ nhìn. Xem ra dù có lãng phí hết toàn bộ kho dự trữ trên tàu chuông bạc và ly rượu cũng chẳng có chút tiến triển nào. Ngược lại, Ly ở bên cạnh còn muốn lén lút bắn vài phát cho đã biển. Nhưng thuyền phó Joe Ben chân dài lập tức bước ra, nghiêm mặt ngăn chặn hành vi lãng phí tài sản công này, mặc dù một phút trước gã còn đang ân cần nạp đạn cho Phèn Sẹn Nhỉ Ản thử súng. Đối với đám hải tặc này, thời tiết gió to sóng lớn kèm theo mây mù âm u lúc này có thể xem như tương đương với kỳ nghỉ phép có lương. Hầu hết các thuyền trưởng hải tặc sẽ cho tàu của mình neo đậu trong cảng để đám thỏ con dưới trướng mặc sức chút giận. Đương nhiên, tác dụng phụ là chúng sẽ tiêu sạch từng đồng penny cuối cùng trong túi vào gái điếm, rượu mạnh và cờ bạc. Như vậy, một khi trời quang mây tạnh, những tên khốn nghèo đến mức sắp thua cả quần này sẽ gào thét, sĩ khí cao ngút trời lao vào khối tài sản trên các tàu bơn. Vì vậy, dù nghiêm khắc như Ả Mạn, mỗi sáng ông cũng chỉ có thể bắt đám thuộc hạ thao luyện khoảng 1 giờ rồi để chúng tranh nhau chạy đến quán rượu, xoàng bạc. Nếu không, những gã hung tàn và thô lỗ này cũng không chịu nổi chính sách tàn bạo như vậy mà bỏ trốn hết. Dù sao đối với hải tặc, lúc này vẫn đang trong thời kỳ kinh tế phục hồi, các tàu hải tặc vẫn liên tục tuyển người, một hải tặc kỳ cựu dám đánh dám liều muốn tìm việc vẫn rất được chào đón. Một mình ở trên con tàu hải tặc trống rỗng cũng chẳng có gì thú vị, Phèn Sẹn Nhỉ Ản cũng trực tiếp xuống tàu, định đến quán rượu thử vận may, tiện thể xem có tìm được nhiệm vụ ẩn nào hay gặp được hải tặc hợp tính hay không. Nhưng đáng tiếc là sau khi lãng phí trọn 2 giờ, hắn phát hiện nỗ lực này có lẽ cũng giống như mua vé số mong chúng được đắc. Lúc này, Phèn Sẹn Nhỉ Ản đột nhiên nhớ đến cây thánh giá cũ kỹ nhận được trong giao dịch với Lao Bạ Di, nghe nói đây là tín vật của một đại sư luyện kim nào đó. Hắn lúc đó có chút xem nhẹ món đồ tặng kèm này, vì lão bạ gì cũng chẳng phải người tử tế gì, việc mình điên cuồng ép giá rõ ràng đã để lại ấn tượng không tốt cho lão, vì vậy Phèn Xèn Nhi ản cũng không mấy coi trọng vị đại sư luyện kim được gọi là này. Nhưng trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì bây giờ, Phèn Xèn Nhi ản cũng đành đi xem thử để giết thời gian. Dưới sự chỉ dẫn của một tên hải tặc, Phèn Xèn Nhi ản bước trên con đường lát đá lốm đốm đi về phía cuối cảng phía đông. Do mưa gió, con đường ở cảng bốn trông khá đẹp và bằng phẳng khi trời nắng giờ đã biến thành một bãi lầy đầy đá. Khi đi, nếu không cẩn thận một chút, một dòng nước bẩn màu vàng đất sẽ phụt lên từ những phiến đá vỡ dưới chân, bắn tung tóe lên khắp quần khiến bạn vô cùng nhếch nhác, huống chi là những cỗ xe ngựa chạy qua. Từ những vết bánh xe sâu hoắm hẳn trên một số phiến đá có thể thấy, con đường chính trong cảng đã ít nhất 20 năm không được bảo trì, rõ ràng tâm trí của gia tộc Phọc Cở thống trị cảng tự do này hoàn toàn không đặt vào việc duy tu sửa chữa cảng. Từ đó có thể thấy, sự suy tàn của cảng Tỏ Tiểu Gạ không phải là ngẫu nhiên, nếu không phải nhờ nền tảng vững chắc do tiền nhân để lại, tin rằng việc chống đỡ được đến lúc này cũng là một kỳ tích. Mặc dù ấn tượng mà luyện kim thuật để lại cho người ta phần lớn đều liên quan đến các loại vật liệu và dược phẩm, nhưng thực tế đó chỉ được coi là một nhánh của luyện kim thuật. Nguồn gốc của luyện kim thuật là khát vọng của con người đối với vàng, một kim loại quý đẹp đẽ và hiếm có. Vì vậy, ước mơ và đề tài cuối cùng của mỗi nhà luyện kim đều là nghiên cứu khả năng biến các kim loại rẻ tiền như chỉ, sắt, đồng thành vàng. Và trên con đường luyện kim dài đằng đẵng đó, nền tảng của hóa học hiện đại cũng đã được đặt định. Bây giờ, phía trước Phèn Xèn Nhi ản là một ngôi nhà rất điển hình của một nhà luyện kim. Cửa sổ dày đặc có thể giúp khí độc bên trong nhanh chóng bay hơi ra ngoài, ngôi nhà mái nhọn làm tăng diện tích các mái, điều này không nghi ngờ gì có thể chứa được nhiều vật liệu hơn. Bức tường đen loang lổ xung quanh tượng trưng cho việc nơi này thường xuyên xảy ra hỏa hoạn, nhưng xem ra tốc độ dập lửa cũng nhanh như tốc độ bắt lửa. Phèn Xèn Nhi ản gõ vào cánh cửa gỗ sồi chắc chắn và dày cộp trước mặt. Không có ai trả lời, âm thanh phản hồi lại là một tràng tiếng gỗ cánh, rồi cánh cửa lặng lẽ mở ra, hoàn toàn không có tiếng két như Phèn Xèn Nhi ản dự đoán. Đập vào mắt là một con cú mèo bị nhốt trong lồng chim làm bằng gỗ sồi, nó nghiêng đầu, dùng đôi đồng tử dọc màu xanh biếc nhìn chằm chằm Phèn Xèn Nhi ản. Hắn càng chú ý hơn đến diện tích rộng lớn ở đây, trên chiếc bàn bên cạnh chất đống các loại cốc thủy tinh, ống nghiệm, bình trưng cất đã qua sử dụng, còn có cả cà phê uống dở, một cái đĩa trông như còn sót lại vết sốt thịt cá chua đã khô. May mà không có ruồi nhặng bay khắp nơi, nếu không thì phải kính nể đường ruột khỏe mạnh của chủ nhân nơi này. Một ông lão đội mũ đen chóp nhọn đang ngồi sau bàn thí nghiệm cách đó 5 mét. Ông ta nghe tiếng động ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua những ống nghiệm bẩn thỉu, chất lỏng màu xanh sẫm đang sôi sục và ngọn đèn cồn đang cháy, chiếu thẳng vào mặt Phèn Xèn Nhi ản. Rõ ràng là chỉ số ít ỏi của Phèn Xèn Nhi ản không phát huy được tác dụng tích cực nào. Ông lão mặt đầy nếp nhăn nghiêm nghị nói, cút ra ngoài. Nơi này không chào đón bất kỳ kẻ thô lỗ và ngu ngốc nào. Phèn Xèn Nhi ản bất đắc dĩ lấy ra cây thánh giá cũ kỹ, treo trên ngón tay lắc lư một cái. Ông lão sững sờ, đưa tay ra như muốn xác minh thật giả của cây thánh giá. Một lúc lâu sau mới rất mất kiên nhẫn nói, xem ra lão bạ gì nợ cậu một thân tình. Nhưng lão ta có vẻ không nói cho cậu biết, lão còn nợ nhà luyện kim vĩ đại bạ cồn này 10 bảng anh thì phải. Phèn Xèn Nhi ản ngạc nhiên nói, thế thì có liên quan gì đến tôi? Bạ cồn lạnh lùng đáp, vì lão bạ gì đã tặng cây thánh giá này cho cậu, tức là bản thân lão sẽ không ghé qua việc làm ăn của ta nữa, khoản nợ đó đã trở thành nợ khó đòi, đương nhiên phải đổ lên đầu cậu mà trả. Phèn Xèn Nhi ản còn muốn phân vua vài câu, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điều đó là vô ích. Trước mặt ông lão kỳ quái này chỉ có hai con đường, một là quay người đi ra, hai là ngoan ngoãn đưa cho ông ta 10 bảng anh. Nếu còn nói nữa, e rằng ngay cả cơ hội đưa 10 bảng anh cũng không còn. Sau khi trả một khoản tiền không nhỏ, Phèn Xèn Nhi ản cuối cùng cũng có được quyền hưởng thụ dịch vụ luyện kim thuật. Theo sự ra hiệu của bà cồn, Phèn Xèn Nhi ản ngồi xuống một chiếc ghế đầu bên cạnh. Trên bức tường cạnh hắn dán một bức tranh tường trông rất kỳ dị, mặt trời với nụ cười tà ác có bộ ria mép vểnh lên, còn trên vầng trăng khuyết ở góc dưới bên phải lại treo một chuỗi chuông nhỏ. Trong thế giới luyện kim thuật, mặt trời tượng trưng cho vàng, còn mặt trăng đại diện cho bạc, ý nghĩa của bức tranh này tượng trưng cho hai mục tiêu theo đuổi cuối cùng của thế giới luyện kim. Đang lúc Phèn Xèn Nhi ản thắc mắc ngồi ngây người trên chiếc ghế này có phải là lãng phí thời gian không, thì trên mặt chiếc bàn trông rất tồi tàn trước mặt đột nhiên bốc lên một làn khói đen như đang cháy, rồi cứ thế thiêu đốt thành từng chữ một trên mặt bàn. Chương 38, mồi câu và kẻ đi câu chào mừng quý khách đến với phòng thí nghiệm luyện kim của ngài bạ cồn vĩ đại, mỗi trang bị chỉ có thể tồn tại một hiệu ứng bổ sung, không thể cùng tồn tại với các hiệu ứng luyện kim, phép thuật bổ sung khác. Quý khách vinh hạnh được hưởng các dịch vụ luyện kim sau, tăng 11 sát thương cho vũ khí, phí 100 bảng anh hoặc 1000 điểm đa năng, tăng khả năng hấp thụ một sát thương cho áo giáp, phí 100 bảng anh hoặc 1000 điểm đa năng, tăng 20 điểm tốc độ di chuyển cho giày, phí 500 bảng anh hoặc 5000 điểm đa năng. Thuộc tính này không khả dụng vì bạn không có trang bị giày, nhất tiện, tốc độ di chuyển tối đa hiện tại của Phèn Xèn Nhi ản liên quan đến độ nhanh nhẹn, khoảng 220 điểm, tăng thêm một ô chứa đạn cho vũ khí loại súng, phí 1000 bảng anh hoặc 10000 điểm đa năng. Thuộc tính này không khả dụng vì bạn không đeo trang bị súng. Thuộc tính này khá vô dụng đối với các loại súng tiểu liên, nhưng đối với súng hỏa mai bắn một lần trong thế giới này, nó mang ý nghĩa thay đổi về bản chất, hiện tại bạn chỉ có thể nhận được các dịch vụ trên. Phèn Xèn Nhi ản nhìn một loạt thông báo này mà có chút chết lặng. Sau khi nhận được phần chia chiến lợi phẩm từ thuyền trưởng A Mạn, hắn vốn tưởng rằng đây đã là một khoản tiền rất lớn, nhưng bây giờ xem ra, đồng bảng anh này tuy không thể mang ra khỏi thế giới này, cũng không thể đổi lấy điểm đa năng, nhưng dường như vào những lúc nhất định vẫn có thể phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Phèn Xèn Nhi ản lôi ra chiếc túi tiền đã có phần xẹp lép của mình, bên trong tuy vẫn còn tiếng len ken vui hai của những đồng bảng anh va vào nhau, nhưng lúc này hắn đã cảm nhận sâu sắc cái cảm giác tiền đến khi dùng mới hết. Sau khi trả 200 bảng Anh, Phèn Sèn Nhỉ Ản đã tăng 11 điểm tấn công cho bộ xương ngoài hợp kim cỏ bắn của mình, còn chiếc áo gió đặc chế của FBI thì được gắn thêm thuộc tính hấp thụ một sát thương. Nhưng lúc này, toàn thân hắn chỉ còn lại khoảng 2 bảng Anh, trở lại cảnh trắng tay như lúc mới vào thế giới này. Sau khi Phèn Sèn Nhỉ Ản chi tiêu, thái độ của nhà luyện kim bạ cồn cuối cùng cũng khách sáo hơn một chút, vì vậy khi đối mặt với câu hỏi của Phèn Sèn Nhỉ Ản, Lao cũng miễn cưỡng trả lời, cái gì? Cậu hỏi ta làm sao để mở khóa các dịch vụ cao cấp hơn ư? Ôi, lệ chúa, sao ta lại nghe thấy một câu hỏi ngu ngốc như vậy? Này nhóc, luyện kim là một công việc thần thánh cực kỳ tốn kém, vì vậy việc thực hiện các dịch vụ cao cấp hơn cũng đồng nghĩa với việc sẽ tốn những vật liệu đắt đỏ hơn, trả một cái giá kinh khủng hơn. Cho nên, cách duy nhất để có được dịch vụ cao cấp hơn là chứng minh cậu có đủ khả năng chi trả. Khi tổng số tiền cậu chi tiêu ở chỗ ta đạt đến một mức độ nhất định, cậu mới nhận được sự công nhận của ta. Được rồi. Lúc Phèn Sèn Nhỉ Ản rời đi, trong đầu hắn toàn là những ý nghĩ về việc làm thế nào để kiếm tiền. Nhưng lúc này, phương pháp duy nhất hắn có thể kiếm được tiền dường như là đến quán rượu đánh bạc. Chỉ có điều, đám hải tặc này cũng khá tinh danh, mặc dù Phèn Sèn Nhỉ Ản dựa vào chi giác cao của mình mà thắng nhiều thua ít, cũng khéo léo sắp đặt một vài ván cố tình thua, nhưng đám hải tặc dường như đều có một giới hạn tâm lý, đó là thua đến khoảng 2, 3 bảng Anh là không chơi nữa. Vì vậy, Phèn Sèn Nhỉ Ản vất vả cả buổi chiều cũng chỉ kiếm được nhiều nhất là hơn 10 bảng, tốc độ này để thỏa mãn cái dạ dày tham lam của ngài bạ cồn thực sự quá không hiệu quả. Tối hôm đó, Phèn Sèn Nhỉ Ản trở về phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao sáng mai còn phải cùng Mạt Mù luyện tập, nếu có thể duy trì trạng thái tốt nhất, biết đâu còn có thể nâng cấp bộ pháp cơ bản thêm một bậc. Nhưng lúc này, Cơ Ý lại lẻn vào phòng, nhìn nụ cười giả tạo trên mặt gã cùng với bộ dạng xoa tay, Phèn Sèn Nhỉ Ản cảnh giác ôm chặt ví tiền của mình nói, anh muốn làm gì? Cơ Ý cười định ngọn, nghe nói lần trước anh chia chắc được không ít nhỉ? Tôi đang nói đến tiền tệ của thế giới này, bảng anh ấy. Phèn Sèn Nhỉ Ản lạnh nhạt nói, không có. Cơ Ý như gà bị bóc cổ, nghẹn họng một lúc, rồi đột nhiên tức tối la lên, sao có thể? Chắc lơ rõ ràng nói à mạn đã chia cho anh mấy trăm bảng anh cơ mà. Đó là chuyện của tôi, được chứ? Phèn Sèn Nhỉ Ản nói không chút khách khí. Cơ Ý xuề tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, ôi, đừng như vậy chứ anh bạn, tôi cũng không lấy không của anh. Tôi dùng điểm đa năng mua bảng anh của anh, được không? 500 điểm đa năng mua 500 bảng anh. Nếu hôm nay Phèn Sèn Nhỉ Ản không đến chỗ nhà luyện kim tiêu tiền, có lẽ hắn đã thực sự đồng ý giao dịch, nhưng bây giờ hắn lại biết cái giá mà gã Cơ Ý này đưa ra vô lý đến mức nào. Hắn nén giận, lạnh nhạt nói, anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Cơ Ý rõ ràng đã có chuẩn bị, thao thao bất tuyệt, này, anh bạn, tôi đang thực hiện một nhiệm vụ này cần một lượng lớn bảng anh để giải quyết đám nhân vật trong cốt truyện tham lam này, cuối cùng sẽ mở ra cánh cửa phòng thí nghiệm của một nhà luyện kim, có thể giúp chúng ta thêm vào trang bị đủ loại thuộc tính thần kỳ. Hãy nghĩ xem, là cho chúng ta đấy. Đừng do dự nữa, đưa tiền cho tôi đi. Phèn Sèn Nhỉ Ản lạnh lùng nói, nhà luyện kim mà anh nói có phải tên là bà còn không? Cơ Ý sững người 3 giây rồi nói, ôi, chết tiệt. Sao anh biết? Phèn Sèn Nhỉ Ản lấy ra một chiếc túi tiền nặng trĩu, bên trong có tiếng sột soạt mê người của những đồng xu va vào nhau, trong mắt Cờ Ý lại lóe lên tia hy vọng nóng rực, nghe này, những gì tôi biết luôn nhiều hơn anh rất nhiều. Anh thành thật nói cho tôi biết anh dùng 500 bảng anh để làm gì, tôi sẽ đưa túi tiền này cho anh. Anh đảm bảo chứ? Anh có dám dùng ấn ký ác mộng để công chứng không? Không vấn đề. Được rồi, anh thắng. Lão giả tham lam chết tiệt đó bòn rút tiền bạc đến mức rờn cả tóc gáy. Nếu anh chịu trả gấp đôi giá luyện kim, thì có thể nhận được cuộn giấy luyện kim của dịch vụ đó. Thứ này có thể mang ra khỏi không gian ác mộng đấy. Một số cuộn giấy luyện kim chất lượng cao và bán chạy thậm chí có thể bán được lợi nhuận khá cao. Đưa túi tiền cho tôi. Phèn Sèn Nhỉ Ản gật đầu, ném chiếc túi tiền nặng trĩu trong tay qua, sau đó đuổi Cờ Ý ra khỏi cabin rồi cài then cửa lại, lúc này mới gối hai tay sau gáy, lười biếng nằm lên giường. Rất nhanh, hắn nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết, giọng nói đó chính là của Cờ Ý. Nguyên nhân của tiếng hét thảm dĩ nhiên là vì chiếc túi tiền trông có vẻ căng phồng kia thực chất chứa toàn bèn sờ, đơn vị tiền phụ của anh, tương tự như xu của Việt Nam một bảng Anh 240 bèn sờ. Khi Cờ Ý đầy mong đợi mở chiếc túi tiền sột soạt này ra, sự thất vọng tột cùng do chênh lệch quá lớn có thể tưởng tượng được. Mà chiếc túi tiền này cũng là đạo cụ của một tay cờ bạc tinh danh trong quán rượu ban ngày dùng để giả làm người có tiền, dĩ nhiên kết cục của gã là bị đám hải tặc đánh cho một trận rồi ném út mặt xuống đường, tài sản duy nhất trên người cũng bị Phèn Sèn Nhỉ Ản lấy đi để trừ nợ cờ bạc. Sau khi nhận được thông tin này, Phèn Sèn Nhỉ Ản lập tức hiểu ra tại sao lão bạ gì chết tiệt kia lại đánh giá tín vật đó cao như vậy. Thực tế đúng là thế, chỉ cần có người sau khi lấy được cây thánh giá có đủ sức hấp dẫn và vô liếng, thì ít nhất cũng có thể kiếm được 100 lợi nhuận trở về. Cơ Ý rõ ràng không có gan quay lại tìm Phèn Sèn Nhỉ Ản lý luận, bởi vì theo lẽ thường, trong quá trình giao tiếp với Phèn Sèn Nhỉ Ản, những mánh khỏe lừa gạt mà gã sử dụng chỉ có hơn chứ không kém, việc Phèn Sèn Nhỉ Ản làm chỉ là thu lại một chút lãi mà thôi. Nhưng Phèn Sèn Nhỉ Ản không hề nhắm mắt ngủ, khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười mỉa mai như có như không, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ và ngắn, ánh mắt Phèn Sèn Nhỉ Ản lóe lên một cái rồi nói, ai đó? Là tôi, thưa ngài thủy thủ trưởng. Người nói chính là thuyền phó Hai Joben. Người đàn ông này vội vã chạy tới nói, tôi buộc phải đến báo cho ngài một tiếng, người anh họ của ngài đang lấy danh nghĩa của ngài đi vay tiền khắp nơi trên tàu. Anh ta một mặt không ngừng rêu rao mối quan hệ thân thiết giữa hai người, một mặt không tiếc dùng lãi suất cao để vay tiền. Nếu đến ngày trả nợ mà anh ta không trả được cả vốn lẫn lãi, e rằng anh ta sẽ gặp rắc rối lớn, liên lụy đến cả ngài cũng sẽ vô cùng bị động. Rõ ràng, đây chính là đòn phản công của Cờ Y gian xảo. Vì trước đó Phèn Sẹn Nỉ Ản đã vì giao ước mà nói mối quan hệ của hai người vô cùng thân thiết, nên lúc này gã liền mượn gió bẻ măng, khuyết đại mối quan hệ vốn dĩ là hư cấu này lên, từ đó lợi dụng danh tiếng của Phèn Sẹn Nỉ Ản để vay tiền. Phèn Sẹn Nỉ Ản suy nghĩ một lúc rồi mở cửa cabin đi tìm Cờ Y, nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng ứng biến của Cờ Y. Khi hắn đi đến bong tàu, Cờ Y đã ngồi trên một chiếc thuyền con chèo ra bờ được vài mét, trong tay gã đã xách một chiếc túi tiền rất căng phồng và kêu len keng, quan trọng hơn là bên trong toàn là những đồng bảng Anh chính hiệu. Nhìn Phèn Sẹn Nỉ Ản đang đứng trên bong tàu, Cờ Y đắc ý cười một tiếng, lớn tiếng gọi: "Người em họ thân yêu, đừng lo, anh đã hẹn ngày trả nợ là 7 ngày sau." Rõ ràng, 7 ngày sau, cả hai người với tư cách là khế ước giả đều đã trở về thế giới thực. Nhưng ai có thể nói chắc rằng sau này Cờ Y sẽ không vào đây nữa? Một khi đã vào thì chưa chắc đã vào cùng với Phèn Sẹn Nỉ Ản. Nhưng Cờ Y có thể từ đó không bao giờ bén mảng đến gần tàu chung và ly rượu nữa, còn chức thủy thủ trưởng mà Phèn Sẹn Nỉ Ản khó khăn lắm mới có được lại chắc chắn không thể dễ dàng từ bỏ. Điều này có nghĩa là món nợ xấu mà Cờ Y gánh trên lưng rất có thể sẽ được tính lên đầu Phèn Sẹn Nỉ Ản. Nếu Phèn Sẹn Nỉ Ản quỵt nợ, danh vọng chắc chắn sẽ sụt giảm thế thảm. Rõ ràng Phèn Sẹn Nỉ Ản cũng đã nhận ra điều này, hắn gầm lên một cách mất bình tĩnh: "Mày đừng hòng quay lại tàu nữa, cứ chờ bị lính gác cảng tỏ tiểu gạ truy sát đến chết đi." Cờ Y rất tiếc nuối nuôi bay, cười tủm tỉm nói: "Anh đi làm xong việc sẽ quay lại ngay, người em họ thân yêu nhất của anh đừng giận nữa. Tình bạn giữa anh và ngài Chatler cũng không tệ, cho dù em không cho anh lên tàu, ông ấy cũng sẽ tiếp nhận anh." Phèn Sẹn Nỉ Ản có chút ngây người nhìn chiếc thuyền chở Cờ Y biến mất trong bóng tối, vẻ mặt hắn trông có vẻ rất bất lực và tức giận, nhưng chỉ khi đến gần mới có thể nhận ra khóe miệng hắn lại nết lên một nụ cười lạnh, hệt như gã thợ săn đang nhìn con mồi sập bẫy. Chương 39, tin dữ thối giữa sáng ngày thứ ba, trời cuối cùng cũng hửng nắng. Ánh mặt trời chói chang, bãi cát trắng tinh, hàng dừa xanh biếc và bầu trời xanh thẳm. Đây mới là dáng vẻ đẹp nhất của biển cả dị biển. Thế nhưng, tất cả mọi người trong lâu đài tỏ tiểu gã đều đang run rẩy dưới cơn thịnh nộ sấm sét của tiểu Vân Tức Phó Cơ, chẳng còn tâm trí nào thưởng thức cảnh đẹp này. Điều duy nhất họ biết là phu nhân Vân Tức đã mất tích tròn 3 ngày và rất có thể bà vẫn đang chịu khổ trên đảo Hồ Vệ, vì vậy ngay từ sáng sớm, lâu đài tỏ tiểu gã đã phái một con thuyền ba cột buồm nhanh nhất thẳng tiến đến đó. Sáng hôm đó, Phương Sâm Nham đương nhiên vẫn tiếp tục luyện tập bộ pháp với mặt mù, đáng tiếc là cả buổi sáng khổ luyện cũng không thể giúp bộ pháp cơ bản của anh tăng thêm một cấp. Nhưng tâm trí anh lúc này cũng chẳng đặt ở đó. Chưa đến trưa, con thuyền ba cột buồm được cử đi đã cơi sóng rẽ gió quay về, nhưng trên đỉnh cột buồm đã treo một lá cờ đen. Lá cờ này gọi là cờ tang, báo hiệu có nhân vật quan trọng qua đời. Nhưng đám hải tặc vốn đã quen với sinh tử, còn nhân vật quan trọng trên thuyền thì khá chung chung, có thể là thuyền phó, thuyền trưởng, thậm chí là thủy thủ trưởng hay hoa tiêu. Trên biển mỗi ngày đều có thể xảy ra bất trắc, một lá cờ đen thực sự quá đỗi bình thường, gần như không ai liên tưởng lá cờ tượng trưng cho cái chết và sự tiếc thương này với phu nhân Vân Tức cao quý. Thế nhưng lúc này, lâu đài tỏ tiểu gạ đã bao trùm trong một bầu không khí căng thẳng tột độ. Hầu hết người hầu đều nơm nớp lo sợ, chỉ e làm sai dù là một việc nhỏ. Kể từ khi phu nhân Vân Tức không trở về cùng con thuyền, Vân Tức Phọc Cờ vốn đã lạnh lùng cô độc lại càng trở nên tàn bạo hơn, thường xuyên chút giận lên người hầu một cách vô cớ. 3 ngày qua, số thi thể được khiêng ra khỏi lâu đài đã hơn 10 người, nguyên nhân cái chết không ngoại lệ đều là bị roi quất đến chết. Mà họ lại gặp phải số phận bi thảm như vậy chỉ vì những chuyện vặt vãnh như làm vỡ đĩa, cắt bánh mì quá mỏng. Chuyện đến mức trong phạm vi 10 mét quanh Vân Tức Phọc Cờ đã không còn bóng người, những người hầu đáng thương run rẩy kia dù có việc bắt buộc phải đến gần ngài cũng nhanh chóng rời đi ngay khi xong việc. Sau khi con thuyền ba cột buồm của lâu đài tỏ tiểu gạ cập bến, có người đến báo cho Vân Tức Phọc Cờ, rồi một thi thể được bọc trong vải lanh được khiêng từ trên thuyền xuống. Trên lớp vải liệu dày, có những vết thấm ướt rõ ràng, hiển nhiên dưới khí hậu nhiệt đới của biển cả dị biển, thi thể này đã thối rữa chảy ra dịch lỏng, khiến sắc mặt những người khiêng xác bị mùi hôi hun đến khó coi, trông như thể dây sau sẽ nôn mẹ ra vậy. Thi thể nhanh chóng được khiêng vào một đại sảnh rộng rãi trên tầng 3 của lâu đài, đây cũng là nơi rất riêng tư của Vân Tức Phó Cơ, thường thì những người hầu tự ý bước vào đây mà không được phép đều có kết cục vô cùng bí thảm. Hai thủy thủ đặt thi thể xuống giữa đại sảnh rồi vội vã lui ra, nhìn ngũ quan nhăn nhúm của họ, rõ ràng chất nôn đã cuộn trào như sôi trong cổ họng, chỉ là nhờ ý chí phi thường mới cố gắng không phun ra tại chỗ. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, khiến người ta bất giác liên tưởng đến hầm mộ. Một con rùa bị mùi hôi của xác chết thu hút, vo ve bay từ ngoài cửa sổ vào. Kế hoạch cuộc đời của nó rõ ràng là đánh chén một bữa no nê, sau đó để vài trăm quả trứng lên món thức ăn bổ dưỡng này, rồi đi vui vẻ khắp nơi. Nhưng khi đến gần tấm vải liệm, đôi cánh có thể rung hơn 300 lần mỗi giây của nó đột nhiên cứng đờ. Hơi nước dồi dào trong không khí của cảng tỏ tiểu gạ tức thì ngưng tụ từ 4 phương 8 hướng, tạo thành một khối băng trong suốt đóng băng con rùa giữa không trung, rồi rơi xuống sàn nhà theo gia tốc trọng trường bình thường. Khối băng nhỏ bé ấy dễ vỡ như một chiếc ly thủy tinh mỏng, choang một tiếng vỡ tan cảnh, dĩ nhiên số phận của con rùa bị đóng băng bên trong cũng có thể tưởng tượng được. Lúc này, một bàn tay đeo găng da đen mới đẩy cửa bước vào, tiểu Vân Tức Phọc Cờ râu ria sồm xoàm tiến vào, dáng vẻ tiểu tụy và suy sụp, nếu không phải trên người mặc bộ đồ đi săn đắt tiền thì trông chẳng khác gì những kẻ lang thang thường thấy ở cảng tỏ tiểu gạ. Nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một thứ ánh sáng điên cuồng và nguy hiểm, đây tuyệt đối không phải điểm lành. Ngoài ta ra, không ai có quyền chạm vào nàng. Tiểu Vân Tức Phọc Cờ đặt tay trái lên ngực, với một sự tao nhã quý tộc không chê vào đâu được, khẽ túi chào về phía con rùa rơi xuống. Kể cả rùa cũng không được. Rồi vị Vân Tức này quỳ một chân xuống bên cạnh thi thể, đưa tay từ từ lật tấm vải lanh liệm sát ra, mùi hôi thối nồng nặc lập tức lan tỏa. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiểu Vân Tức Phọc Cờ thì dường như hắn chẳng hề hay biết. Dịu dàng, như thể chú rể vén khăn che mặt của cô dâu, tràn đầy sự chịu mến, cho đến khi toàn bộ thi thể đã bị nước mưa ngâm đến sưng phù, thối giữa biến dạng của Sạ Lì Hẹp Bờ hoàn toàn lộ ra. Sạ Lì thân yêu, chào mừng em về nhà. Tiểu Hân tức phọc cờ dịu dàng bế ngang thi thể đang chảy dịch thối một cách nồng nhiệt, dường như nàng vẫn đang ngủ say và hắn sợ làm nàng tỉnh giấc. Ánh mắt hắn thâm tình nồng đậm như mật. Anh sẽ đưa em đi xem khu vườn của em, hôm qua đã có thuyền buôn mang đến loại clip đen mà em hàng ao rồi. Chỉ riêng điều này, em cũng nợ anh một nụ hôn, phải không? Tiểu Hân tức phọc cờ chịu mến nhìn người vợ trong lòng, khuôn mặt sưng vù và mùi hôi thối buồn nôn dường như đã bị hắn lọc bỏ hết. Người đàn ông này ôm chặt thi thể trong vòng tay, túi xuống hôn sâu lên đôi môi đã bắt đầu lở loét, sưng vù nước toát và chảy ra dịch vàng. Một lát sau, tất cả mọi người trong lâu đài tỏ tiểu gạ đều nghe thấy tiếng gào thét đau đớn từ tầng 3 vọng xuống. Âm thanh đó chỉ nghe thôi cũng có cảm giác như xé nát tim gan, giống như một con sói đang tru lên tuyệt vọng và điên cuồng giữa trời tuyết băng giá. Tiếng gào thét đó bao trùm cả lâu đài suốt gần 15 phút rồi mới ngừng lại. Không lâu sau, Huân Tước Phọc Cờ đương nhiệm với mùi hôi thối nồng nặc khắp người lại xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ mặt vô cảm, dường như chẳng có gì thay đổi. Nhưng ánh nắng chiếu lên người hắn dường như cũng trở nên u ám trong phút chốc. Vị chúa tể thực sự của cảng tỏ tiểu gạ đã ra lệnh đầu tiên sau 3 ngày, đi mời đại sư giả Kim Bạ Cồn đến đây, ông ta ra giá bao nhiêu cũng đáp ứng. Quan trọng là ta muốn thấy người này trong vòng một khắc. Đi ngay. Lập tức. Phải thừa nhận rằng đại sư giả Kim Bạ Cồn, người được thỏa mãn về mặt tiền bạc, làm việc vô cùng hiệu quả, chỉ 10 phút sau, yêu cầu của tiểu Hân Tức Phọc Cờ đã được đáp ứng. Một khắc sau, ngài Bạ Cồn trông già nua lọm khổng đã được tiểu Hân Tức Phọc Cờ dẫn xuống hầm ngục bên dưới lâu đài. Rõ ràng nơi này đã được dọn dẹp, phạm nhân bị giam giữ cũng đã bị giải đi, nhưng không khí vẫn còn một mùi ẩm ướt âm u khó tả. Người nào mũi không tốt chắc chắn sẽ hắt xì vài cái. Khi vào đến tầng hầm thứ hai, hơi lạnh từ mặt đất dưới chân càng lúc càng bốc lên, thấm thẳng vào phổi, dường như đến tủy xương cũng muốn đóng băng. Ngài Bạ Cồn lẩm bẩm vài câu, rồi lấy ra một chiếc bình thủy tinh cổ dài hình tròn từ chiếc hộp sách bên cạnh một cách thần kỳ, uống cạn thứ chất lỏng màu xanh nhạt bên trong, lập tức trở nên phấn chấn. Tiểu Hân Tức Phọc Cờ thấy hành động của Bạ Cồn, đồng tử hơi co lại, nhưng vẫn tiếp tục dẫn đường phía trước. Mãi cho đến khi vào một căn hầm cực kỳ rộng rãi, hắn mới dừng bước. Nhiệt độ trong hầm rất thấp, giữa hầm có một bệ băng trong suốt và rộng lớn, cao vừa đến thắt lưng người. Trên bệ băng đặt thi thể người phụ nữ đã bị lên men 3 ngày trong mưa gió cả dịch bệnh, dĩ nhiên, dưới nhiệt độ thấp, mùi hôi tỏa ra đã ở mức có thể chấp nhận được. Tuy nói vậy rất bất lịch sự, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, có việc gì cần đến tôi không ạ? Ngài Bạ Cồn cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng sau khi chịu đựng tiểu Hân Tức Phọc Cờ đứng ngây người nhìn thi thể suốt 10 phút. Tiểu Hân Tức Phọc Cờ đột ngột quay đầu lại, trong mắt cháy lên ngọn lửa điên cuồng và thịnh nộ, rõ ràng hắn rất không thích dòng suy nghĩ của mình bị cắt ngang như vậy. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng biến mất. Vị chúa tể của cảng tỏ tiểu gà nói với giọng khô khốc, xin lỗi, ngài Bạ Cồn, mấy ngày nay tôi ngủ không ngon, tâm trạng hơi bực bội. Xin hãy giúp tôi kiểm tra thi thể này, tìm ra nguyên nhân cái chết của cô ấy, dĩ nhiên nếu có thể xác định được hung thủ thì càng tốt, vật liệu giả kim tiêu hao cho việc này tôi có thể trả gấp đôi. Đại sư giả kim Bạ Cồn nhìn thi thể, bất giác cau mày, lời lẽ của ông lập tức trở nên rất thương mại hóa, thưa Vân Tức tôn kính, lao Bạ Cồn này cũng chỉ là một nhà giả kim thôi, phương diện này vốn không phải lĩnh vực sở trường của tôi. Hơn nữa thi thể này đã thối rữa nghiêm trọng như vậy. Lệ chúa tôi, hôm nay người cuối cùng cũng đã ban phép màu trước mặt con sao. Không biết từ lúc nào, trong tay tiểu Vân Tức Phọc Cờ lạnh lùng như băng đã xuất hiện một chiếc túi da màu nâu xám. Chiếc túi trông không khác gì những chiếc túi bình thường, nhưng bề mặt của nó lại lấp lánh một lớp ánh sáng, như thể có một dòng nước trong veo bao phủ bên trên. Đây là một vật phẩm giả kim cao cấp rất điển hình, và tư duy nhạy bén không hề tương xứng với vẻ ngoài già mua của Bạ Cồn lập tức liên hệ chiếc túi này với một món đạo cụ cao cấp trong truyền thuyết, môi ông bắt đầu run lên bần bật, đây chẳng lẽ là túi vàng vô tận. Chương 40, chân tướng và lời mời chào đúng vậy, đây chính là một trong những báu vật quý giá nhất trong kho báu có thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết, túi vàng vô tận. Kho báu có thể cùng với hai kho báu huyền thoại khác là suối nguồn tuổi trẻ được cho là có thể ban tặng tuổi thọ, và đảo dấu vàng đầy dây nguy hiểm cùng của cải, được mệnh danh là ba kho báu huyền thoại vĩ đại của biển cả dị biển. Tương truyền, túi vàng vô tận mỗi ngày sẽ tự sinh ra một lượng vàng nhất định, đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là thành tựu tối cao của luyện kim thuật. Không một nhà luyện kim nào có thể từ chối sức cám dỗ này, không một nhà luyện kim nào có thể không run lên vì sung sướng khi nhìn thấy món bí bảo thần kỳ này. Thỏa mãn nguyện vọng của ta, rồi nguyện vọng của ngươi cũng sẽ được thỏa mãn. Giọng nói của Tiểu Hân Tức Phọc Kẻ vang vọng trong không gian trống trải, mang một vẻ uy nghiêm và lạnh lẽo chết chóc. Nhưng lúc này, nhà luyện kim Bạ Cồn đã chẳng còn bận tâm đến những điều đó nữa. Gã mở chiếc dương mang theo với tốc độ điên cuồng. Điều đáng kinh ngạc là không gian bên trong chiếc dương dường như vô tận, chẳng mấy chốc một chiếc bàn thí nghiệm rộng lớn đã được dựng lên một cách sơ sài, trên đó có đèn cồn đang cháy, ra ống nghiệm lộn xộn và những cuốn sách bừa bộn. Sau khi vội vàng pha chế vài loại thuốc, Bạ Cồn trộn chúng lại rồi đun trên đèn cồn. Cuối cùng đổ một ống nghiệm nhỏ chứa chất lỏng không màu lên bụng dưới của nữ thi, rồi ghé sát vào quan sát kỹ một lúc, sau đó mới đưa ra kết luận đầu tiên bằng giọng điệu chuyên nghiệp và chắc chắn, vị tiểu thư này từng bị xâm hại trước khi chết. Câu nói vừa dứt, trong không khí lập tức vang lên một tiếng rắc giòn tan, âm thanh đó cực kỳ giống tiếng băng nứt. Bạ Cồn kinh ngạc quay đầu nhìn quanh, nhưng chỉ cảm thấy không khí lạnh lẽo hơn vài phần. Ánh mắt nghi hoặc của gã chỉ lướt qua một chút rồi lại tập trung vào thi thể. Lúc này, Tiểu Hân Tức Phục Kệ dường như đang cố nén điều gì đó, khó khăn nói, ngươi chắc chứ? Giống như tất cả các bậc thầy luôn tự phụ về chuyên môn của mình, Bạ Cồn lập tức tức giận nói lớn, thưa Vân Tước, tôi vừa dùng thuốc thử được điều chế từ nước ép cỏ nhật nhị và mực của con mực. Thứ này ngoài việc rất tốt cho tuyến tiền liệt của nam giới, còn có một đặc tính ít ai biết, đó là chỉ cần dính một chút chất lỏng của đàn ông cũng sẽ chuyển sang màu đỏ tươi. Ngài tự nhìn phần dưới của cô ấy đi. Tiểu Hân tức phục kẻ quay mặt đi, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói, nguyên nhân cái chết của cô ấy thì sao? Bà còn nhíu mày quan sát một lúc, rồi không chút khách sáo đeo găng tay vào lật xem thi thể, đưa ra câu trả lời của mình, dường như không có vết thương bên ngoài rõ ràng, có lẽ là do ngạt thở. Ồ, nhìn xương cổ của cô ấy xem. Một người bình thường dù đã chết cũng không thể có tư thế này, cô ấy hẳn là bị bóp cổ chết, hung thủ dùng lực quá mạnh đã làm gãy xương cổ của cô ấy. Ồ, khoan đã. Bà còn tiếp tục lật thi thể, gã cậy mở bàn tay của nữ thi, nửa sợi dây chuyền từ đó tuột ra rơi xuống đất, phát ra tiếng kim loại va chạm lanh lảnh. Thứ này đến lúc chết vẫn được cô ấy nắm chặt trong tay, có thể thấy nó rất quan trọng với vị tiểu thư đáng thương này, lẽ nào là món quà kỷ niệm do người nhà tạo. Tiểu Hân tức phục kệ xài bước lao tới, vồ lấy sợi dây chuyền đưa lên trước mắt, giọng ý như tiếng gầm vang vọng trong hang động trống trải, không thể nào. Đây chỉ là một sợi dây chuyền đồng thau rẻ tiền, sao dây chuyền cô ấy đeo lại có thể tệ đến thế? Đúng rồi, trên ngón tay cô ấy phải có một chiếc nhẫn ngọc trai vàng. Đó là báu vật độc nhất vô nhị của biển Cạ Dị Bỉn, ngươi có tìm thấy nó không? Rất tiếc, tôi chỉ tìm thấy sợi dây chuyền này. Bà Côn Bình thẳng đáp, xem ra mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Báu vật quý giá trên người vị tiểu thư này đã thu hút sự thèm muốn của một kẻ tham lam, hắn đã bám theo cô ấy để tìm cơ hội. Thật không may, chúa đã nhắm mắt làm ngơ vào lúc đó, vị tiểu thư này sau khi bị xâm hại còn bị cướp bóc và giết chết. Trong lúc chống cự trước khi chết, cô ấy đã giật được sợi dây chuyền của hung thủ và nắm chặt trong lòng bàn tay. Tìm ra hắn cho ta. Tiểu Hân tức phục kệ gầm lên một cách hỗn loạn, giọng nói của y thậm chí còn khiến những mảnh băng trên vách động rơi lả tả. Tìm ra hắn, ngay lập tức. Bình tĩnh nào. Bà Cồn vội nói. Gã không sợ những thứ khác, mà là vì bàn tay trái đeo găng da của Tiểu Hân tức phục kệ đang nắm chặt chiếc túi kia, chiếc túi vàng vô tận đại diện cho thành tựu tối cao của luyện kim thuật. Gã tiếp tục nói bằng giọng an ủi, tôi đảm bảo với ngài sẽ tìm ra hắn. Chỉ cần cho tôi 10 phút. Bây giờ xin hãy buông túi vàng vô tận ra đi. Nhìn nó bị ngài siết chặt như vậy, tim tôi như có thắt dữ dội, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của tôi. Tiểu Hân tức phục kệ hừ một tiếng, hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng cố gắng đè nén cơn thịnh nộ trong lòng. Chỉ thấy bà Cồn lấy ra một cái nồi nấu kim loại từ chiếc dương của mình, rồi nhanh chóng dựng một cái bếp lò trên mặt đất. Sau đó, gã đổ một ít chất lỏng vào nồi, đặt lên bếp, châm lửa đốt những thanh củi bên dưới. Ngọn lửa màu vàng tươi vui vẻ liếm đáy nồi, cành thông khô thỉnh thoảng lại nổ lách cách trong đống lửa, mùi nhựa thông cháy quyện với mùi hăng hắc từ trong nồi tạo thành một cảm giác quỷ dị khó tả. Rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh. Bà Cồn chăm chú nhìn vào chiếc nồi, mặc dù lửa bên dưới rất lớn, nhưng chất lỏng dường như đã đông đặc lại, không hề có động tĩnh gì. Tiểu Hân tức phục kệ thì như một con thú bị nhốt trong lồng, đi đi lại lại một cách bồn chồn, chìm vào sự chờ đợi dài đằng đẵng. Lúc này, Phèn Sen Nhi Ản đã đến quán ba gần lâu đài nhất ở cảng tàu Tiểu Ga. Bởi vì một khi kế hoạch trước đó có bất kỳ sơ hở nào, việc ở lại trên tàu cướp biển chẳng khác nào tạo cơ hội cho kẻ truy đuổi đến bắt bà trong giỏ. Hòn đảo nơi cảng tàu Tiểu Ga tọa lạc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng dù sao địa hình ở những khu vực chưa được khai phá cũng rất phức tạp. Việc ẩn náu trong một thời gian ngắn vẫn thừa sức. Phèn Sen Nhi Ản ngồi ở một vị trí gần cửa sổ nhìn ra đường trên tầng 2 của quán ba. Vì điều này, hắn đã phải trả thêm một bảng anh tiền đoa, nhưng từ đây có thể theo dõi mọi động tĩnh của lâu đài tỏ tiểu gạ. Chỉ cần thấy đám lính gác biến thái bên trong túa ra như kiến vỡ tổ, Phèn Sen Nhi Ản sẽ lập tức trốn vào sâu trong đảo. Đội của Cờ Dệ Ẹ đã chứng minh một điều, đó là lính gác của cảng tỏ tiểu gạ tuy tập hợp lại rất mạnh, nhưng đối với những khế ước giả đã trốn vào sâu trong đảo thì chúng rõ ràng vẫn có chút lực bất tòng tâm. Ngay lúc hắn đang chú ý động tĩnh bên ngoài, người pha chế rượu ở tầng dưới đột nhiên đi lên, đặt trước mặt Phèn Sen Nhi Ản một ly cocktail có màu sắc như đang bùng cháy. Ly rượu này có tên là Đôi Môi Rực Lửa, là món cocktail chứ danh của quán bar này. Dĩ nhiên giá cả cũng không hề rẻ. Phèn Sen Nhi Ản đang có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên nói, "Xin lỗi, tôi nghĩ anh đặt nhầm bàn rồi." Người pha chế lắc đầu nói, "Ly rượu này đã được thanh toán rồi." Phèn Sen Nhi Ản hơi sững người, nhanh chóng lướt qua trong đầu nhưng cũng không thể xác định được người mời mình uống rượu là ai. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một người đàn ông quấn khăn đỏ trên đầu, để hai hàng ria mép xinh xắn đang từ dưới lầu đi lên. Phong độ lịch lãm mỉm cười gật đầu nâng ly với hắn. Long Phèn Sen Nhi Ản chợt dâng lên một cảm giác cảnh giác, nhưng hắn hít một hơi thật sâu, mỉm cười nâng ly đáp, "Chào buổi sáng, thuyền trưởng Rắc Sở Bá Dạo." Câu nói này vừa thốt ra, Rắc trước mặt lại lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhún vai mỉm cười, "Ồ, tôi không nhớ mình được thăng chức từ khi nào, nhưng đó hẳn là một sự thật tất yếu." Phèn Sen Nhi Ản cũng vì đã làm chuyện xấu là gài bẫy người tình của nhân vật chính Rắc Sở Bá Dạo, nên có chút tật giật mình, hoàn toàn quên mất lúc này cha của Rắc vẫn còn sống và chưa nghỉ hưu. Vì vậy mới phạm phải sai lầm ngớ ngẩn là gọi Rắc bằng thuyền trưởng. Nhưng hắn nhanh chóng chấn tĩnh lại và bắt đầu trò chuyện với Rắc. Phải thừa nhận rằng, Rắc Sở Bá Dạo là một nhân vật rất có sức hút. Lời nói và cử chỉ của anh ta thường đi kèm với những động tác tay và biểu cảm khoa trương, có thể nói là lời lẽ dí dỏm như châu ngọc, giao tiếp với anh ta thực sự mang lại cảm giác như được tắm trong gió xuân. Người ta sẽ bất giác đắm chìm trong đó. Hai người nói chuyện một lúc, khá là hợp nhau. Nhân lúc không khí đang rất tốt, Rắc Sở Bá Dạo liền nói ra mục đích của mình, không ngờ lại là đến để đào góc tường của A Mạn, mời Phèn Sen Nhi Ản đến làm việc trên tàu ngọc trai đen. Lúc này, danh vọng của Phèn Sen Nhi Ản trong giới cướp biển đã đạt đến 913, 3000 điểm thân thiện. Tuyệt đối không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt. Hơn nữa, trong đêm mưa bao ấy, Phèn Sen Nhi Ản đã đứng ra chỉ huy, lại có thể khiến một đám say rượu phát huy hiệu suất đáng kinh ngạc, giúp tàu chung và ly rượu rời cảng đầu tiên. Năng lực như vậy tất cả mọi người trên tàu ngọc trai đen đều đã thấy rõ, thế là sau một hồi dò hỏi đã dẫn đến hành động lôi kéo lần này. Dĩ nhiên, kinh nghiệm của Phèn Sen Nhỉ Ản vẫn còn hơi non, nếu qua đó bây giờ cũng chỉ có thể làm một thủy thủ cấp thấp trên tàu ngọc trai đen. Nhưng giác sở Phạ Dạo đã thành khẩn hứa hẹn, nói rằng thuyền phó Tam chỉ cần làm thêm một chuyến nữa là sẽ nghỉ hưu, đến lúc đó có thể thăng chức cho Phèn Sen Nhỉ Ản lên. Theo lý mà nói, gặp được chuyện tốt như vậy Phèn Sen Nhỉ Ản nên đồng ý ngay lập tức, nhưng kế hoạch của hắn lúc này đã hoàn toàn được triển khai. Việc đến tàu ngọc trai đen lúc này tuy có thể hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ quá nhiều thứ. Quan trọng hơn, Phèn Sen Nhỉ Ản còn từng dở trò vu oan cho chàng trai quyến rũ giác sở Phạ Dạo này. Mặc dù khả năng bị phát hiện rất thấp, nhưng cuối cùng vẫn có áp lực tâm lý khá lớn. Thế giới này tuy không có máy phát hiện nói dối và bài kiểm tra tâm lý, nhưng lại có luyện kim thuật, vu thuật vũ tủ và hát ma pháp. Ngay cả người chết cũng chưa chắc đã giữ được bí mật. Vì vậy, Phèn Sen Nhỉ Ản đã trả lời một cách rất nghệ thuật rằng mình cần suy nghĩ thêm, đồng thời tỏ ra có chút hứng thú, ra vẻ động lòng nhưng vì ngại ngùng nên chưa tiện đồng ý. Chương 41, cơn thịnh nộ giác sở Phạ Dạo tuy có chút tiếc nuối vì không thể thuyết phục được Phương Sâm Nham ngay lập tức, nhưng gã cũng nhận ra vẻ do dự và có chút động lòng của đối phương, bèn cười lớn rồi lảng sang chuyện đàn bà. Về phương diện này, gã rõ ràng là một chuyên gia. Sau khi Phương Sâm Nham lùa theo vài câu và khéo léo bày tỏ sở thích đặc biệt của mình với phụ nữ trưởng thành và vợ người khác, thuyền trưởng Giác Tương Lai lập tức sáng mắt lên, cho rằng đã tìm được tri kỷ, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng trở nên hợp ý hơn. Qua cách nói chuyện, Phương Sâm Nham nhận ra Giác Sở Phạ Dạo thực ra không hẳn là một gã công tử ăn chơi. Nói sâu xa hơn, gã thuộc tiếp người tình cảm sâu đậm nhưng không trung thủy. Nếu phải lấy một người để ví dụ, đó chính là cha của Đoàn Dự trong Tiên Long Bát Bộ. Loại người này sẽ yêu nhiều phụ nữ cùng một lúc, nhưng lại dành tình cảm chân thật cho mỗi người, vì vậy dù thường xuyên bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, họ vẫn vui vẻ không biết mệt. Giác Sở Phạ Dạo lúc này vẫn chưa có vẻ bất cần đời, phong trần sương gió, trong giọng điệu của gã vẫn có thể mơ hồ nghe ra tham vọng bá chủ bể biển. Ngay lúc hai người đang trò chuyện sôi nổi, ông Bỡ Lùn và Chắc Địch lại lột cột đi lên lầu. Ông ta liếc nhìn Phương Sâm Nham một cái rồi ghé vào tai Giác nói vài câu. Lúc này, Giác Sở Phạ Dạo đang tranh luận kịch liệt với Phương Sâm Nham về việc phần nào trên cơ thể một thiếu phụ là quyến rũ nhất, hông hay ngực. Nghe Bỡ nói xong, gã cũng chỉ đành nhún vai, tiếc nuối thở dài, tôi phải thừa nhận Bỡ đã mang đến một tin xấu. Tàu ngọc trai đen có chút chuyện, tôi phải về ngay. Cuộc trò chuyện thú vị này e là phải tạm dừng tại đây. Phương Sâm Nham mỉm cười nâng ly, chuyện bất ngờ luôn rình rập quanh ta, nhưng dù sao cũng không thể đáng thất vọng hơn việc tôi tốn bao công sức mới tán được một cô nàng ở Malacca, để rồi phát hiện ra cô ấy lại đúng vào mấy ngày không tiện trong tháng. Giác Sở Phạ Dạo ngẩn ra một lúc, rồi không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười ha hả. Gã giơ chiếc mũ hải tặc trong tay lên vẫy vẫy, khẽ túi chào rồi ung dung rời đi. Phong thái phiêu giật đó quả thực khiến người ta say mê, đến đàn ông như Phương Sâm Nham còn cảm thấy vậy, sức sát thương đối với phụ nữ có thể tưởng tượng được. Nhìn bóng lưng Giác rời đi, Phương Sâm Nham thực sự không nhịn được nữa, hắn lại một lần nữa kích hoạt năng lực động sát. Dù hiện tại tài chính đã gần như rơi vào tình trạng thâm hụt, nhưng đối mặt với nhân vật huyền thoại số 1 của biển cả Dịch Bình này, hắn thực sự không thể kìm nén ý nghĩ hóng chuyện. Nhất là khi quan hệ hai bên đã từ xa lạ chuyển thành thân thiện, năng lực động sát hẳn là có thể thăm dò được nhiều thông tin hơn chứ. Lần này sau khi năng lực động sát được kích hoạt, Phương Sâm Nham phải chờ rất lâu mới nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, Giác Sở Phạ Dạo đại phó tàu hải tặc huyền thoại ngọc trai đen chiều cao, cân nặng, sức mạnh, điểm nhanh nhẹn, điểm thể lực, điểm cảm nhận, điểm sức hấp dẫn, 50 điểm, giá trị này đã đạt giới hạn độ khó của thế giới hiện tại, trí lực, điểm tinh thần, điểm năng lực cơ bản, không do năng lực nâng cao, không do năng lực chiến đấu, không do năng lực bị động đặc biệt bậc 7, chân thực may mắn. Giới thiệu, không do tuy hiển thị một chuỗi thông tin dài như vậy, nhưng thực tế chỉ có 2 điểm hữu dụng, một là chỉ số sức hấp dẫn của Giác Sở Phạ Dạo cao tới 50 điểm, và theo ghi chú phía sau, có lẽ chỉ số này còn bị giới hạn bởi độ khó của thế giới trong ấn ký ác ngộng, nếu không có thể còn cao hơn nữa. Hai là nhân vật chính này sở hữu một năng lực bị động đặc biệt được xếp vào bậc 7, chân thực may mắn. Phương Sâm Nham nhanh chóng tổng hợp và phân tích hai thông tin này trong đầu, cuối cùng đưa ra những suy luận rất có thể đúng như sau. À, dưới độ khó của thế giới hiện tại, rất có thể chỉ số đơn lẻ của tất cả mọi người, bao gồm nhân vật trong cốt truyện và kẻ khế ước, cao nhất chỉ là 50 điểm, không thể vượt qua giới hạn này. B, đối với kẻ khế ước, việc vượt qua 50 điểm có thể là một cột mốc quan trọng. C, các loại năng lực mà kẻ khế ước và nhân vật trong cốt truyện sở hữu đều có phân chia phẩm cấp. Bậc 1 hẳn là thấp nhất, còn những năng lực mà mình đang có dường như quá phổ thông, không có hy vọng được xếp bậc, hoặc là có bí ẩn nào khác. D, đúng như tên gọi, năng lực chân thực may mắn hẳn là một năng lực cực kỳ hiếm có và mạnh mẽ. Nhân vật chính thường có thể hóa nguy thành an, gặp dữ hóa lành, lật ngược tình thế vào khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc chính là nhờ vào nó. Kỹ năng này mới chỉ ở bậc 7, vậy có thể suy ra năng lực đỉnh cấp nhất cũng khó vượt qua bậc 9. E, việc mình thăm dò Giác Sở Phạ Dạo xuất hiện nhiều mục không rõ như vậy cho thấy thực lực của gã vượt xa mình. Tin rằng nếu không nhờ cuộc trò chuyện trước đó tạo ra độ thân thiện, hai chỉ số kia chắc chắn cũng sẽ là dấu hỏi. Vì vậy, trong một thời gian rất dài, thuyền trưởng Giác cũng là đối tượng có thể kết giao chứ không thể là địch. Lúc này, người pha chế lại đến rót cho Phương Sâm Nham một ly rượu. Những bọt khí dày đặc từ trong chất lỏng màu vàng nóng cuộn trào lên, tựa như một tiểu thiên thế giới sôi sục đầy mê hoặc, khiến người ta say đắm chìm vào trong đó. Mà dưới lòng đất, cách nơi này chưa đầy 4 km theo đường chim bay, chất lỏng trong nồi nấu kim loại của bạ cồn cuối cùng cũng đã sôi lên. Nhìn chất lỏng đang sôi sùng sục trong nồi, bà cuốn lại lấy ra một chiếc lọ thủy tinh màu nâu từ trong chiếc hộp kia. Dáng vẻ ông ta cầm chiếc lọ đó phải nói là cẩn thận hết mức, chỉ sợ dính phải một chút. Sau đó, Bà Cồn bắt đầu rắc bột vào nồi, chất lỏng trong nồi lập tức bốc cháy, tạo thành một ngọn lửa màu tím đen. Ngọn lửa này dường như chỉ trong nháy mắt đã nung chảy đáy nồi, từng giọt rơi xuống, nhanh chóng bao bọc lấy mọi thứ xung quanh, tạo thành một đống lửa màu tím đen. Ngọn lửa màu tím đen này đến nhanh mà đi cũng nhanh, làm tan chảy cả nền đá cứng rắn, để lại một cái hố sâu nửa mét, dài khoảng 2 mét. Điều kỳ lạ là từ trong hố sâu đó lại phả ra cái lạnh thấu xương, ngay cả không khí xung quanh cũng lẩn khuất những làn xương trắng mờ ảo. Da thịt của những người đứng cạnh không cảm thấy gì, nhưng cái lạnh lại từ trong tủy xương lan ra, quả thực vô cùng quái dị, cũng vô cùng kỳ lạ. Bà Cồn gắng sức định bế thi thể người phụ nữ trên bệ băng lên để chuyển vào hố, nhưng lại bị Tiểu Vân tức phộc kẻ thô bạo đẩy ra. Chính gã trân trọng bế thi thể vợ mình lên, đặt út mặt xuống hố. Bà Cồn lại lấy ra một chiếc lọ màu xanh mực, rất trân trọng rắc một ít bột bên trong lên thi thể, miệng cũng bắt đầu lẩm nhẩm những từ ngữ sâu xa khó hiểu. Cùng lúc đó, xung quanh thi thể cũng bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhạt. Nhìn độ sáng của ánh hào quang, bà Cồn nhíu mày. Ông ta nghiến răng mở lọ ra rắc thêm một ít bột nữa, nhưng độ sáng vẫn không thay đổi. Thứ bột này là bột khô từ máu của quái vật chín đầu mà ông ta mua với giá cao, một lọ nhỏ như vậy gần như đáng giá một nửa gia tài của ông ta. Vì vậy mới xuất của đến thế. Lúc này, thứ mà bà Cồn thi triển không hoàn toàn là luyện kim thuật nữa, mà phần nhiều là hắc ma pháp hệ linh hồn mà ông ta nắm giữ, đáng tiếc là lần này dường như không hiệu quả lắm. Bà Cồn liếc nhìn chiếc túi vàng vô tận mà Tiểu Vân tức phộc kẻ đang nắm chặt trong tay, đau lòng nghiến răng một cái, đổ toàn bộ bột trong lọ lên. Lập tức, ánh sáng bừng lên, trên người thi thể còn lơ lửng một làn khói mờ ảo, tụ lại giữa không trung mà không tan, tạo thành một thực thể tựa như ưu linh. Chỉ có điều, ưu linh này trông khá yếu ớt, ánh sáng trên người chập chờn lúc tỏ lúc mờ, dường như có thể bị thổi tan vào không khí bất cứ lúc nào. Sally yêu dấu của ta. Tiểu Vân tức phộc kẻ đột nhiên lao đến quỳ xuống trước mặt ưu linh, gào thét lên như một con thú bị thương. Nhưng bà Cồn lập tức ngăn cản hành động lỗ mãng của gã. Không giấu được vẻ bực bội nói, "Vân Tước đại nhân tôn kính, tôi vẫn chưa đạt đến năng lực điều khiển linh hồn, đây chỉ là một phần ký ức tôi trích xuất ra trước khi cô ấy chết mà thôi. Hơn nữa, vì thi thể đã phân hủy khá nhiều, e rằng những mảnh ký ức này rất rời rạc và lộn xộn. Nếu ngài còn manh động như vậy nữa, thì không còn nghi ngờ gì, mọi nỗ lực của tôi sẽ đổ sông đổ bể." Tiểu Vân Tước phục kẻ im lặng bước sang một bên, còn bà Cồn lấy ra một chậu gỗ chứa đầy nước trong, sau đó làm đủ các loại thủ ấn phức tạp và bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Làn khói trắng giữa không trung bắt đầu dần dần hòa tan vào chậu nước. Mặt nước trong chậu bắt đầu hiện lên những hình ảnh lộn xộn, không theo trật tự, chính là những mảnh ký ức còn sót lại của phu nhân Hân Tức trước khi chết. Tiểu Hân Tức phộc kẻ vì muốn báo thù cho vợ mình, đương nhiên là nhìn không chớp mắt, quyết không bỏ lỡ nửa chi tiết nào. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Tiểu Hân Tức phộc kẻ đã thay đổi, từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, cuối cùng biến thành tái mét. Phải nói rằng hắc ma pháp của bà Cồn vô cùng tinh thông, cảnh tượng hiện ra trong nước vô cùng rõ nét, có thể coi là một bộ phim HD 1080p phiên bản giới hạn của thế giới cả dị bình. Catit, Gavin, Giác Sở Ba Dạo. Sau khi xem xong toàn bộ mảnh ký ức, Tiểu Vân Tức Phộc Kẻ đứng dậy với đôi mắt trống rỗng, toàn thân gã tỏa ra từng luồng khí lạnh ập vào mặt. Cảm giác mà gã mang lại chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, cái xác không hồn. Giọng nói của gã dường như vọng ra sau nhiều lần va đập trong lồng ngực trống rỗng, khiến người ta vô cớ cảm thấy cả thế giới đều trở nên u ám. Lúc này trong lòng gã, những mục tiêu giết chóc hàng đầu rõ ràng là hai gã tình nhân còn sống, Cạ Tịch và Giác Sở Phạ Dược chương 42, báo táp nổi lên rõ ràng là, chỉ cần Cạ Tịch và Giác Sở Phạ Dược còn sống ngày nào, thì chiếc mũ xanh trên đầu Tiểu Vân Tức Phộc Kẻ sẽ không bao giờ phai màu. Đối với Tiểu Vân Tức Phộc Kẻ, sự si tình trước đây của gã hoàn toàn trở thành một trò cười lỗ bịch. Nỗi nhục này chỉ có máu tươi mới rửa sạch được máu của gã hoặc của kẻ thù. Dĩ nhiên, đối với Phương Sâm Nham, điều này tuyệt không có nghĩa là Tiểu Vân Tức Phộc Cờ sẽ bỏ qua cho anh, lại càng không thể có chuyện thần kỳ tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi đã xử lý con tiện phụ đó giúp ta. Anh cũng đã bị liệt vào danh sách phải giết của Tiểu Vân Tức Phộc Cờ. Tục ngữ có câu, mối thù giết cha, mối hận đoạt vợ, trong hai mối thù không đội trời chung này, Phương Sâm Nham cũng vinh hạnh chiếm một suất. Chỉ là xét về mức độ thù hận, tên vệ binh cả tiệc đẹp trai mà xui xẻo kia và thuyền trưởng Giác Sở Họa Giờ phong độ ngời ngời chắc chắn chiếm 2 vị trí đầu. Trước khi xử lý được hai cái đó, chỉ cần Phương Sâm Nham không tự mình dâng tận cửa, lượn lờ trước mặt Tiểu Vân Tức Phộc Cơ, thì gã mũ xanh kia cũng sẽ không chủ động tìm đến gây sự. Bà Cồn đứng bên cạnh cũng là người biết chuyện qua ký ức của phu nhân Hân Tước, nên lão rất hiểu tâm trạng của vị Tiểu Vân Tức Phộc Cơ thân phận cao quý trước mặt. Dù bà Cồn đã vô cùng khao khát được cầm chiếc túi vàng vô tận trên tay để mân mê nghiên cứu, lão vẫn ý tứ đứng im không lên tiếng. Ngược lại, Tiểu Vân Tức Phộc Cơ lại chủ động ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vô hồn nhìn lão, nhàn nhạt nói, cầm lấy đi, đây là thù lao ngươi đáng được nhận. Nói rồi, gã thản nhiên ném chiếc túi vàng vô tận qua. Bà Cồn lập tức mừng rỡ đưa hai tay ra đỡ, nào ngờ ngay khoảnh khắc sắp chạm vào chiếc túi, Tiểu Vân Tức Phộc Cờ đã đột ngột rút phát thanh kiếm đâm màu xanh băng kỳ dị bên hông, đâm tới tựa rắn độc lẻ lưỡi. Đồng tử của lão già bà Cồn co rút lại, một luồng hắc quang trên tay trái lao đã hình thành trong nháy mắt, bụng một tiếng bắn về phía Phộc Cờ. Nhưng Phộc Cờ không hề né tránh, mặc cho quả cầu ma pháp chứa đầy năng lượng ăn mòn đáng sợ đó đánh trúng ngực phải. Da thịt và quần áo lập tức bốc lên khói vàng, cháy xèo xèo. Còn thanh kiếm của Phộc Cờ đã tàn nhẫn đâm xuyên qua chiếc túi vàng vô tận quý giá, rồi cắm vào tay phải của lão già bà Cồn. Trên bàn tay phải đó lập tức ngưng tụ một lớp băng xanh nhạt, rồi nhanh chóng nứt vỡ. Lão già bà Cồn đau đớn hét lên một tiếng, không rõ là vì cánh tay phải hoàn toàn bị phế hay vì xót xa chiếc túi vàng vô tận bị hủy hoại. Nhưng đúng lúc này, chiếc hòm mà bà Cồn mang theo phát ra tiếng kêu thảm thiết của cú mèo, rồi nhanh chóng đỏ lên, nóng rực, sau đó nổ tung dữ dội, giải phóng một làn khói dày đặc. Lão bà Cồn chớp thời cơ, dùng tay trái còn lại bịt mũi miệng, nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Nhưng ngay khi sắp thoát ra đến cửa hầm ngục, lão cảm thấy mặt đất đang rung chuyển nhẹ. Ngay sau đó, không khí thoang thoảng những làn khói xanh lượn lờ, một con tuấn mã khổng lồ phi nước lại tới, túi đầu húc mạnh vào người lão bạ cồn, chính là con yêu mã mò mò khổng lồ. Sau cú húc đó, lão bạ cồn bay vọt lên không trung đến 5-6 mét. Trong lúc rơi xuống, lão còn tiếp xúc thân mật nhiều lần với bậc thềm cứng ngắc và những mỏng tường lồi ra, xương cốt toàn thân gãy ít nhất cũng 7-80 cái. Cánh tay phải bị đông cứng đã vỡ tan như băng, gãy lìa tận bay, mặt cắt hiện ra một màu xanh tím vặn vẹo vô cùng kỳ dị, trông như thể xương cốt, cơ bắp và mạch máu đều bị đông cứng lại với nhau. Máu tươi từ miệng lão ộc ra đã nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Suy cho cùng, lão cũng chỉ là một luyện kim thuật sư kiêm hắc ma pháp sư, thể chất còn xa mới bằng được một chiến binh. Lúc này, bóng dáng Tiểu Vân tức Phọc Cơ mới từ trong làn khói ở tầng dưới hiện ra, tóc gã đã trở nên hoa râm. Sau khi nhìn thấy vết thương khổng lồ do bị ăn mòn trên ngực gã, sắc mặt tái như tro tàn của lão bạ cồn bỗng hiện lên vẻ bừng tỉnh, khụ 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 khụ. Hóa ra, ngươi đã từ bỏ ánh mắt Tiểu Vân tức Phọc Cơ lạnh như băng, hoàn toàn không còn sinh khí của người sống, rất tiếc phải kết liễu ngươi, nhưng gia tộc Phọc Cơ không có kẻ thất tín. Ta sẽ chôn túi vàng vô tận cùng với ngươi. Nghe thấy câu này, trong mắt lão bạ cồn lộ vẻ vui mừng mãn nguyện, rồi nhanh chóng tăng dã, cuối cùng tắt thở. Tiểu Hân tức Phọc Cơ lật mình cưới lên con yêu mã mò mò kỳ dị, mái tóc dài hoa dâm bay trong gió, nơi gã đi qua đều ngưng tụ một lớp xương trắng lốm đốm. Giọng nói của gã như đã va đập ngàn vạn lần trong lồng ngực mới thoát ra ngoài, bao trùm toàn bộ tòa thành bằng một khí thế không gì cả nổi. Cả tiệp ở đâu? Nhìn những tên lính gác vẻ vải đi lại trên đường, Phương Sâm Nham cũng khá ngạc nhiên. Theo lý mà nói, thi thể của phu nhân Hân tức đã được đưa vào thành gần 6 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian này đủ để làm bất cứ việc gì. Nhưng trong thành tọa tiểu gã lại yên nắng như mọi ngày. Nếu theo trình tự thông thường của thế giới này, dù không tìm ra hung thủ, thì khi phu nhân Hân tức qua đời, việc treo vải đèn và bắn súng chào tiễn biệt là thủ tục không thể thiếu. Lẽ nào một ý nghĩ lóe lên như tia chớp trong đầu Phương Sâm Nham? Sự im lặng kéo dài thường báo hiệu một cơn bùng nổ kinh hoàng, phản ứng chậm chạp như vậy chỉ có thể đại diện cho hai thái cực, một là thành tọa tiểu gã hoàn toàn không coi cái chết của phu nhân Hân tức ra gì, nhưng thái cực còn lại là chủ nhân của tòa thành đã chìm sâu vào nỗi đau thương này, cộng thêm việc không tìm được hung thủ nên đã rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Lối suy nghĩ này thường dẫn đến hậu quả điển hình nhất chính là phá hoại và hủy diệt điên cuồng. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra việc mình chọn ở lại đây chưa chắc đã là một lựa chọn khôn ngoan. Bởi nếu sự việc phát triển đúng như anh suy đoán, thành tọa tiểu gã chắc chắn đã trở thành một thùng thuốc súng đã châm ngòi. Càng ở gần đây, sức sát thương gặp phải sẽ càng lớn. Nếu muốn hoàn toàn tránh né rủi ro, thì lựa chọn tốt nhất chính là trốn vào khu vực chưa được khai phá trên đảo theo kế hoạch ban đầu. Nhưng tình hình hỗn loạn cũng đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội đục nước béo cò hơn. Nếu Phương Sâm Nham muốn thừa nước đục thả câu, kiếm chắc chút lợi lộc, thì quay trở lại tàu chung rượu ngay lập tức mới là lựa chọn tối ưu. Trời dần tối, cảng tỏ tiểu gạ phồn hoa vẫn đèn đuốc sáng trưng, không khí phảng phất mùi rượu run và thịt nướng. Phương Sâm Nham đứng trên mũi tàu chung rượu nhìn ra xa, trong lòng không khỏi có chút mông lung vì không nắm bắt được tình hình. Anh cảm nhận được một cơn bão lớn đang âm ỉ hình thành trong cảng này, nhưng khi nào cơn bão nổi lên thì hoàn toàn không thể đoán được. Cảm giác thấp thỏm chờ đợi này là thứ dày vò con người ta nhất, thế nhưng Vương Sâm Nham không thể không chờ, buộc phải chờ. Trong bóng tối đột nhiên bùng lên một tia lửa. Nó bất giác gợi người ta liên tưởng đến máu tươi phun ra từ cổ họng bị cắt đứt. Ngay sau đó, ngọn lửa lan rộng ra, bùng cháy dữ dội, tốc độ lan nhanh như lũ cuốn khiến người ta phải kinh ngạc, trong nháy mắt đã nuốt chửng tất cả những ngôi nhà gần đó. Rõ ràng kẻ phóng hỏa đã lên kế hoạch và bố trí vô cùng chu đáo từ trước. Giữa biển lửa ngút trời, từ xa vọng lại những tiếng động lớn và trầm đục, như có hai bàn tay khổng lồ trên trời, đơn điệu vỗ vào nhau từng nhịp một. Một khí thế khó tả đang dần dâng lên như thủy triều, âm ỉ tích tụ. Cảm giác hùng vĩ ấy, dường như muốn nuốt chửng cả đất trời. Trong ánh lửa bập bùng, phản chiếu những cánh buồm như được nhuộm trong bóng tối, thân tàu khổng lồ thon dài với những đường cong đầy mỹ cảm, và trên đó là cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn như mớ bong bong. Hai bên giao chiến, chính là lính gác cảng tỏ tiểu gạ và hải tặc. Tàu ngọc trai đen bị đột kích. Trong mắt Phương Sâm Nham lập tức lóe lên một tia nhìn rực cháy như lửa, anh hít một hơi thật sâu. Phải cố nén lại tâm trạng đang dâng trào như sóng biển cạn gì bệ. Lúc này, rất nhiều hải tặc đã phát hiện ra điều bất thường, hoảng loạn chỉ trỏ về phía tàu ngọc trai đen ở xa. Dưới ánh lửa nhảy múa, có thể lờ mờ thấy hải tặc trên tàu ngọc trai đen tuy chống cự rất ngoan cường, nhưng vì bị tấn công bất ngờ, thương vong nặng nề, nên đang phải lùi bước liên tục. Đúng lúc này, lại có một kỵ sĩ tóc trắng ung dung cưỡi con tuấn mã khổng lồ dưới háng đi tới, rất dễ dàng bước lên tàu ngọc trai đen qua tấm ván bắc ngang. Dáng vẻ của gã thậm chí còn có vài phần ung dung, tựa như lên tàu chỉ để ngắm cảnh. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy bóng hình đó, trong lòng tất cả mọi người đều bất giác vang lên một tiếng ai oán khẽ khẽ, một tiếng rít gào đầy điểm vỡ. Giác sở ba dạo, ở đâu? Kỵ sĩ tóc trắng ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu nói bằng một giọng bình thản. Giọng nói của gã mang âm mũi nặng nề, giống như bị cảm cúm nghẹn mũi. Dù lúc này gã cách tàu chung rượu đến gần 2-3 cây số, nhưng không hiểu sao tất cả mọi người bên này đều có thể nghe thấy âm thanh đó, nhưng không một hải tặc nào trên tàu ngọc trai đen trả lời. Ngay sau đó, từ mũi tàu bắn lên trời một quả pháo hiệu chói mắt, nổ tung thành một vệt sáng thê lương, là tín hiệu cầu cứu vào gác. Một lao hải tặc dày dạn kinh nghiệm thất thanh kêu lên, ngọc trai đen đang cầu cứu. Tín hiệu cầu cứu vọng gác là vật phẩm mà chỉ những tàu buôn vũ trang đã ký kết minh ước với nước Anh mới có. Chỉ cần hai bên từng có hiệp ước tương trợ lẫn nhau, thì có thể cầu cứu đồng minh trong tình huống khẩn cấp. Do thời đó nữ hoàng Anh đã cấp giấy phép cướp bóc trên biển cho rất nhiều tàu buôn, nên một số tàu buôn vũ trang kiêm luôn cả nghề hải tặc. Về sau này, dù các tàu của Anh trên biển thỉnh thoảng cũng có nội chiến, nhưng thường không ra tay đến chết, một khi gặp mâu thuẫn từ bên ngoài thì về cơ bản đều có thể nhất trí đối ngoại, tương trợ lẫn nhau. Tín hiệu cầu cứu vọng gác cũng được sử dụng chung giữa hạm đội chính quy và hải tặc. Chương 43, đồ cùng cờ hờ ủ ý hiện người thời này vẫn xem những thứ như minh ước và lời thề cực kỳ quan trọng. Vừa thấy pháo hiệu, lập tức có tàu hải tặc lẻ lại chi viện. Thế nhưng, hai con tàu huyền thoại khác là báo thủ của nữ hoàng và người Hà Lan bay lại lạ lùng chọn thế trung lập, dương buồm đi thẳng ra xa. Mặc dù hải tặc đến trợ giúp rất đông, nhưng cả thuyền trưởng lão Zắc và đại phó Zắc sở vạ dập trên tàu ngọc trai đen đều không lộ diện, khiến đám hải tặc rơi vào tình trạng mạnh ai nấy đánh, như rắn mất đầu. Điều này làm cho chiến cục trở nên vô cùng hỗn loạn. Lúc này, Ạ Mạn cũng bước ra bong tàu. Tay y đặt lên thanh trường kiếm bạc bên hông, nhìn vị sĩ tóc trắng đang hiên ngang cầm đao trên tàu ngọc trai đen, trong mắt chợt lóe lên hung quang cùng dã tâm không thể che giấu. Mấy ngày trước, sau trận chiến trên biển với hạm đội bất bại, danh vọng của Ạ Mạn đã ngầm trở thành người đứng đầu dưới ba vị thuyền trưởng của các tàu hải tặc huyền thoại. Giờ đây thấy cảnh rắn mất đầu, nếu y có thể đứng ra đánh bại chủ nhân của cảng tỏ tiểu gà, dẫn dắt mọi người giành thắng lợi, thì từ nay về sau, danh tiếng của y ít nhất cũng có thể ngang hàng ngang vế với dâu đen và đạ vi Jones, thậm chí vượt qua họ cũng chẳng phải chuyện khó. Ngay lúc Ạ Mạn hạ quyết tâm sắp ra lệnh, Phương Sâm Nham lại hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên lên tiếng, "Thuyền trưởng, nếu tôi không nhìn lầm, người đang ở trên tàu ngọc trai đen hẳn là Hân Tước Phọc Kẻ con phải không?" Ạ Mạn quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm, "Đúng vậy." Phương Sâm Nham không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt y, "Tuy chúng ta không biết tại sao Hân Tước Phọc Kẻ con lại điên cuồng tấn công tàu ngọc trai đen, nhưng rõ ràng pháo đài tỏ tiểu gạ lúc này đã dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài, hệ thống phòng thủ cực kỳ trống rỗng." Nói đến đây, trong mắt Phương Sâm Nham lộ ra vẻ tham lam, hắn hạ thấp giọng, bí hiểm nói, "Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này đi hốt một mẹ lớn?" Ạ Mạn lập tức động lòng. Ilya liếc nhìn chiến trường một lần nữa, lúc này những tàu hải tặc đến chi viện cũng phải có 5, 6 chiếc, đã vây kín vùng biển quanh tàu ngọc trai đen. Tiếng súng hỏa mai nổ lách tách vang lên không ngớt, khói thuốc súng mù mịt, theo sau đó là những trận giáp lá cà đẫm máu, cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa thảm khốc. Nếu bây giờ xuống đến, tàu chung và ly rượu e rằng đến gần cũng khó, quả thực chẳng bằng tấn công pháo đài tỏ tiểu gà, thực hiện kế tránh mạnh đánh yếu, vây mũi cứu triệu. Nếu có thể buộc Phọc Kẻ con phải đội vã rút về, công lao không nghi ngờ gì vẫn thuộc về mình. Kể cả khi Phọc Kẻ con quyết không quay lại, ý cũng có thể kiếm chắc đầy bốn đầy bát. Tóm lại một câu, cứu người làm sao sướng bằng đi cướp. Mặc dù trong lòng đã chấp nhận đề nghị của Phương Sâm Nham, Ạ Mạn vẫn cố tình đợi một lát, cho đến khi thuộc hạ của mình nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong mắt ánh lên tia sáng xanh lét như sói đói và nhìn y với ánh mắt khao khát, y mới lên tiếng, "Ừm, đây cũng là ý của ta." Đám hải tặc lập tức gieo họ vang dội. Cùng là đổ máu liều mạng, nhưng một con đường kết thúc bằng việc liều mình xông pha để rồi chỉ nhận được vài lời cảm ơn của đồng minh, còn con đường kia lại là giết người phóng hỏa, cướp bóc một cách nhẹ nhàng. Kẻ ngốc cũng biết nên chọn con đường nào. Mà tâm cơ của Ạ Mạn cũng thật thâm sâu, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã biến đề nghị của Phương Sâm Nham thành của mình, hoàn toàn gạt hắn ra rìa. Chặt lệ, mặt. Lần này hai người dẫn đội, mang theo những chàng trai cử khôi của chúng ta qua đó. Nhưng đừng đi quá đông, tránh để mấy thằng giành con khác phát hiện mà nhanh chân đến trước. Ạ Mạn gọi tên hai người, rồi khoe miệng nết lên một nụ cười tàn bạo. Gia tộc Phọc Kẻ đã yên bình quá lâu rồi, lần này chúng lại dám ra tay với hải tặc trước. Cứ để chúng nếm thử mùi vị của máu tươi và dao găm đi. Chặt lệ được gọi tên không hề bất ngờ, lẽ ra người dẫn đội phải là đại phó Henry, nhưng vết thương trên đầu trong trận chiến với hạm đội bất bại của ga vẫn chưa lành. Vì vậy, việc chặt lệ ra mặt là chuyện đương nhiên, nhưng việc gọi tên phó thủy thủ trưởng mặt mụt thì có vẻ bất ngờ, song lại hoàn toàn hợp lý. Gia tộc Phọc Kẻ đã kinh doanh ở cảng tỏ tiểu gà suốt 70 năm, của cải bên trong có thể nói là chất cao như núi, một khi tấn công vào đó, lợi ích thu được thật khó mà tưởng tượng nổi. Nếu không có kẻ thân tín như mặt mù ở bên giám sát, Ạ Mạn sao có thể yên tâm để chặt lệ đi. Còn việc Ạ Mạn ở lại chấn giữ trên tàu cũng đã được tính toán kỹ lưỡng. Là một trong 7 vua hải tặc tương lai, Ạ Mạn đương nhiên không phải là kẻ dễ bị của cải làm mở mắt. Mặc dù khối tài sản 70 năm của cảng tỏ tiểu gà vô cùng kinh người và hấp dẫn, nhưng tình hình đêm nay lại cực kỳ quái dị, tàu ngọc trai đen bị Phọc Kẻ con đột kích, hai tàu hải tặc huyền thoại còn lại vốn dĩ phải như môi với răng lại quanh tay đứng nhìn. Ít nhất một nửa số tàu hải tặc khác cũng án binh bất động. Trong tình huống này, mạo hiểm tấn công là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải giữ được đường lui cho tàu chung và ly rượu. Hơn nữa, chi giác của Ạ Mạn cũng khá cao, trong lòng y luôn có cảm giác nguy hiểm tột độ mơ hồ, vì vậy đêm nay y quyết không rời khỏi tàu của mình. Đối với Ạ Mạn, chỉ cần chấn giữ được con tàu này thì đám hải tặc đi cướp bóc dù có thắng lợi trở về cũng phải quay lại tàu chung và ly rượu, hoàn toàn là món hời chắc ăn trong nồi. Mà cho dù có rủi ro bất chắc nào, Ạ Mạn cũng có thể lập tức dương buồm bỏ chạy, dựa vào tốc độ cực nhanh của con tàu này, chỉ cần không phải tàu ngọc trai đen hay kỳ hạm của anh là tàu bất bại đuổi theo, thì chắc chắn có thể thoát được. Vì vậy, việc Ạ Mạn ở lại chính là biểu hiện cho sự khôn ngoan tột bậc của Ilya, có thể xem là một nước cờ hay, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã gần 2 tiếng đồng hồ, trận chiến trên tàu ngọc trai đen vẫn tiếp diễn. Trong khoảng thời gian này, không ít thuyền trưởng hải tặc có giao hảo với Ạ Mạn cũng đã lác đác truyền tin tức từ các nơi về, có tin nói rằng lúc 5 giờ chiều, pháo đài tỏ tiểu gạ đã cử quản gia đến mời thuyền trưởng lão Zắc và đại phó Zắc sở vạ dập của tàu ngọc trai đen đến dự tiệc, nghe nói là để đàm phán về hạn ngạch đường nghĩa năm nay. Kết quả chỉ có lão Zắc đến, còn đại phó Zắc sở vạ dập không đi được. Lại có tin nói đã nhìn thấy đại phó Zắc sở vạ dập của tàu ngọc trai đen ở phía tây hòn đảo. Tin cuối cùng nói rằng, dường như pháo đài tỏ tiểu gạ đã nhận được tin hải tặc sắp trở mặt cướp bóc cảng, nên quyết định ra tay trước. Những tin tức này vô cùng hỗn loạn, rõ ràng có thật có giả. Ngay cả một người khôn ngoan như Ạ Mạn cũng nhất thời trầm tư, cố gắng tìm ra sự thật từ những hiện tượng bề ngoài rối như tơ vò này rõ ràng là một việc tốn công vô ích. Và phải chú ý một điều, người nhận ra pháo đài tỏ tiểu gã lúc này phòng thủ chống giống tuyệt không chỉ có một mình Phương Sâm Nham. Sở dĩ gã này có thể phản ứng ngay lập tức khi biến cố vừa xảy ra là vì hắn đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, thậm chí nói rằng Phương Sâm Nham đã một tay châm ngòi cho cơn bão càn quét cảng tỏ tiểu gã cũng không qua. Vì vậy, các phương án đối phó và lời lẽ đã được hắn tính toán trong đầu cả ngàn lần, tự nhiên tỏ ra bình tĩnh khi gặp chuyện, xử biến không kinh. Lúc này có thể thấy trên mặt biển đã có vài chiếc tàu hải tặc bắt đầu dương cờ đầu lâu, cử thuộc hạ ngầm dao, cầm đuốc, gào thét xông vào cảng theo những con đường quen thuộc đến không thể quen hơn. Điểm khác biệt duy nhất là thân phận của chúng đã chuyển từ người tiêu dùng thành kẻ cướp. Mà những kẻ mở cửa hàng trong cảng trung lập cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, nên chỉ trong thời gian ngắn, cả cảng tỏ tiểu gã sớm đã chìm trong máu tanh, khói súng và lửa đạn. A Mạn đứng sừng sững trên mũi tàu chung và ly rượu, lưng thẳng tắp. Ý thì chắp tay sau lưng, nhìn về phía cảng tỏ tiểu gã hỗn loạn không xa, ánh mắt lại ngày càng trở nên nặng nề. Phương Sâm Nham đứng sau lưng ý cũng hít một hơi thật sâu, để cho ngọn gió biển cả gì bệ mang theo mùi khói súng nhàn nhạt tràn đầy lồng ngực, dường như cũng đang lo lắng điều gì đó, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như mình dự tính. Đối với Phương Sâm Nham, người đã một tay tạo ra cục diện hiện tại, hắn đương nhiên đoán được A Mạn đang lo lắng điều gì, chắc chắn là về đội cướp bóc do Chặt Lệ và Mạt Mù dẫn đầu. Tính theo thời gian, nếu đội này tiến triển thuận lợi thì cũng đã phải phát tín hiệu quay về rồi. Việc chậm trễ chưa về chỉ có thể gặp phải hai khả năng: A, thuận lợi tiến vào pháo đài tỏ tiểu gạ không chút phòng bị, cướp được lượng lớn của cải; B, gặp bất lợi trong pháo đài tỏ tiểu gạ, thương vong không nhẹ. Nếu khả năng A xảy ra, thì lúc này đám hải tặc đó đang trên đường trở về tàu chung và ly rượu, mà tình hình trong cảng tỏ tiểu gạ lúc này rõ ràng đã mất kiểm soát. Những tên hải tặc đang gào thét cướp bóc đến đỏ cả mắt kia khi nhìn thấy đội ngũ không đông của Chặt Lệ mang theo của cải khổng lồ, kẻ ngốc cũng đoán được chúng sẽ làm gì. Đội của Chặt Lệ chắc chắn sẽ rơi vào tình thế bị bao vây tấn công và thương vong thảm trọng. Bất kể xảy ra tình huống nào, đội cướp bóc được cử đi cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề vì thiếu nhân lực. Đây tuyệt đối không phải là điều A Mạn muốn thấy, tàu chung và ly rượu những ngày qua đã mất quá nhiều thành viên cốt cán. Một khi đội quân được cử đi này có bất chắc gì, thực lực trong tay A Mạn không thể chỉ dùng từ gãy tay gãy chân để hình dung nữa, mà phải tụt xuống một bậc. Đó là còn chưa kể đến tổn thất to lớn về chiến lợi phẩm nếu họ cướp bóc thành công. Trong chốc lát, những người xung quanh đều nhận ra sự do dự và khó xử của A Mạn, nhưng không ai có thể lên tiếng, cũng không ai dám lên tiếng. Tình hình rơi vào một sự im lặng khó xử, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào mạn thuyền nghe rõ mồn một. A Mạn nhìn về phía bầu trời đêm của cảng tỏ tiểu gã bị ánh lửa nhuộm đỏ, tay phải vô thức đặt lên chuôi kiếm, nắm chặt rồi lại bung ra rồi lại nắm chặt, rõ ràng cũng khó mà hạ quyết tâm. Lúc này, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu. Màn đêm bao la, mặt biển khẽ chao đảo. Phương Sâm Nham đứng bên mặt thuyền, cả người dường như hòa vào đại dương sâu thẳm bao la, mang một vẻ bí ẩn và quỷ dị khó tả. Hơi thở của hắn dường như hòa nhịp với thủy triều của biển cả. Một lúc lâu sau, hắn mới nói ra một câu. Câu nói này, Phương Sâm Nham đã nhìn thẳng vào mắt A Mạn mà nói, vô cùng thành khẩn, tựa như lời nói từ tận đáy lòng. Nhưng chỉ những ai biết rõ toàn bộ sự việc mới hiểu được câu nói này vô sỉ đến mức nào. Đây là một câu nói đã được mưu tính từ lâu, dày công sắp đặt, nát óc tính toán. Nó đã lật ngửa con bài tẩy, vạch trần toàn bộ ván cờ mà hắn đã sắp đặt. Chương 44, Hảo huynh đệ. Chương 44, Hung khí hai lưỡi. Trước tình hình hỗn loạn tại cảng tỏ tiểu gạ và nỗi lo cho đội cướp bóc đã cử đi, việc phái thêm quân tiếp viện đến ứng cứu là lựa chọn duy nhất khiến A Mạn có thể yên lòng. Nhưng lúc này trên tàu vẫn còn một nhân tố ít là Phương Sâm Nham, đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến A Mạn do dự. Đối với A Mạn, Phương Sâm Nham là một kẻ có năng lực vô cùng xuất sắc, nhưng vẫn chưa giành được sự tin tưởng hoàn toàn của gã. Không hiểu vì sao, trong lòng A Mạn luôn có một cảm giác mơ hồ, Phương Sâm Nham giống như một món hung khí hai lưỡi đầy nguy hiểm. Dùng tốt sẽ gây ra tổn thương cực lớn cho kẻ địch, nhưng nếu dùng không tốt, ngược lại sẽ tự làm mình bị thương. Vấn đề nan giải đặt ra trước mắt A Mạn là, bản thân gã bắt buộc phải ở lại chấn giữ tàu chung và ly rượu. Thuyền trưởng mà không có tàu chẳng khác nào phượng hoàng bị vặt chủ lông, chẳng khác nào giao phó vận mệnh của mình vào tay kẻ khác. Lúc này, đại phó Henry của gã lại bị thương nặng ở đầu, thuộc hạ đắc lực duy nhất có thể dùng chính là Phương Sâm Nham. Nhưng nếu dùng hắn, lỡ như hắn vì của cải mà nảy sinh lòng khác, uy tín của Mạt Mù thì không bằng, còn sức chiến đấu của Chát Lơ lại không mạnh bằng hắn, rất có thể sẽ thành gà bay trứng vỡ, phát sinh biến số cực lớn. Để tôi đi đi, đại nhân. Hãy để tôi dẫn người đi tiếp ứng các anh em. Phương Sâm Nham nói một cách dứt khoát. Thấy A Mạn mặt không biểu cảm, hắn tiếp tục nghiêm túc nói, xin ngài hãy tin tôi. Dù có phải liều cái mạng này, tôi cũng nhất định sẽ đưa các anh em trở về an toàn. Nhưng nếu có chuyện bất chắc, xin đại nhân nhất định phải chăm sóc tốt cho người anh em của tôi. Ngụ ý của Phương Sâm Nham vô cùng rõ ràng, tôi vẫn còn con tin ở lại trên tàu. Ngài không tin tôi cũng được, nhưng thêm sức nặng của một người thân thì hẳn là đủ rồi. Nếu đến thế mà ngài vẫn không cho tôi đi, thì sự nghi kỵ đến mức này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thật quá khiến người ta thất vọng. Nếu kẻ lì có ở đây, chắc chắn gã sẽ lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, gào khóc thảm thiết, dùng hết sức ôm lấy đùi A Mạn yêu cầu xét nghiệm ADN, nhận lại người thân, kiên quyết phủ nhận mọi mối quan hệ trước đó với Phương Sâm Nham. Thế nhưng, đây là cuộc họp cấp cao của tàu chung và ly rượu, vô cùng cơ mật. Một kẻ như kẻ lì đừng nói là tham gia, chỉ cần đến gần cũng sẽ bị những lưỡi dao sáng loáng của thủy thủ dí vào người. Phương Sâm Nham vừa dứt lời, gân xanh trên trán A Mạn bỗng giật nảy lên như rồng ngẩng đầu. Người anh em kẻ lì này của Phương Sâm Nham đã vô cùng nổi tiếng. Mối quan hệ thân thiết giữa gã và Phương Sâm Nham sớm đã bị cái tên lắm mồm này rêu rao khắp tàu, đến cả chuột và rán trên tàu chung và ly rượu chắc cũng đã nghe nhảm hay rồi. Nhưng đối với một kẻ lão luyện gian xảo như A Mạn, mối quan hệ được rêu rao bằng miệng rõ ràng chưa đủ để gã tin tưởng. Mãi cho đến khi có người báo lại rằng Kệ Lỵ đã mượn danh Phương Sâm Nham để vay một khoản tiền khổng lồ trên tàu, mà Phương Sâm Nham lại chịu im lặng gánh lấy món nợ đủ để khiến người ta khuynh ra bại sản này. Lúc đó, A Mạn mới tin rằng giữa hai người họ quả thực có một tình bạn vô cùng đặc biệt. Thứ có thể thử thách lòng người nhất trên đời, thứ nhất là sinh tử, thứ hai là tiền bạc. Có những người bình thường trượng nghĩa hào phóng, nhưng lại hèn nhát trước sinh tử, đó gọi là chỉ có thể chung phú quý, không thể cùng hoạn nạn. Có những người lúc nguy cấp sẵn sàng vì bạn mà liều mạng, nhưng lại không chịu nổi sự cám dỗ của đồng tiền, đó gọi là cần tiền không cần mạng. A Mạn đã thấy quá nhiều bộ mặt xấu xí của con người trước sinh tử và tiền bạc, nên gã mới tin vào mối quan hệ anh em đã vượt qua thử thách tiền bạc giữa Phương Sâm Nham và Kệ Lỵ. Nhưng tin là một chuyện, tín nhiệm lại là chuyện khác. A Mạn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trên bong tàu, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm như một con bạc, toàn thân tỏa ra một khí tức đặc biệt âm u thực tế. Kể từ khi bến cảng xảy ra biến cố, trong lòng A Mạn đã luôn có một cảm giác khủng hoảng nghiêm trọng lợn vợn không tan. Vì vậy, dù Phương Sâm Nham đã tạo ra thế không thể không phải hắn đi, A Mạn vẫn giữ vẻ mặt nặng nề, tiếp tục trầm ngâm không nói. Lúc này, cửa khoang tàu két một tiếng rồi mở ra, một bóng người cao lớn vạm vỡ xuất hiện trước mặt mọi người. Trên cái đầu chọc của gã quấn một vòng vải trắng, chính là đại phó Henry Bessel mà A Mạn tin tưởng nhất. Dù sát mặt gã trông khá mệt mỏi, nhưng khí chất tinh anh bá đạo trên người vẫn toát ra mãnh liệt. Tôi sẽ đi cùng thủy thủ Nham, có gì còn hỗ trợ lẫn nhau. Nếu Henry Bessel, tâm phúc mà A Mạn tin cậy nhất, chịu đi cùng Phương Sâm Nham, thì đối với gã dĩ nhiên là vô cùng yên tâm, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Nhưng A Mạn nhìn dải băng trắng quấn trên đầu Henry Bessel, cùng với những tia máu chẳng chịt trong mắt gã, không khỏi do dự nói, nhưng vết thương của anh trước mặt người khác, Henry Bessel trông không có vẻ gì, nhưng thực chất chỉ có A Mạn và bản thân gã biết, vết thương của gã vẫn chưa hề thuyên giảm. Kể từ khi bị thương ở đầu, vết thương của Henry Bessel cứ trồi sụt thất thường, thậm chí còn có xu hướng xấu đi. Ở những nơi không có người, Henry Bessel đã nhiều lần buồn nôn, ói mửa, đầu đau như có người cầm dao khoáng bên trong. Nếu dùng cách chẩn đoán của thế giới thực, đây hẳn là di chứng do chấn động não nghiêm trọng trở nặng gây ra. Henry Bessel cũng nhìn ra sự lo lắng trong lòng A Mạn. Ánh sáng bạc trên người gã khẽ lóe lên, gã cố gắng gượng dậy tinh thần, mỉm cười nói, hành động lần này đương nhiên do thủy thủ trưởng của chúng ta làm chủ, tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm sống lâu hơn vài năm để góp lời mà thôi. Henry Bessel nói rất khiêm tốn, nhưng thực ra là đang truyền đạt ý của mình cho A Mạn, ngài yên tâm, tôi đi chỉ để giám sát thằng nhóc đó thôi. Chuyện liều mạng cứ để nó lo. Nếu nó dám có hành động khác thường, tôi chỉ cần động miệng là có thể khiến đám người đi cùng tiêu diệt nó. A Mạn lại quay đầu nhìn càng tỏ tiểu gã đang chìm trong biển lửa. Lúc này gã gần như đã có thể xác nhận Chatler và đồng bọn đã gặp rắc rối lớn, nếu không thì ít nhất mặt mù cũng phải cử người về báo tin. Gã nhìn Henry Bessel, cũng hạ quyết tâm, gật đầu nói, được, hai người đi đi, vậy thì ta yên tâm rồi. Nói xong, A Mạn tháo thanh trường kiếm bạc đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị ở hông, ném cả vỏ về phía Henry Bessel, cầm lấy. Ta ở trên tàu chắc chắn sẽ an toàn, không cần đến thứ này. Nhưng các anh vào thời điểm quan trọng có thể sẽ cần dùng đến nó đấy. Henry Bessel giơ tay bắt lấy, khẽ gật đầu. A Mạn đưa thanh kiếm ra không phải để đề phòng Phương Sâm Nham, mà là sợ Chatler, kẻ có uy tín ngang ngửa Henry, sẽ có hành động khác thường. Là một thuyền trưởng hải tặc có uy tín cực cao trên tàu, thanh kiếm tùy thân của gã đương nhiên có thể dùng làm tín vật vào thời khắc quan trọng để trấn áp những tên hải tặc có ý đồ bất chính. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng thực ra cũng giống như đạo lý thời Trung Quốc cổ đại, một văn quan trói gà không chặt chỉ cần cầm thánh chỉ là có thể đi thẳng vào doanh trại, lấy mạng một đại tướng có sức địch bằng người. Phương Sâm Nham đứng bên cạnh xem màn kịch của đôi bạn tốt tình sâu nghĩa nặng này, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nặng nề. Việc Henry Bessel đi cùng rõ ràng nằm ngoài dự tính của hắn. Nói thật, gã có chỉ số thể lực cao tới 30 điểm, điều này không thể nghi ngờ khiến Phương Sâm Nham vô cùng kiêng dè. Bởi vì 30 điểm thể lực không chỉ mang lại lượng máu cao, mà còn kéo theo sức phòng ngự cao. Thú hồ, năng lực đã biết của Henry Bessel là trái tim đại phó, một năng lực biến thái giúp người sở hữu nhận thêm điểm sinh mệnh. Lớp ánh sáng bạc mờ ảo trên người gã cũng rất bắt mắt, có lẽ là một trang bị mạnh mẽ nào đó. Nói không chừng Henry Bessel còn trang bị thêm danh hiệu gì đó thì càng biến thái hơn. Nếu Phương Sâm Nham muốn đục nước béo cò trong trận chiến này, tốc chiến tốc thắng là điều bắt buộc. Nhưng có thêm một gã như vậy bên cạnh, rất nhiều kế hoạch sẽ phải hủy bỏ. Tin tốt duy nhất là Henry Bessel bị thương ở đầu và có vẻ không hề nhẹ. Nhân lực hải tặc chi viện nhanh chóng được xác nhận và cử đi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cộng thêm việc A Mạn rất tin tưởng vào khả năng điều động và chỉ huy của Phương Sâm Nham, nên lần này tàu chung và ly rượu xem như dốc toàn bộ lực lượng. Phía A Mạn chỉ giữ lại khoảng 20 người, phần lớn đều là đám già yếu bệnh tật, tác dụng duy nhất của họ là có thể thuận lợi lái tàu chung và ly rượu rời cảng. Nhìn đội hải tặc đang nối đuôi nhau lên bờ ở phía xa, cùng với Phương Sâm Nham và Henry Bessel đi đầu, trong mắt A Mạn đột nhiên lóe lên hàn quang. Gã vây tay gọi nhị phó Joe Ben đang ở lại, thản nhiên nói, ngươi chọn 4 người ra, theo dõi Kệ Lỵ. Một khi gã có bất kỳ hành động khác thường nào, lập tức bắt hắn đến gặp ta. Nhớ kỹ, ta muốn người sống, nhưng nếu để hắn trốn thoát, các ngươi cũng đừng mong sống sót. Dưới cái nhìn của A Mạn, Joe Ben liên tục gật đầu, lòng đầy sợ hãi. A Mạn thản nhiên nói, ngươi phải nhớ, ngươi là nhị phó của tàu chung và ly rượu, đừng quên thân phận của mình. Nghe vậy, Joe Ben túi giật người, chỉ thiếu nước quỳ xuống tỏ lòng trung thành. A Mạn rõ ràng rất hài lòng với hiệu quả cuộc nói chuyện, gã phất tay cho Joe Ben lui ra. Lúc này, những người ở lại trên tàu có lẽ thực lực không đủ, nhưng hầu hết đều là thuộc hạ cũ của A Mạn, lòng trung thành của họ không cần phải nghi ngờ. Khi Chatler và đám người của hắn còn ở trên tàu, quyền kiểm soát của ạ mạn đối với cả con tàu có lẽ chỉ đạt 70, nhưng bây giờ có thể nói là 100. Trong tình huống này, ạ mạn tự tin rằng dù Phương Sâm Nham có ở lại cũng không thể gây ra sóng gió gì, huống chi là một kẻ lì yếu đến đáng thương. Chương 45, lâu đài câm lặng con phố sâm ướt ngày nào giờ đã biến thành con mương máu chảy lênh láng, ánh lửa bập bùng soi rọi những tiếng khóc thét và gầm giận dữ, tiếng cười điên cuồng của lũ hải tặc vang vọng khắp bến cảng đã yên bình suốt 70 năm. Sau khi lên bờ, hơn 100 tên hải tặc được chọn đứng tàng ra, nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn và ánh mắt cuồng nhiệt của chúng, dường như chỉ muốn lao ngay vào cướp bóc. Nếu không có uy danh của Henry Vết Sẹo và sự tàn nhẫn của Phương Sâm Nham chấn áp, e rằng chúng đã sớm giải tán và xông vào các cửa tiệm. Trong tiếng chửi rủa, đám hải tặc của tàu Chuông Bạc và Ly Rượu nhanh chóng nhưng hỗn loạn xông về phía lâu đài tỏ tiểu gà. Động lực thúc đẩy chúng đương nhiên là khối tài sản khổng lồ trong truyền thuyết. Trên đường đi, dưới chân chúng là những thi thể vẫn còn hơi ấm, không khí sặc mùi máu tanh hòa lẫn mùi khói súng. Nhiều tên hải tặc lão làng bất giác hưng phấn, phe ngực áo ra gào thét. Phương Sâm Nham chưa từng trải qua cảnh tượng này cũng có chút thất thần, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, quát mắng đám hải tặc bên cạnh phải tăng tốc, hễ có ai cản đường là vung đao nổ súng không chút do dự. Cách làm dã man và đẫm máu này bình thường có thể gây ra hỏa lớn, nhưng ở bến cảng hỗn loạn mà giàu có này lại mang lại hiệu quả bất ngờ. Nhìn kia, một tên hải tặc chạy đầu lanh lẹ nhặt nửa mảnh khăn trùm đầu từ bên cạnh, đây là đồ của lão Bút, xem ra họ cũng đi đường này đến lâu đài. Phương Sâm Nham nhận lấy mảnh khăn, thấy trên đó không có vết máu, mặt cắt lại khá thô ráp. Ánh mắt hắn lóe lên, đồng tử hơi co lại, nhưng miệng lại lớn tiếng hô, anh em cố lên. Lão Bút kích động đến mức đánh rơi cả khăn trùm đầu, đồng bọn của chúng ta chắc đang canh giữ một đống của cải chờ mình đến khuôn vác đấy. Đám hải tặc bên cạnh lập tức sôi máu, đồng loạt giơ loan đao lên hú một tiếng cuồng dại rồi tăng tốc chạy đi. Henry Vết Sẹo vốn cũng định đòi xem mảnh khăn, nhưng lúc này Phương Sâm Nham đã dẫn người xông lên đầu hàng ngũ. Đầu gã lại không đúng lúc truyền đến một cơn đau nhói bứt óc, chỉ đành vội lôi túi rượu ra tu một ngụm rượu run để làm tê liệt dây thần kinh chết tiệt, rồi gắng gượng ôm đầu đuổi theo cả đoàn. Khi đám hải tặc đến cổng chính của lâu đài tỏ tiểu gà, chúng phát hiện tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này lại tối om một mảng, chìm trong tĩnh lặng chết chóc, như thể đã bị bỏ hoang hàng trăm năm, chỉ còn lại những bóng ma lẩn khuất và mạng nhện bụi bặm. Cảnh đen đuốc huy hoàng thường thấy dường như chỉ là ảo ảnh. Cổng lớn của lâu đài mở toang, đen ngòm như miệng một con quái vật khổng lồ đang chờ con mồi tự dâng tới cửa. Đội tiên phong được cử đến trước đó dường như đã bốc hơi khỏi thế gian. Đối mặt với tình cảnh kỳ dị này, tất cả hải tặc đều im bặt, chỉ còn nghe rõ tiếng đuốc cháy lách cách. Lũ hải tặc nhìn nhau, vài kẻ nhát gan sắc mặt đã tái đi. Trong tưởng tượng của chúng, nơi này hoặc là phòng bị nghiêm ngặt, hoặc là một bãi hỗn loạn, chứ chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng quái đản thế này. Đây chính là lúc Phương Sâm Nham phải quyết định. Hắn đến bên cạnh Henry Vết Sẹo, nói nhỏ, đây chắc là địch đang hư trương thành thế. Henry Vết Sẹo trầm giọng, sao lại nói vậy? Phương Sâm Nham bình tĩnh đáp, theo tin tức chúng ta nắm được, Phọc Cơ nhỏ đã chủ động tấn công tàu Ngọc Trai Đen. Điều đó có nghĩa là hắn có đủ thời gian để lên kế hoạch. Hiện tại, chủ lực của Phọc Cơ nhỏ vẫn đang ở trên tàu Ngọc Trai Đen, quân số canh giữ lâu đài chắc chắn không đủ, vì vậy hắn mới cố lộng huyền hư, bày ra trận thế này, định lợi dụng lúc chúng ta phân tán trong lâu đài để tấn công. Nếu không, cứ đóng chặt cổng thành cố thủ chẳng phải tốt hơn sao? Vậy còn Chatler và những người khác? Henry hỏi. Phương Sâm Nham đáp bằng giọng chém đinh chặt sắt, tôi nghĩ họ đã vào lâu đài rồi tản ra tìm kho báu, có lẽ giờ vẫn đang bị kẹt bên trong. Nếu chúng ta vào ngay bây giờ, vẫn còn kịp cứu người. Chuyến đi này vốn do Phương Sâm Nham dẫn dắt, Henry Vết Sẹo chỉ phụ trách giám sát. Dù gã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này đầu óc lại bị cơn đau dữ dội hành hạ, nên cũng không tìm ra được lý do nào để phản bác. Phương Sâm Nham cũng trực tiếp nói suy đoán của mình cho đám hải tặc nghe. Với uy tín hắn đã tạo dựng trước đó, dù có kẻ nghi ngờ cũng chỉ đành nuốt vào bụng. Tiếp đó, Phương Sâm Nham chia đám hải tặc thành 6 đội, đội ít người nhất cũng có hơn 20 tên. Mỗi đội đều được bố trí hợp lý cả đao thuẫn thủ cận chiến và hỏa thương thủ tầm xa, không có gì để chê. Sau đó, hắn lại dùng của cải bên trong để kích thích ham muốn của chúng, rồi đi đầu dơ đuốc xông vào lâu đài. Thấy Phương Sâm Nham đã thể hiện tư thế xông lên cùng tôi chứ không phải xông lên cho tao, Henry Vết Sẹo cũng không tiện đứng sau, bèn dẫn một đội khác tiến vào. Hai kẻ cầm đầu đều đi trước, đám hải tặc vốn là những kẻ liều mạng còn gì để nói. Thêm vào đó, những ngọn đuốc trên tay cũng tiếp thêm dũng khí, thế là chúng cũng gào thét xông vào. Theo phân công từ trước, mỗi khi gặp ngã rẽ, một đội sẽ tách ra đi thăm dò. Chẳng mấy chốc, tòa lâu đài tỏ tiểu gạ rộng lớn đã chia cắt và nuốt chửng cả 6 đội hải tặc. Sau khi chia thành các đội nhỏ, Phương Sâm Nham vẫn đi đầu giơ đuốc, dáng vẻ trông rất ung dung, dường như chắc chắn môi trường xung quanh vô cùng an toàn và không hề phòng bị. Lúc này, uy tín của Phương Sâm Nham trong đám hải tặc cũng không thấp, cả bọn đi theo hắn đương nhiên không có lời nào phàn nàn. Trên đường đi, thỉnh thoảng họ trao đổi vài câu, còn lại thì im phăng phắc một cách nghiêm túc. Nội thất trong lâu đài tỏ tiểu gạ vô cùng lộng lẫy. Dưới ánh đuốc, chân chúng dẫm lên tấm thảm lông lạc đã vận chuyển từ Trung Đông. Bỏ qua hoa văn tinh xảo trên đó, chỉ riêng cảm giác mềm mại cũng đủ khiến đám hải tặc này được một phen mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, những vật nhẹ và có giá trị như chân nến bằng vàng, bộ đồ ăn bằng bạc đều đã biến mất, rõ ràng đã được chủ nhân cất giấu từ trước. Điều này cũng vô hình chung củng cố cho suy luận của Phương Sâm Nham. Đúng, một tên hải tặc phía trước dừng bước, tay đặt lên chuôi đao bên hông. Hắn quay đầu lại, gấp gáp nói, "Cẩn thận, có mùi máu." Mọi người lập tức hít sâu vài hơi, quả nhiên cảm nhận được mùi tanh nhàn nhạt trong không khí. Đối với những kẻ liều mạng giết người không ghê tay này, đây là một mùi hương vô cùng quen thuộc. Tình hình lập tức trở nên căng thẳng, không ít tên đã rút vũ khí ra. Diêm Vương Sâm Nham lại đưa bước lại gần mặt đất, phát hiện trên tấm thảm dày và mềm một vệt máu màu nâu nhạt rất khó nhận ra. Lần theo vết máu, họ dừng lại trước một bức tường đá hoa cương trông có vẻ vô cùng kiên cố. Là mật đạo. Giọng một tên hải tặc run lên vì kích động. Vết máu này rẽ một cái rồi đột ngột biến mất trước bức tường, trông vô cùng kỳ lạ. Gã bị thương đó không thể bỗng dưng bốc hơi được chứ? Lời giải thích duy nhất chính là đã trốn vào mật đạo. Nếu không có vết máu này dẫn đường, ai mà ngờ được sau bức tường đá cứng rắn nguyên khối này lại có một lối đi bí mật. Có manh mối rồi, đám hải tặc liền chia nhau tìm kiếm. Trong đám lão làng này tất nhiên có kẻ sành sỏi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một tay nắm nhỏ dưới tấm thảm. Hai tên hải tặc dùng hết sức bình sinh để kéo, bức tường lập tức vang lên những tiếng xích sắt nặng nề va vào nhau khô khốc, rồi bức tường đá hoa cương từ từ nâng lên trong tiếng gầm rú, để lộ ra một mật đạo tối om. Dưới ánh đuốc, những thứ rơi vãi trên mặt đất trong mật đạo tỏa ra ánh sáng bắt mắt và đáng yêu. Hơi thở của tất cả hải tặc đều trở nên nặng nề. Những đồng tiền vàng lấp lánh, bộ đồ ăn tinh xảo, những tấm lụa mịn như sữa bò vương vãi khắp nơi, trông rõ ràng là kết quả của việc vận chuyển vội vàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cổ họng của đám hải tặc đều phát ra những tiếng gầm gừ tham lam, chúng lao vào đống của cải, lần theo những món đồ rơi vãi mà đuổi sâu vào trong mật đạo. Chỉ có Phương Sâm Nham vẫn đứng yên tại chỗ, tay giơ cao ngọn đuốc, vẻ mặt rất kỳ lạ, vừa có vài phần tiếc nuối, lại có vài phần thanh thản. Rồi hắn ném ngọn đuốc xuống, hít một hơi thật sâu, dồn sức dùng vai phải tông mạnh vào một ấu cửa sổ sắt đất bên cạnh. Khung sắt gỉ sét chống đỡ cửa sổ nhanh chóng cong gằn, biến dạng rồi gãy lìa trước lực tác động khổng lồ. Ô cửa sổ kính màu cũng vỡ tan trong nháy mắt, bắn ra thành ngàn vạn mảnh vụn. Phương Sâm Nham cũng thuận thế lao ra khỏi lâu đài, co gối, hóp bụng, rồi tiếp đất. Đầu tiên là lòng bàn chân chạm đất, sau đó đến mu bàn chân, và khi gót chân tiếp xúc với mặt đất, trọng tâm cơ thể dồn về phía trước, chuyển hóa lực rơi thành lực lao tới. Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy bàn chân, đầu gối và khuỷu tay đau nhói, nhưng cũng chỉ là đau mà thôi. Hắn lăn liên tiếp 5-6 vòng trên mặt đất rồi chống tay đứng dậy. Dù vừa nhảy xuống từ tầng 3 của lâu đài, nhưng do xử lý hợp lý nên hắn chỉ bị thương nhẹ, thanh máu chỉ mất chưa đến 1/5. Trong trạng thái chưa vào giao chiến thế này, chưa đầy 5 phút là sẽ tự động hồi đầy. Phương Sâm Nham rút từ trong ngực ra nửa mảnh khăn trùm đầu, khẽ thở dài, "Xin lỗi, tao sớm đã biết đây là một cái bẫy, nhưng vẫn đưa chúng mày vào." Chương 46, địa ngục. Mảnh vải trùm đầu tuy có vẻ vô dụng, nhưng nếu là người có tư duy tỉ mỉ thì có thể nhìn ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Vải trùm đầu dùng để làm gì? Đương nhiên là để quấn trên đầu, đối với một giác sở bạ giặc quyến rũ vô hạn thì đó là vũ khí tàn gái, còn phần lớn hải tặc thì dùng để giữ ấm đầu, che mưa chắn gió. Gần nơi phát hiện mảnh vải không có sát chết, chứng tỏ vật này hẳn là do chủ nhân của nó tự tháo xuống. Từ vết rách trên mảnh vải có thể thấy nó bị xé ra chứ không phải bị vật sắc cắt đứt. Hãy thử mường tượng ra cảnh này trong đầu, một tên hải tặc đến đây, dựa vào gốc cây, tháo mảnh vải trên đầu xuống rồi xé ra, hắn định làm gì? Rất rõ ràng, vải trùm đầu là một trong những trang phục khó bị làm bẩn nhất trên người, không có thứ hai, vì vậy lời giải thích hợp lý chính là để băng bó vết thương. Nếu suy luận này đúng, Phương Sâm Nham có thể phán đoán ra nhiều thông tin hơn. Nếu chủ nhân của mảnh vải, lão bút, sau khi băng bó vết thương xong mà chạy về tàu trùng và ly rượu, thì lẽ ra đã đụng mặt bọn họ rồi. Điều này đủ để chứng tỏ lão bụt hoàn toàn không có ý định bay về tàu. Có rất nhiều khả năng dẫn đến tình huống này, không ngoài mấy loại sau. Khả năng lớn nhất là lão bụt vớ được món hời lớn nào đó, lại không muốn chia cho ai nên đã bỏ trốn. Hắn hiển nhiên cũng biết làm vậy chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người trên tàu chung và ly rượu truy sát, vậy nên hoặc là giá trị của món đồ đó quá lớn khiến lòng tham che mở lý trí, hoặc là sức uy hiếp từ tàu chung và ly rượu đã bị suy yếu đến mức hắn có thể chấp nhận được. Mà năng lực của lão bụt lại cực kỳ tầm thường, xác suất hắn vớ được kỳ chân dị bảo là rất nhỏ, vậy nên lời giải thích thứ hai hợp lý hơn. Đó là đội của Chatler và Bờ Lai Mặt đã bị tổn thất nặng nề, đến mức những tên hải tặc biết nội tình đều lòng người tăng dã, nảy sinh ý nghĩ hèn hạ là vơ vét một mẹ rồi chuồn. Đương nhiên còn một khả năng khác là lão bụt đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng trong lâu đài, sau khi sống sót qua kiếp nạn thì hoàn toàn mất đi lý trí, tinh thần sụp đổ nên chạy loạn khắp nơi để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng một người mất trí mà còn dừng lại để băng bó vết thương thì có vẻ hơi mâu thuẫn, song nếu giải thích bằng bản năng thì cũng có thể tạm chấp nhận được. Tóm lại, dù kết quả thế nào, lâu đài tỏ tiểu gà chắc chắn là long đàm hổ huyệt, nguy cơ trùng trùng. Phương Sâm Nham sở dĩ dám dẫn đội tiên phong tiến vào là vì hắn hiểu một điều, một thợ săn giỏi sau khi giăng bẫy thì nhất định sẽ chờ con mồi đến, chứ không vội vàng hành động mà đánh rắn động cỏ. Ngay khi nhìn thấy con đường bí mật được phát hiện một cách trùng hợp kia, hắn lập tức nhận ra đây là một cái bẫy. Kẻ giăng bẫy đã khéo léo lợi dụng lòng tham và tâm lý tranh giành của bọn hải tặc để lừa chúng vào. Nếu không phải những của cải đó không quá quan trọng đối với một kẻ giao ước như Phương Sâm Nham, có lẽ hắn cũng đã bị lợi ích khổng lồ này che mờ mắt. Lúc này, trong lâu đài tỏ tiểu gạ đã lục tục vang lên những tiếng chửi rủa, la hét thảm thiết và cả tiếng súng hỏa mai. Chỉ là những âm thanh này đều có vẻ ngột ngạt, dường như được chuyển ra từ một không gian kín. Tiếp đó, khắp nơi trong lâu đài đều lóe lên ánh lửa, những bóng người mờ ảo lướt qua các hành lang như yêu linh, càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị khó lường, không thể đoán được tình hình. Xem ra suy đoán của Phương Sâm Nham không sai chút nào, nhân lực canh gác lâu đài tỏ tiểu gạ lúc này quả thực không đủ. Nhưng dưới sự sắp đặt có chủ ý của hắn, bọn hải tặc đã được chia thành 6 đội nhỏ, điều này không nghi ngờ gì đã tạo cơ hội tuyệt vời cho những kẻ phòng thủ lợi dụng địa thế để vây khốn rồi chia ra tiêu diệt chúng. Phương Sâm Nham khổ tâm bày bố như vậy, thực chất là để làm suy yếu cả hai bên giao chiến. Những kẻ canh gác lâu đài tỏ tiểu gạ tuy thực lực mạnh lại chiếm ưu thế địa lợi, nhưng trước đó chúng hẳn đã phải lần lượt đối phó với nhiều đội, bao gồm cả đội của Chatler. Lúc này lại giao chiến với đám hải tặc tinh nhuệ của tàu chung và ly rượu, dù thắng thì chắc chắn cũng là một chiến thắng thảm hại, những cả bẫy và cơ quan bố trí trong lâu đài cũng hẳn đã bị thân xác máu thịt phá hủy sạch sẽ. Vào lúc này, Nếu Phương Sâm Nham thừa cơ tiến vào, khả năng tệ nhất cũng là giết được vài tên lính canh trọng thương, lấy chìa khóa chúng đánh rơi rồi toàn thân rút lui. Nhưng khả năng tốt nhất lại là đoạt được khối tài sản thực sự mà lâu đài tỏ tiểu gã đã tích lũy suốt 70 năm. Dù hắn không thể mang đi hết, nhưng chỉ cần nhặt lấy vài món cũng chắc chắn là bội thu, giành được danh vọng khổng lồ. Như vậy chẳng phải lợi hơn rất nhiều so với việc làm một thủy thủ trưởng luôn bị nghi ngờ dưới trướng ảm mạn sao? Thời gian trôi nhanh, Phương Sâm Nham đợi một lúc rồi chỉnh lại dáng vẻ của mình, tỏ ra vô cùng thảm hại, còn bôi ít máu lên mặt. Kết hợp với bước chân loạn choạng và ánh mắt mờ mịt, dù có nói hắn sắp ngất đi cũng có người tin. Hắn lại bước vào lâu đài tỏ tiểu gã, rón rén lần mò về phía có tiếng la hét chém giết. Bên trong lâu đài tối om, vẻ âm u vẫn đậm đặc, mùi máu tanh trong không khí cũng nồng nặc đến sộc vào mũi. Lần này Phương Sâm Nham không đi lên cầu thang đá mà mò về phía hành lang tối tăm bên phải. Mục đích hắn làm vậy rất đơn giản, vì kho báu trong truyền thuyết đa phần đều nằm ở mật thất dưới lòng đất của lâu đài. Lúc này, Phương Sâm Nham đương nhiên đã đeo danh hiệu gã nát rượu và nốc một ngụm rượu để tăng tỷ lệ bạo kích của mình. Đồng thời, vì đề phòng cạm bẫy có thể xuất hiện, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng vững chắc, lúc đặt chân xuống cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Phía trước trong bóng tối bỗng le lói vài ánh lửa lập lòe. Ngay sau đó là tiếng chửi mắng và tiếng hét thảm thiết vô cùng. Tiếng hét này Phương Sâm Nham nghe rất quen, là của một tên thân tín bên cạnh Skahenji, ngày thường trông cũng là một gã cứng rắn dù bị chém cũng không nhíu mày, không biết đã gặp phải chuyện gì mà la hét thê thảm đến vậy. Sau đó, tiếng hét dần yếu đi, rõ ràng kẻ bị tra tấn cũng đã đi đến cuối con đường sinh mệnh. Một giọng nói khác run rẩy vang lên, "Đừng, đừng lại đây. Lũ quái vật chúng mày. Lạy trời, lạy Chúa, xin người hãy mở mắt ra, nếu ai có thể cứu tôi ra khỏi đáy địa ngục này, tôi nguyện từ bỏ tất cả đời này làm người hầu trung thành cho kẻ đó." Phương Sâm Nham vốn đã mò đến cửa, lúc này liếc mắt nhìn vào trong, chỉ thấy căn phòng bên cạnh lộ ra một lối đi bí mật. Lối đi nhuốm đầy máu tươi, máu văng tung tóe khắp nơi, cảm giác như có người cầm từng chậu máu vẩy mạnh ra xung quanh, có thể thấy trận chiến trước đó thảm khốc đến mức nào. Cuối lối đi có ánh lửa truyền ra, có thể thấy đó là một mật thất được xây dựng vô cùng kiên cố, tường xung quanh đều được xây bằng những khối đá khổng lồ, trông vững chắc như tường thành. Trong mật thất có ba người đàn ông mặc áo giáp xích bó sát màu đen. Áo giáp của chúng dù là về mặt chế tác hay chất liệu đều vô cùng tinh xảo. Trong thế giới này, loại trang phục này có lẽ cũng tinh xảo như áo chống đạn cao cấp của đặc nhiệm Mỹ. Ba người đàn ông đều quay lưng về phía cửa, đứng im lặng không một tiếng động, bóng của họ bị ngọn lửa nhảy múa kéo dài ra. Làn da của họ có một màu trắng bệnh hoạn, điều này càng khiến bầu không khí bên trong trở nên tà dị và quỷ quyệt. Từ góc nhìn của Phương Sâm Nham, có thể thấy một tên hải tặc bị trói trên chiếc ghế đá bên phải. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng cũng biết tên hải tặc này đã sợ hãi đến cực điểm, toàn thân run rẩy dữ dội. Qua khe hở giữa bóng lưng của ba người đàn ông mặc giáp xích đen, có thể thấy một bệ đá. Trên bệ đá hẳn là đang trói một nạn nhân bị tra tấn, tứ chi lộ ra ngoài đang co giật lần cuối, rõ ràng nạn nhân này đã lành ít dữ nhiều. Và cảnh tượng thê thảm của hắn cũng đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của tên tù binh còn lại. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu không khí đậm đặc mùi máu tanh, ngay lúc này hắn thi triển năng lực động sát, bắt đầu thăm dò thực lực của ba gã này. Nếu phải mạo hiểm quá nhiều, hắn sẽ lập tức rút lui không chút do dự. Lúc này đối với hắn, cứu người chỉ có thể xem là một hành động phụ, quan trọng nhất là bảo toàn thực lực để chiếm lấy kho báu trong lâu đài. Khi 100 điểm thông dụng lại bị trừ đi, dữ liệu về ba người đàn ông trước mặt cũng tuôn ra như nước chảy, hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham, vệ binh hắc ám, vệ binh tinh anh của lâu đài Cản Tỏ Tiểu Gà. Trạng thái: bị thương chú thích, bọn họ đều bị ảnh hưởng bởi hắc ma pháp, cảm giác đau đớn giảm xuống, các thuộc tính được tăng cường, nhưng tuổi thọ sẽ bị rút ngắn đột ngột. Cao 5 feet 4 in, nặng 55 kg. Sức mạnh: 10 điểm. Bị thương: nhanh nhẹn. Điểm thể lực: 8 điểm cảm nhận, 6 điểm sức hút, 8 điểm trí tuệ, 7 điểm tinh thần, 7 điểm cận chiến cơ bản cấp 3, thể lực cơ bản cấp 2, năng lực bị động đặc biệt của vệ binh tinh anh, trì hoãn cấp 1, tốc độ máu chảy của vệ binh hắc ám bị ảnh hưởng bởi cái lạnh thấu xương, do đó tốc độ lưu thông chậm, miễn nhiễm trạng thái chảy máu. Năng lực bị động đặc biệt của vệ binh tinh anh, cái xác không hồn cấp 1, một phần linh hồn của vệ binh hắc ám đã được hiến dâng cho chủ nhân, do đó chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các trạng thái tiêu cực như sợ hãi. Năng lực bị động đặc biệt của vệ binh tinh anh, ngoan cường cấp 2. Tăng thêm 300 điểm giới hạn HP. Giới hạn HP hiện tại 177 điểm, bị thương. Phương Sâm Nham nhìn ba gã bị thương này, cân nhắc lợi ích xong trong lòng đã có quyết định. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu điều hòa hơi thở, cơ bắp toàn thân bắt đầu từ từ thả lỏng, rồi siết chặt, rồi lại thả lỏng. Hắn lúc này đã có kế hoạch, quyết tâm xử lý ba gã này để cứu người. Đúng lúc này, một vệ binh hắc ám đột nhiên lên tiếng, "Nếu ngươi còn không nói, chúng ta sẽ dùng hình. Ngươi cũng thấy rồi đấy, loại hình phạt này một khi đã áp dụng lên người ngươi, dù ngươi có lập tức mở miệng khai ra thông tin thì cũng chắc chắn sẽ chết. Cho nên, đây là cơ hội cuối cùng để ngươi được sống." Chương 47, cực hình kéo ruột. Tên thị vệ này nói chuyện rất bình thản, như thể khoảng cách giữa các chữ đều được thước đo đạt, vô cùng chính xác, cũng không mang bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Chính vì vậy, mỗi một chữ gã nói ra đều ẩn chứa sự tự tin mãnh liệt, khiến người nghe không thể không tin. Tên hải tặc bị bắt làm tù binh run lẩy bẩy càng lúc càng dữ dội, thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau cầm cập. Gã đột nhiên điên cuồng hét lên, "Xin các người đâm chết tôi một nhát đi." Thị vệ áo đen lạnh lùng đáp lại, "Hành hình." Trong khoảnh khắc đó, bắp chân Phương Sâm Nham co lại, cơ bắp siết chặt rồi bùng nổ sức mạnh kinh người. Cả người hắn hơi lùi về sau một chút, rồi lao vút về phía trước với tốc độ cao đến khó tin. Thân thể hắn duỗi ra trên không, gần như song song với mặt đất, nắm đấm vươn về phía trước đấm thẳng vào tên thị vệ áo đen gần nhất. Vì tốc độ quyền quá nhanh, trong căn phòng kín mít mà trống trải này thậm chí còn vang lên tiếng rít mơ hồ. Phản ứng của tên thị vệ áo đen cũng cực nhanh, nghe thấy tiếng động lạ liền nghiêng người đặt tay phải lên hông, thuận thế nhấc vỏ đao lên để đỡ cú đấm của Phương Sâm Nham. Động tác này có thể nói là công thủ bài toàn. Một khi dùng vỏ đao đỡ được nắm đấm của Phương Sâm Nham, gã có thể lập tức rút thanh đao cong bên hông ra chém xuống. Nhưng khóe miệng Phương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười lạnh, ngay khoảnh khắc nắm đấm va chạm với vỏ đao. Nắm đấm trái của hắn đột nhiên lóe lên một ánh kim loại khiến người ta tìm đập nhanh. Ngay sau đó, bộ khung xương hợp kim có bắn với tạo hình dữ tợn xuất hiện bên ngoài nắm đấm của hắn, siết chặt thành một nắm đấm kim loại khổng lồ. Nó điên cuồng đập vào vỏ đao trước tiên, vỏ đao lập tức phát ra tiếng vặn vẹo trầm đục, bị đập bay thẳng ra ngoài. Cú đấm này là đòn toàn lực mà Phương Sâm Nham đã dồn sức từ lâu, uy lực không giảm, đấm thẳng vào hông tên thị vệ áo đen. Mặc dù tên thị vệ áo đen mặc áo giáp xích rất tinh xảo, nhưng loại áo giáp này có hiệu quả phòng ngự rất tốt đối với các loại vũ khí sắc bén như chém, bổ, cắt, nhưng hiệu quả phòng ngự đối với các đòn tấn công bằng vũ khí cùng như đập và ép lại rất kém. Bị Phương Sâm Nham đấm trúng chính diện như vậy, lại còn đánh ra sát thương bạo kích. Uy lực của danh hiệu Túy Hán lập tức phát huy, có thể thấy rõ hông của gã lõm vào một cách đáng sợ, rõ ràng cả đốt xương ở chỗ bị đánh cũng bị chấn nát. Một đống máu bẩn lẫn nội tạng vỡ nát tuôn ra từ miệng, chặn đứng tiếng hét thảm thiết, máu tươi phun ra như xương nhuộm đỏ cả vùng miệng của gã. Tên thị vệ áo đen cao lớn và bỡ, mặc giáp xích tinh xảo này lại bị Phương Sâm Nham dồn sức một đòn đánh bay ra ngoài, bay xa mấy trượng trên không trung rồi va vào một người bên cạnh. Áo giáp xích ma sát trên mặt đất, phát ra tiếng kêu ghê rợn, kéo lê trên mặt đất, tạo ra một vệt máu thịt lẫn lộn thảm khốc. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ dị và sợ hãi là gã không hề rên rỉ nửa tiếng, như thể vết thương kinh hoàng đó xảy ra trên người kẻ khác vậy. Nhưng đúng lúc này, tên thị vệ áo đen đứng ngoài cùng bên phải đột nhiên nhảy bật dậy, hai tay chống lên chiếc bàn vuông trước mặt, nhẹ nhàng lộn một vòng trên không, đã rút kiếm lao từ trên cao xuống Phương Sâm Nham đang thở dốc. Trong làn khói bụi mịt mù, một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên, tựa như ánh sáng tàn nhẫn trên nanh trắng của dã thú. Tên thị vệ này sử dụng liêu kiếm giống như a mạn, rõ ràng đi theo con đường nhanh, hiểm, độc của hệ mất tiệp. Lúc này Phương Sâm Nham đã hết lực cũ, lực mới chưa sinh ra, ánh mắt lóe lên tia sáng như lửa đốt rồi vụt tắt. Hắn chỉ đành vung tay ngược lại nắm chặt lấy thanh liêu kiếm đang đâm tới. Lưỡi kiếm sắc bén khoái trá cắt vào da thịt lòng bàn tay, thế đâm tới vẫn không giảm, lưỡi kiếm sắc bén ma sát vào xương ngón tay đang siết chặt của Phương Sâm Nham tạo ra tiếng ken két khiến người ta hễ rằng, vẫn cố sức đẩy tới, đâm vào mạng sườn hắn. Bạn bị kẻ địch đâm trúng. Sinh lực giảm 68 điểm, sau khi trừ đi hiệu quả giảm sát thương của Thiên Phú Kiên Nhẫn, sinh lực thực tế bị trừ là 43 điểm. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham đã co gối, thúc mạnh vào hạ bộ của tên thị vệ áo đen vừa đáp xuống trước mặt mình. Cú thúc này của hắn quá tàn nhẫn, dồn hết nỗi đau mà mình phải chịu vào đó, đến mức dù cách một lớp vải quần vẫn có thể cảm nhận rõ hai vật hình trứng vỡ tan như bong bóng nước. Những tên thị vệ áo đen kỳ dị này cũng là người, cũng biết đau, biết hoảng, biết loạn. Khi Phương Sâm Nham nhìn thấy vẻ mặt của gã trước mặt mình méo mó, trong lòng hắn thoáng qua một tia khoái trá, đột nhiên hít sâu dồn sức, vung nắm đấm trái lên, bộ khung xương hợp kim có bàn khép lại hai ngón tay thép, mang theo máu tươi còn ấm nóng, đâm sâu vào yết hầu đối thủ, rồi móc một cái, kéo ra. Máu tươi phun xối xả, khí quản màu đỏ sẫm của tên thị vệ áo đen bị móc sống ra ngoài. Gã trợn trừng mắt, hai tay ôm lấy cổ họng phát ra tiếng khẹt khẹt, máu tươi vẫn ào ạt tuôn ra từ cái tay. Cả người gã loạn choạng lùi lại, dựa vào tường co giật, cuối cùng mới không cam lòng ngã xuống, lăn lộn co giật. Lúc này, tên thị vệ áo đen bị va ngã lúc nãy mới từ dưới đất bò dậy, chậm rãi rút thanh đao cong bên hông ra. Tên thị vệ áo đen bị Phương Sâm Nham một đấm đánh trọng thương cũng gắng gượng đứng dậy, cùng đồng bọn tạo thành thế gọng kìm hai bên. Hai người này đã nhận ra kẻ địch trước mặt cũng không khá hơn là bao, vết thương trên lòng bàn tay của Phương Sâm Nham trông đã khá bắt mắt, còn vết thương ở mạng sườn thì da thịt đỏ hòn lẫn ra, như một cái miệng nhỏ đang há ra dì máu, thấm ướt cả quần áo trên người hắn. Đối mặt với thế yếu một chọi hai, Phương Sâm Nham hơi cúi người xuống, hai tay hơi giang ra. Mặc dù vết thương ở mạng sườn đã lờ mờ thấy được xương gãy trắng nếu, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn lại ẩn sau mái tóc rối, tạo cho người ta cảm giác như một con báo đang rình mồi, trong tính lặng ẩn chứa sự hung tàn khiến người ta kinh hãi. Trạng thái đối đầu ngắn ngủi chỉ kéo dài vài giây, chân phải của Phương Sâm Nham đột nhiên rụt về sau, rồi với tốc độ nhanh như chớp móc một cái trên mặt đất, đá văng cơ thể của tên thị vệ áo đen bị thương nặng đến hôn mê lên không trung, rồi cứ thế ném về phía đối diện. Hai tên thị vệ áo đen kia tự nhiên lùi lại đề phòng, tránh Phương Sâm Nham nhân cơ hội đột kích. Nhưng lúc này Phương Sâm Nham lại cười lạnh một tiếng, lao về phía bên phải, giơ tay trái đang đeo bộ khung xương hợp kim cọ bắn lên, nhắm thẳng vào sợi xích sắt bên cạnh mà đập xuống. Rõ ràng độ cứng của xích sắt thời đại này hoàn toàn không thể so sánh với hợp kim tương lai, một chuỗi tia lửa tỏa ra, sợi xích phát ra một tiếng kêu giòn tan, rồi loảng xoảng đứt thành hai đoạn, trượt xuống đất như hai con rắn chết. Tên hải tặc bị trói lập tức điên cuồng dãy rủa, gã vốn đã bị nỗi sợ hãi bao trùm đột nhiên có được cọng rơm cứu mạng, mà cọng rơm này trông lại còn làm bằng dây thép, sao không vừa mừng vừa sợ cho được. Dưới sự dãy rủa bằng mọi giá của gã, rất nhanh gã đã được tự do, thuận tay nhặt một thanh đao cong dưới đất lên rồi điên cuồng hét lên lao về phía tên thị vệ áo đen bị thương nặng. Phương Sâm Nham cũng kịp thời theo sau bổ sung, tìm đến tên thị vệ áo đen còn lại. Lúc này thuộc tính toàn diện của hắn đã áp đảo tên thị vệ bị thương này, trong tình thế một chọi một tự nhiên tỏ ra ung dung. Nhưng tên thị vệ áo đen này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh trong cả công và thủ, dường như là một cỗ máy đã hoàn toàn vứt bỏ những cảm xúc như sợ hãi, thất vọng, chán nản, dường như vĩnh viễn không bao giờ phạm sai lầm, nhất thời cũng khiến người ta có cảm giác như chuột kéo mai rùa, không biết xuống tay từ đâu. Phương Sâm Nham lưu đồ lớn trong lòng, sao lại chịu lãng phí thời gian ở đây? Hắn đột nhiên như người, dùng vai phải của mình cứng rắn đỡ một đao của kẻ địch. Máu tươi phun ra, sinh lực lại giảm mạnh gần 50 điểm, nhưng Vương Sâm Nham đã nhân lúc tên thị vệ áo đen trước mặt ra đòn mà giơ nắm đấm trái lên, từ trên xuống dưới đập thẳng xuống một cách tàn nhẫn vô cùng. Đồng tử của tên thị vệ áo đen co lại, chỉ có thể vứt bỏ thanh đao cong không kịp rút ra trong tay, hai tay bắt chéo trước mặt để đỡ đòn. Nhưng thế yếu về sức mạnh khiến hiệu quả phòng thủ của gã không rõ rệt, Phương Sâm Nham một đấm đập xuống, tên thị vệ áo đen cũng hừ một tiếng, khóe miệng rỉ máu loạn choạng lùi lại. Nắm bắt được cơ hội này, Phương Sâm Nham càng được đằng chân lân đằng đầu bước tới một bước, lại tung quyền tấn công. Bộ khung xương hợp kim có bắn lóe lên những tia sáng, máu tươi dính trên đó cũng bay ra như mưa. Tên thị vệ áo đen này lùi không kịp, chỉ có thể lại giơ ngang khuỷu tay ra đỡ. Lần này cú đỡ đòn nội vã của tên thị vệ áo đen không có tác dụng, khuỷu tay của gã bị đánh văng ra, hung khí là bộ khung xương hợp kim có bắn buốt một tiếng đập mạnh vào yết hầu của gã. Cả người gã bị đánh bay lên khỏi mặt đất, lăn vài vòng trên đất rồi ngửa mặt lên trời, mắt lồi lưỡi thẻ, khoe miệng chảy ra một vệt máu bẩn, đã bị giết chết tại chỗ. Chỉ trong hơn 10 giây sau, tên thị vệ áo đen bị thương nặng còn lại cũng bị Phương Sâm Nham và tên hải tặc được cứu ra hợp sức giết chết. Trận chiến vừa kết thúc, tên hải tặc kia hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trước bàn đá đầy máu tanh bi thương khóc lóc, "Sở Tí Phận, tao đã báo thù cho mày rồi, mày hãy yên nghỉ đi." Lúc này Phương Sâm Nham mới nhìn rõ hình phạt mà ba tên thị vệ áo đen này thi triển, dù tâm lý của hắn rất vững vàng, nhất thời cũng có chút cảm giác buồn nôn. Thì ra hai tay hai chân của tên hải tặc đã chết tên Sở Tí Phận đều bị trói chặt trên bàn đá, quần áo ở bụng bị xé rách, rốn bị vũ khí sắc bén cắt ra, sau đó ruột dính máu bị kéo ra, buộc vào một luồng quay của dụng cụ tra tấn giống như xa quay sợi bên cạnh bàn đá. Một khi quay tay cầm của gương quay, ruột của nạn nhân sẽ bị kéo ra sống không ngừng, nỗi đau đớn phải chịu có thể tưởng tượng được. Chương 48, nô buộc ngay cả trong thời trung cổ man dợ và tăm tối, loại hình phạt tàn khốc này cũng chỉ có thể được sử dụng bởi những hắc ma sư bị liệt vào hàng dị đoan. Nhìn vẻ mặt nhe răng trợn mắt của Sở Tí Phần trước lúc chết, Phương Sâm Nham cũng thở dài một tiếng rồi nói, dù sao thì chúng ta cũng đã báo thù cho anh ta rồi. Phải rồi, cậu hẳn là Charlie nhỉ, những người khác thế nào rồi? Hải tặc Charlie do dự nhìn Phương Sâm Nham mấy lần, rồi đột nhiên quỳ xuống đất, nói, trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã thề với Chúa rằng, bất kể ai đến cứu tôi, người đó sẽ nhận được lòng trung thành của tôi cho đến khi tôi ngừng thở. Thủy thủ trưởng Nham đến từ phương Đông thần bí, từ nay ngài chính là chủ nhân của tôi. Phương Sâm Nham nhất thời có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, bạn đã giải cứu nhân vật trong cốt truyện, hải tặc Charlie, khỏi bờ vực của cái chết. Vì lời thề, hải tặc Charlie buộc phải trở thành nô bộc của bạn. Trong thời gian bạn ở lại không gian và thế giới mộng hiểm, nô bộc sẽ liên tục tiêu hao điểm thông dụng của bạn làm tiền lương, khi trở về thế giới thực sẽ không tính. Cấp bậc của nô bộc càng cao, điểm thông dụng tiêu hao càng nhiều. Nô bộc này của bạn thuộc loại chiến đấu, một khi chết sẽ bị trừ 10 điểm trung thành, cấp bậc hiện tại ngẫu nhiên giảm 1-2 cấp, nhưng không cần điểm tiềm năng mà chỉ cần tiêu hao một lượng điểm thông dụng nhất định là có thể hồi sinh. Lượng điểm thông dụng tiêu hao có liên quan trực tiếp đến cấp bậc và trang bị của nô bộc. Nếu sau khi chết, độ trung thành của nô bộc giảm xuống dưới mức phản bội thì sẽ không thể hồi sinh. Điểm mị lực hiện tại của bạn là 8 điểm. Khi độ trung thành của nô bộc thấp hơn 80 điểm sẽ xuất hiện hiện tượng làm việc tiêu cực, thấp hơn 70 điểm có khả năng sẽ phản bội. Lưu ý, cơ hội thu nhận nô bộc vô cùng hiếm có, xin hãy trân trọng cơ hội lần này. Bạn có muốn thu nhận nô bộc này không? Có, không. Phương Sâm Nham hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn có, chủ yếu là bị câu cơ hội thu nhận nô bộc vô cùng hiếm có, xin hãy trân trọng cơ hội lần này thuyết phục. Sau khi chọn thu nhận, hải tặc Charlie liền tự động rũ tay đứng sau lưng hắn, trông vô cùng phục tùng. Ngay sau đó, ấn ký mộng hiểm lại hiện lên một loạt thông báo, cảnh báo, độ trung thành của nô bộc đối với bạn là 55 điểm, đang ở mức nguy hiểm. Cảnh báo, độ trung thành của nô bộc đối với bạn là 55 điểm, đang ở mức nguy hiểm. Xin hãy nâng độ trung thành của nô bộc lên trên 70 điểm trong vòng 24 giờ bảo hộ, nếu không sau 24 giờ, nô bộc này có thể sẽ bỏ trốn. Nhìn thấy thông báo này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thứ mà hải tặc thèm muốn chẳng qua cũng chỉ là tiền bạc, phụ nữ, rượu mạnh, VV. Một khi nhiệm vụ lần này kết thúc, việc nâng cao độ trung thành của gã cũng không khó. Có điều, năng lực của hải tặc Charlie này Phương Sâm Nham vẫn chưa rõ, vì vậy hắn tiếp tục xem thông tin giới thiệu về gã. Hải tặc Charlie, nô bộc loại chiến đấu, đây là một loại sinh vật hình người thường thấy trong thế giới cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn. Cần 5.000 điểm thông dụng để tăng cấp. Sau khi tăng cấp, 4 chỉ số chính cũng sẽ tăng theo, đồng thời nhận được 1 điểm tiềm năng để nâng cấp kỹ năng của bản thân. Độ trung thành hiện tại, 55 điểm. Còn 23 giờ 49 phút là hết thời gian bảo hộ thu nhận. Thuộc tính cơ bản, sức mạnh, 8 điểm nhanh nhẹn, 11 điểm thể lực, 8 điểm cảm giác, 4 điểm mỹ lực, 10 điểm trí lực, 5 điểm tinh thần, 5 điểm cận chiến cơ bản cấp 1, sức bền cơ bản cấp 1. Năng lực cơ bản nâng cao, tinh thông vũ khí thuốc súng hạng nhẹ. Có năng lực này có thể sử dụng thành thạo các loại vũ khí thuốc súng hạng nhẹ. Năng lực đặc biệt, hải tặc cấp 1, bị động. Tốc độ tấn công tăng 15, tất cả thuộc tính 2. Năng lực đặc biệt, dạn dày xương gió cấp 1, bị động. Sinh vật có năng lực này được tăng 150 điểm sinh mệnh tối đa. Năng lực đặc biệt, chủ động. Sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao 33 sinh mệnh tối đa của hải tặc Charlie, có thể khiến tốc độ di chuyển của phương tiện trên biển tăng 15, kéo dài 10 phút. Trang bị, áo thủy thủ hải tặc, sức mạnh 1, trang bị, quần dài thủy thủ hải tặc, bị lực 1, vũ khí, đao cong thủy thủ, sát thương 59. Đây là loại đao cong thường thấy trong thế giới cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn, vừa có thể dùng để chiến đấu, vừa có thể dùng để cắt vùng và nhiều mục đích khác. Vũ khí, súng hỏa mai, sát thương 820, tụ lực. Loại vũ khí thuốc súng thô sơ này thường có thể phát huy uy lực bất ngờ. Tụ lực, trong trạng thái không chiến đấu, tỷ lệ bạo kích của phát bắn tiếp theo từ súng hỏa mai sẽ tăng dần theo thời gian, mỗi phút tăng 1 tỷ lệ bạo kích, tối đa tăng đến 50. Sau khi bắn, tỷ lệ bạo kích cộng thêm sẽ biến mất. Nhìn vào thông tin của hải tặc Charlie, Phương Sâm Nham lại cảm thấy tên nô bộc này khá tầm thường, có lẽ chỉ chiếm ưu thế hơn khi ở trên biển. Hắn rất hứng thú với hiệu ứng tụ lực của khẩu súng Hỏa Mai, mặc dù năng lực này gần như chỉ có thể bộc phát một lần trong mỗi trận chiến, nhưng đối với Phương Sâm Nham hiện đang thiếu các phương pháp tấn công bùng nổ, nó vẫn khá hấp dẫn. Phương Sâm Nham lục soát 3 tên vệ binh áo đen đã chết, nhưng không tìm được thứ gì có giá trị. Chỉ rơi ra vài vật phẩm màu xám như kỷ niệm, gộp lại bán được 400 điểm thông dụng. Tỷ lệ rơi đồ keo kiệt như vậy có lẽ cũng liên quan đến việc 3 tên vệ binh áo đen này đã ở trong trạng thái bị thương khi bị Phương Sâm Nham tấn công. Phương Sâm Nham đội vàng băng bó vết thương trên người, thấy giá trị sinh mệnh của mình bắt đầu từ từ hồi phục, hắn liền quay sang hỏi hải tặc Charlie, cậu có biết Henry Dâu Sẹo và những người khác đã đi đâu không? Charlie trước đây là thuộc hạ của Henry Dâu Sẹo, thậm chí có thể coi là tâm phúc. Nghe Phương Sâm Nham hỏi, gã lập tức có chút do dự, ấp úng không đáp. Phương Sâm Nham nhất thời cảm thấy bực bội, giọng điệu bất giác trở nên nghiêm khắc, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình. Đã tự nguyện làm nô bộc của ta thì phải đặt lợi ích của chủ nhân lên hàng đầu. Charlie lập tức nghẹn lời, đành bất đắc dĩ nói, lúc đó tôi đang đi cùng lão đại Henry, đột nhiên phát hiện một căn phòng ánh vàng lấp lánh, bên trong có một cái dương chứa đầy tiền vàng bị lật đổ. Tiền vàng vương vãi khắp nơi, thế là mọi người đều lao vào tranh cướp rồi đột nhiên sàn phòng sụp xuống. Mọi người đều bị ngã choáng váng mặt mày, không ít anh em bị các cơ quan bên dưới đâm chết tại chỗ. Sau đó, đám khốn đó tấn công chúng tôi trong bóng tối, mọi người hoảng loạn ra tay điên cuồng lại vô tình làm bị thương người của mình. Cuối cùng chúng tôi lạc mất nhau trong bóng tối, tôi và Sở Tí phần mỏ mẫm đi tiếp, kết quả là đến một nơi chất đầy xác chết, rồi bị bắt. Phương Sâm Nham chăm chú lắng nghe, nhưng phát hiện ánh mắt của Charlie có chút né tránh. Hắn lập tức biết tên nô bộc này có điều che giấu, thực ra chuyện này cũng quá đỗi bình thường. Bản thân Phương Sâm Nham vốn có điểm mị lực thấp, cộng thêm tính cách của hắn và Charlie cũng không hợp nhau, vì vậy dù hải tặc Charlie vì lợi thế mà trở thành nô bộc của hắn, độ trung thành chắc chắn sẽ không cao. Hơn nữa, trước đó hải tặc Charlie còn là tâm phúc của Henry Dâu Sẹo, nên lúc này nói năng ấp úng cũng là điều dễ hiểu. Phương Sâm Nham đang định ép gã nói ra sự thật thì nhận được thông báo liên quan từ ấn ký mạo hiểm, cảnh báo, độ trung thành của nô bộc chiến đấu, hải tặc Charlie, lại giảm 5 điểm. Cảnh báo, độ trung thành của nô bộc chiến đấu, hải tặc Charlie, lại giảm 5 điểm. Xin hãy nhanh chóng nâng cao độ trung thành của nô bộc chiến đấu, nếu không một khi độ trung thành giảm xuống còn một nửa so với ban đầu, thì ngay cả khi đang trong trạng thái bảo hộ thu nhận cũng sẽ mất hiệu lực. Độ trung thành ban đầu của hải tặc Charlie chỉ có 55 điểm, một nửa tức là 28 điểm. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, hắn liền thả lỏng vẻ mặt, mỉm cười nói, Charlie đáng thương. Chắc cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi mà những kẻ dị giáo đáng nguyền rủa đó gây ra phải không? Căng thẳng làm gì chứ? Tôi muốn tìm Henry Dâu Sẹo, chẳng phải là để sớm hội hợp với ông ta, mọi người có thể trông chừng lẫn nhau sao? Trong tòa lâu đài bị nguyền rủa này, chúng ta càng nên đồng lòng hiệp lực mới phải. Chẳng lẽ cậu còn muốn rơi vào tay bọn chúng một lần nữa à? Rõ ràng, câu nói cuối cùng của Phương Sâm Nham đã phát huy tác dụng cực lớn. Hải tặc Charlie vừa nghĩ đến loại hình phạt moi ruột lúc trước, toàn thân liền run lên bần bật, vội vàng nói, "Vâng, thưa chủ nhân, chúng ta mau đi thôi." Phương Sâm Nham nhìn quanh môi trường xung quanh, ánh mắt lại rơi vào người hải tặc Charlie. Rõ ràng gã này đã lảng tránh một vấn đề rất quan trọng, đó là nội dung mà 3 tên vệ binh áo đen kia đã khổ sở tra hỏi. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không định bạch trần sự thật đó vì điều này rất có thể sẽ khiến độ trung thành của Charlie sụt giảm nhanh chóng và bỏ trốn. Đối với Phương Sâm Nham, gã này vẫn còn giá trị quan trọng hơn, trước đó hắn cần Charlie ở bên cạnh mình. Còn về chuyện sau này, khoe miệng Phương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười lạnh. Đối với một người đã phải tự mình mưu sinh từ năm 14 tuổi như hắn, một tên nô bộc yếu đuối và hai lòng như hải tặc Charlie chẳng đáng để bận tâm. Phải rồi, cậu kể cho tôi nghe về nơi chất đầy xác chết đó xem nào. Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi. Đối với những chuyện không liên quan đến thông tin của Henry Dâu Sẹo, Charlie đều biết gì nói đấy. Hóa ra cho đến nay đã có tổng cộng 3 nhóm hải tặc tiến vào tòa lâu đài này, nhưng quy mô đều không lớn bằng tàu chiếc chung và ly rượu. Trong số những người đó có không ít người quen của Charlie, kết quả đều chết ở đây. Xác chết của họ bị những vệ binh áo đen thu thập lại, chất thành một đống, đồng thời cắt mạch máu ở cổ tay và cổ để lấy máu, không rõ cụ thể để làm gì. Phương Sâm Nham nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ, hắn biết trong Hắc Vu thuật có rất nhiều loại vu thuật và trận pháp cần dùng máu để khởi động, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ im lặng tiến về phía trước. Chương 49, khẩu chiến hành lang tối đen như mực, mùi máu tanh nồng nặc, thỉnh thoảng lại vọng đến những tiếng kêu la thảm thiết. Tất cả những cảnh tượng thê thảm này đang dày vò, gặm nhấm tâm hồn của gã hải tặc Charlie. Phương Sâm Nham vô cùng thất đức, bắt gã đàn ông này đi trước dò đường, còn mình thì ung dung quanh tay, thong thả đi theo sau. Phương Sâm Nham còn nhạy bén nhận ra, những hoa văn điêu khắc trên tường thành có cả cũ lẫn mới. Những hoa văn mới trông như chỉ vừa được khắc vào mấy năm gần đây, nếu cách riêng ra thì rất giống được tạo thành từ những ký tự kỳ lạ. Dù không hiểu ý nghĩa của những ký tự đó, nhưng qua xúc giác, hắn có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo khó tả, cảm giác như đang chạm vào địa ngục. Mặt đất đột nhiên rung lên một cái, nhẹ nhưng dứt khoát, có thể cảm nhận được đó là cả tòa thành đang rung chuyển. Phương Sâm Nham lập tức dừng bước, còn hải tặc Charlie thì vội vàng nằm rạp xuống đất. Điều này phần nào giải thích lý do vì sao trước đó gã lại bị bắt sống. Nhưng rất nhanh, một cú va chạm mạnh hơn đã xảy ra. Phương Sâm Nham thậm chí có thể cảm nhận được một phần của tòa thành khổng lồ này đang sụp đổ, sau đó là những tiếng hoan hô mơ hồ vang lên, có thể nhận ra rõ ràng đó là tiếng reo hò như thủy triều dâng của đám hải tặc. Đồng thời, một sự chấn động phẫn nộ và lạnh lẽo truyền đến từ trong bóng tối, có lẽ là đám lính gác đang trao đổi khẩn cấp. Bên này, Hải tặc Charlie bật dậy khỏi sự ngây dại và hoảng loạn, giọng nói đầy vui sướng cùng nhiệt, "Lệ chúa, họ đã đánh tan lũ dị giáo chết tiệt này rồi. Lão đại làm tốt lắm, ngài ấy đã đâm dao vào tim lũ rắn độc cận mình trong bóng tối này, chắc chắn ngài ấy đã đánh chiếm được kho báu của thành tỏ tiểu gà như đã hứa." Đồng tử Phương Sâm Nham đột nhiên co rút lại. Đánh chiếm kho báu? Đám hải tặc đã bị mình làm cho suy yếu, tan đàn xẻ nghẽ mà vẫn đạt được mục tiêu này sao? Hắn lập tức nhận ra kế hoạch của mình đã xuất hiện biến số. Biến số này đã xuất hiện từ lúc Henry vết sẹo xung phong đến đây, nhưng trong lòng Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy hơi phiền phức mà thôi. Mãi cho đến bây giờ, hắn mới đột nhiên nhận ra, dường như mình đã luôn đánh giá thấp gã Henry vết sẹo này, sự xem thường đó có lẽ bắt đầu từ khi gã thua mình trong trận vật tay. Trận thua không đáng kể đó đã khiến Phương Sâm Nham bỏ qua một thân phận khác của Henry vết sẹo, đại phó của tàu hải tặc khét tiếng bờ hẻo Lock and White Glass. Người có vị trí vững chắc thứ hai chỉ sau thuyền trưởng A Mạn. Một cường giả kỳ cựu đã lăn lộn trên biển cả dịt biển hơn 20 năm mà vẫn cường tráng, hung hãn. Hai người tiếp tục đi trong bóng tối khoảng hơn 10 phút thì thấy ánh lửa chói mắt từ một ngã rẽ phía xa. Sau đó, hơn 20 tên hải tặc mình đầy máu me ngẩng cao đầu bước ra từ góc rẽ. Dù những gã thô lỗ, man dợ này rách rưới như ăn mày, nhưng vẻ mặt lại kiêu hãnh như những vị vua. Tất cả bắt đầu cất cao giọng hát khúc ca hòn hải tơ, một bài hát phổ biến trong giới thủy thủ và hải tặc. Có thể thấy 7, 8 người ở giữa đám đông bước đi loạn choạng, rõ ràng đang mang vật nặng. Họ khiêng 4 chiếc dương lớn và chắc chắn, trên dương có đai đồng, ván gỗ sồi và hoa văn tinh xảo, và tất nhiên không thể thiếu huy hiệu gia tộc rắn hai đầu của gia tộc Phộc Kệ đã nhìn đến phát án. Khi ánh mắt Phương Sâm Nham rơi vào những chiếc dương đó, hắn nhận được thông báo, tài sản bị phong ấn, ngoài ra không còn thông tin nào khác. Henry vết sẹo mà Phương Sâm Nham vừa nghĩ tới đang đi ở phía trước đội ngũ. Gã siết chặt hai nắm đấm, hở chân để lộ cơ bắp của cuộn, dưới ánh lửa trông như được bôi dầu ô liu, sáng bóng lên. Xung quanh cơ thể gã dường như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng màu bạc, cơ mặt thỉnh thoảng lại co giật không tự chủ. Ánh mắt của đám hải tặc xung quanh nhìn gã đầu trọc này như đang nhìn chiến thần của họ. Rõ ràng, Henry vết sẹo đã thể hiện thực lực hùng mạnh xứng với danh tiếng của mình, xoay chuyển tình thế, cứu đám hải tặc đang chiến đấu sai chỗ, sai chiến thuật này ra khỏi địa ngục đồng thời cũng tiện tay phá tan kế hoạch của Phương Sâm Nham. Dĩ nhiên, cần lưu ý là phá tan, chứ không phải thất bại. Khi Phương Sâm Nham thành công thuyết phục A Mạn cho mình lên mở, bố cục của hắn đã thu lưới. Bây giờ dù có biến cố gì, cũng chỉ là khác biệt giữa việc kiếm nhiều một chút và kiếm ít một chút, còn hai chữ thất bại đã tạm thời bị loại khỏi từ điển của hắn. Khi đám hải tặc phía trước phát hiện có hai người đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, phản ứng vô thức đầu tiên của chúng là cảnh giác, rút dao, sau đó khi nhìn rõ mặt Charlie thì cất lên tiếng hoan hô thô lô đặc trưng của hải tặc. "Ồ, lệ chúa, đoán xem tao thấy ai này, là thằng Charlie của chúng ta." "Mày, thằng chó đẻ, vậy mà vẫn chưa xuống địa ngục à? Gặp lại mày làm tao phân khích vãi." Những tên hải tặc sống sót không nghi ngờ gì đều là thân tín của Henry Bessel, thế nên Charlie đang toe toét cười ngây ngô liền được đồng bọn vỗ đầu xoa tóc một cách thân mật. Nhưng Vương Sâm Nham đi sau thì không được đối xử tốt như vậy. Lúc này, tất cả hải tặc đều biết thảm cảnh mà mình vừa trải qua có lẽ đều liên quan đến quyết sách sai lầm của gã này. Đương nhiên chúng sẽ không cho Phương Sâm Nham sắc mặt tốt, có kẻ thô lô thậm chí đã rút dao ra, muốn đòi lại công bằng cho những anh em đã chết. "Thằng ngu, mày còn dám xuất hiện trước mặt bọn tao hả?" một tên hải tặc gầm lên. Tiếng gầm của gã lập tức nhận được sự hưởng ứng của đồng bọn, tiếng hò hét gần như muốn lật tung cả tòa thành. Bị vây quanh giữa đám đông, Henry vết sẹo cũng bước ra. Thân hình đổ sộ của gã dưới ánh đuốc tạo ra một áp lực đến nghẹt thở. Phương Sâm Nham thậm chí có thể thấy mạch máu gần thái dương của gã đang phồng lên và giật giật, những giọt mồ hôi li ti trên cái đầu chọc dày đặc như cỏ mọc trên đồng bằng, hiện rõ dưới ánh lửa. Gã đàn ông muốn luôn cho người ta cảm giác hào sảng này lại âm u như một đám mây đen, loại mây xám bao phủ quê hương gã ở bán đảo Sở Cảng Đi Nạ Vị ạ, và loại mây này thường được coi là dấu hiệu của một trận bão tuyết sắp đến. Henry vết sẹo nhìn chằm chằm Phương Sâm Nham, ánh mắt gã như một con thú hoang khát máu nhìn con mồi, sẵn sàng lao tới xé nát mọi thứ bất cứ lúc nào. Gã đột nhiên giơ tay trái lên, trên cổ tay buộc rất nhiều vòng tay cũ kỹ. Chất liệu của những chiếc vòng này đủ loại, có cái bệnh bằng cỏ, có cái cắt từ vải bượm, trông rất thô sơ, trên đó còn dính những vết máu, tràn ngập một vẻ tang thương và bi ai nguyên thủy. "Đây là những thứ mà anh em đã giao phó cho tao trước khi chết, nhưng còn nhiều anh em hơn nữa thậm chí không có cơ hội đưa vòng tay của họ cho tao. Và tất cả những điều này đều do quyết định sai lầm của mày gây ra. Thủy thủ Nham, hành vi ngu xuẩn của mày đã khiến những chàng trai tốt của chúng ta lần lượt ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo của tòa thành chết tiệt này. Mày đã phụ lòng kỳ vọng của người con vĩ đại của biển đen dành cho mày." Lúc Henry Vessel nói, Phương Sâm Nham để ý thấy trong mắt gã chi chít tơ máu, nhìn qua toàn một màu đỏ cam điên cuồng, dường như không thấy cả con người. Kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, thật sự khiến người ta có cảm giác hoảng sợ. Còn về nội dung gã gào lên đầy hùng hồn kia, hắn đã chọn cách lờ đi. Đối với Phương Sâm Nham, hắn đã lường trước tình huống này và chuẩn bị đầy đủ từ 130 giờ 19 phút trước rồi. Phương Sâm Nham không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Henry Vessel, đột nhiên giơ tay phải lên, chìa ngón trỏ ra và chậm rãi nói, "Tao không phủ nhận lời buộc tội của mày, nhưng ngay cả người sắp bị treo cổ cũng có quyền nói lời chăn chối. Tao chỉ có một câu hỏi, Henry, tao hy vọng mày có thể trả lời thành thật." Cơ mặt Henry vết sẹo giật giật, rõ ràng tình trạng cơ thể của gã không tốt như vẻ bề ngoài. Nhưng yêu cầu của Phương Sâm Nham lại vô cùng hợp tình hợp lý, gã không thể từ chối, cũng không có cách nào từ chối, trừ khi lập tức ra tay giết chết kẻ trước mặt. "Mày còn gì muốn nói?" Rõ ràng, trong lời nói của Henry vết sẹo vẫn chứa đựng sự phẫn nộ như muốn bùng nổ. Gã lại lấy ra một túi rượu, ngửa cổ uống cạn, dù làm vậy sẽ khiến vết thương ở đầu càng thêm trầm trọng, nhưng lúc này Henry vết sẹo đã không còn quan tâm được nhiều như vậy nữa. nếu mày đã chỉ trích kế hoạch của tao là sai lầm, vậy nếu là mày, mày sẽ làm gì trước khi vào thành? Câu trả lời của Phương Sâm Nham vẫn giữ nguyên phong cách của hắn, sắc bén, nhanh gọn và luôn dùng tấn công để thay thế phòng thủ, giống như một con dao găm thẳng vào điểm mấu chốt của vấn đề. Henry vết sẹo lại như mày, gã nhận ra trong lời nói của Phương Sâm Nham rõ ràng có cảm ấy, nhưng cơn đau dữ dội do gì chứng chấn động não gây ra lại như vô số cây kim đâm loạn xạ trong hai. Việc chống chọi với cơn đau này đã tiêu tốn phần lớn tinh lực của gã. Nhưng rõ ràng câu hỏi của Phương Sâm Nham rất có tính nhắm vào, bởi vì con người thường có tâm lý so sánh. Đối với một số sự kiện nổi tiếng mang tính đại diện, hầu hết mọi người đều sẽ nảy ra suy nghĩ nếu là mình làm thì sẽ thế nào, thậm chí còn có thể chìm đắm trong đó để có được khoái cảm. Tiện thể nói luôn, đây cũng là nguyên nhân căn bản cho sự trỗi dậy của thể loại tiểu thuyết xuyên không lịch sử. Trong khoảnh khắc Henry vết sẹo do dự vì đau đầu, một số tên hải tặc đã bắt đầu dùng một tràng chửi rủa và tiếng lóng để trả lời câu hỏi của Phương Sâm Nham. Mày, cái thằng ngu có giỏi bỏ trong não, đương nhiên là mọi người tập trung lại rồi từ từ tìm kiếm. Lũ chuột nhắt trốn trong bóng tối vừa ló đầu ra là bọn tao sẽ dùng súng hỏa mai bắn lòi ruột gan chúng nó ra. Như vậy thì sẽ không chết một ai, mà lũ khốn đó sẽ biết rằng, dao và súng của bọn tao còn dùng tốt hơn cả mái chèo và bượm. Chương 50, lưới đao ngôn tử. Phương Sâm Nham lạnh lùng quét ánh mắt khinh bỉ qua đám hải tặc đang gào thét giận dữ. Dù chưa nói lời nào, nhưng vẻ khinh miệt và châm biếm trong ánh mắt hắn đã hiện ra không thể che giấu. Mãi cho đến khi tiếng chửi rủa của bọn chúng im bặt, Phương Sâm Nham mới lạnh lùng lên tiếng, "Thưa các quý ông, quý bà, các người coi nơi này là đâu? Phố Oxford ở London, quán bar mỏ neo và cánh buồm, hay là trên một con tàu buôn mà các người đã xử lý hết thủy thủ rồi?" Chuỗi câu hỏi dồn dập như liên châu pháo của Phương Sâm Nham lập tức khiến mọi lời nói và cơn giận của đám hải tặc nghẹn cứng lại trong cổ họng. "Đây là lâu đài tọa tiểu gà. Chúng ta có thể xách ao, cầm nước, mang theo túi tiền khô khốc chui vào đây, là vì đã nắm bắt được cơ hội ngàn vàng 70 năm mới có một lần. Nếu cứ như các người mơ mộng, cả trăm người tụ tập lại rồi từ từ lục soát cái nơi chết tiệt này. Được thôi, tôi thừa nhận kế hoạch tuyệt vời đó sẽ giúp tăng độ an toàn lên rất nhiều. Nhưng làm ơn cho tôi hỏi, các người định dành bao lâu để làm việc đó? Một ngày, hai ngày, hay một tuần?" Mỗi căn phòng trong cái lâu đài bị nguyền rủa này đều rộng như cả một thế giới. Nói đến đây, Phương Sâm Nham chậm lại, dùng một giọng điệu châm biếm đầy chắc chắn, "Hai tiếng, đúng vậy, hai tiếng, và khoảng thời gian đó còn phải bao gồm cả thời gian chúng ta xuất phát từ người bạn già, con tàu chung và ly rượu, rồi quay trở về. Đó là giới hạn thời gian chúng ta có thể ở lại lâu đài tỏ tiểu gà. Một khi chúng ta ở lại đây quá giới hạn đó, tôi tin chắc rằng, kẻ chặn ở cổng lâu đài hoặc là ngài Vân Tức Tôn quý cưới con ngựa quý kia, hoặc là đại phó giác sở họa dọc của tàu ngọc trai đen bọn họ có thể sẽ cho chúng ta rời đi, nhưng điều kiện tiên quyết chắc chắn là phải hạ vũ khí và giao nộp tất cả những thứ có giá trị trên người bây giờ. Còn ai cảm thấy cách làm của tôi có vấn đề không? Còn ai nữa? Có dám bước ra không?" Nói đến đây, trong mắt Phương Sâm Nham đã bùng lên một ngọn lửa hung bạo khó tả, tiếng gầm của hắn vang vọng khắp hành lang trống trải của lâu đài. Đám hải tặc đang hùng hổ lúc nãy nhất thời chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác, không tìm được lời nào để phản bác, thậm chí vừa chạm phải ánh mắt của Phương Sâm Nham là vội quay đi, không dám nhìn thẳng. Càng đáng ghét hơn, đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại tung ra lưỡi dao tâm lý mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, "Lũ ngu, tỉnh lại đi. Các người tưởng đến đây cũng giống như điền vài tờ đơn, vỗ mông mấy cô nhân viên ở ngân hàng Anh Quốc là rút được tiền sao? Mỗi một đồng vàng ở đây đều dính máu tươi và oan hồn gào thét thảm thiết. Nếu nơi này là thiên đường có thể dễ dàng vỡ được cả một gia tài, tại sao ả mạn không tự mình dẫn các người đi làm một chuyến? Anh, tôi, tất cả chúng ta đều biết rõ, chỉ cần mang về một khối tài sản khổng lồ, dù chúng ta có chết đến mức chỉ còn lại một người, đứa con của biển đen vĩ đại cũng sẽ chỉ vui mừng khôn xiết. Nhưng nếu chúng ta trở về tay không mà quân số vẫn còn nguyên, đến một sợi tóc cũng không mất, thì tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người bị ông ta treo cổ sống trên cột buồm. Còn ai thấy tôi sai không? Bước ra đây. Bước ra đây xem nào. Đủ rồi. Câm cái miệng chết tiệt của mày lại. Tiếng gầm của Henry sẹo khiến lời nói của Phương Sâm Nham đột ngột dừng lại, nhưng vẻ mặt hắn vẫn còn đầy bực bội. Mắt gã khổng lồ vì kinh này hằn lên những tơ máu, cơ mặt không ngừng co giật, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm. Nếu không bị cơn đau đầu chết tiệt hành hạ, tin rằng Henry sẹo đã có thể phản bác lại những lời lẽ sắc bén của Phương Sâm Nham một cách mạnh mẽ, nhưng bây giờ, việc duy nhất gã có thể làm là bắt con khỉ da vàng Phương Đông này cầm cái miệng chết tiệt của nó lại. Thế nhưng, mấy câu cuối cùng của Phương Sâm Nham đã cắm rễ sâu trong lòng mọi người, một cảm xúc nguy hiểm đã bắt đầu lan ra trong nhóm nhỏ này. Lời của Phương Sâm Nham có lẽ hơi khoa trương, nhưng không thể phủ nhận rằng 7, 8 phần trong đó là sự thật, điều này khiến lời nói của hắn có một sức kích động cùng nhiệt. Điều này không liên quan đến mị lực, mà chỉ vì hắn quá giỏi trong việc nắm bắt mặt tối trong lòng người mà trùng hợp hay, mặt tối trong lòng đám hải tặc lại chẳng bao giờ thiếu thốn. Tình hình rơi vào im lặng chết chóc, nhưng sự tức giận và thù địch của đám hải tặc đối với Phương Sâm Nham đã giảm đi ít nhất 5, 6 phần. Dĩ nhiên, cơn giận đó không tự dưng biến mất, mà đã bị Phương Sâm Nham chuyển thành công sang cho Ả Mạn. Cảnh tượng rơi vào một sự im lặng và ngượng ngùng khó xử, cuối cùng vẫn là Phương Sâm Nham vỗ tay để thúc giục đám hải tặc hành động. "Thưa các vị, xem ra các vị đã tìm và cướp sạch kho báu của cung điện ma quỷ này rồi. Nhưng đó chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng là chúng ta có thể sống sót mang những thứ này đến nơi an toàn. Bây giờ nhấc chân lên, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi cái nơi chết tiệt này." Rõ ràng, Phương Sâm Nham lại một lần nữa cướp lời của Henry Sẹo, người đang bị cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Mệnh lệnh của hắn thuận lý thành trương được đám hải tặc âm thầm tuân theo, còn Henry Sẹo thì cau mày, gã ngửi thấy một cảm giác vô cùng nguy hiểm từ trên người Phương Sâm Nham. Nếu nói Phương Sâm Nham trên tàu trước đây giống như một thanh đao giấu trong vỏ, phong mang ẩn giấu, thì phương xâm nham bây giờ lại giống như một ngọn núi lửa đã phun trào, đang mặc sức phun ra khói đặc nồng nặc và dung nham đỏ rực lên bầu trời. Đợi về tàu rồi xử lý mày. Henry sẹo mặt không cảm xúc, cố nén sát ý và thầm nghĩ. Bất kể thế nào, bây giờ không phải là thời cơ tốt để đối phó với phương xâm nham, an nguy và ân oán cá nhân nên gác lại, việc cấp bách hiện tại là giao khối tài sản đắt giá này đến tay Hạ Mạn. Lúc này, gã nhìn thấy tâm phúc của mình, Charlie. Gã này vốn đã mất tích trong trí nhớ của gã, giờ đang đứng bên cạnh toe toét miệng cười ngây ngô nhìn mình. Lòng Henry sẹo ấm lại, gã dĩ nhiên cảm nhận được đám hải tặc tham lam chết tiệt xung quanh đã xuất hiện dạng nứt và bất đồng với mình. Đúng lúc này, đám tâm phúc bên cạnh gã lại gần như chết và bị thương hết. Trong thời buổi rông bão bấp bênh này, không có gì tốt hơn là có thêm một người đáng tin cậy. Tin tốt này khiến đầu Henry sẹo cũng bớt đau đi nhiều. Gã kéo ngay tên hải tặc Charlie lại, vỗ vai hắn, dùng giọng điệu thô lỗ quen thuộc cười lớn: "Mày đúng là thằng khốn may mắn, xem ra địa ngục cũng không chào đón mày nhỉ?" Hải tặc Charlie cười hì hì, thuận tay quen thói nhận lấy vũ khí trong tay Henry sẹo. Ở bên cạnh gã, hắn vẫn luôn làm những việc vật này. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Henry sẹo đã khiến hắn nghẹn họng: "Đúng rồi, bọn họ đều nói mày bị mấy con chuột đen kia bắt lôi vào mật đạo, mày làm sao đá bay bọn chúng rồi thoát ra được?" Henry sẹo hỏi vậy một là để thể hiện sự anh dũng và tài năng của người của mình, hai là muốn nhân đó vực lại sĩ khí đã bị mấy câu nói của Phương Sâm Nham đè xuống. Đáng tiếc, gã đã bỏ qua một chi tiết dù hải tặc Charlie và Phương Sâm Nham xuất hiện trước sau, có chênh lệch thời gian, nhưng họ lại chui ra từ cùng một lối đi. "Rất tiếc, thưa ngài." Hải tặc Charlie có chút rụt rè lý nhí, là Henry sẹo có chút bực bội, nên không để ý đến sự khác thường của thuộc hạ. Vỗ một phát vào đầu hắn gầm lên: "Tao nhắc mày lần thứ 1001 rồi, nói chuyện với tao thì nói to lên." "Vâng, thưa ngài." Hải tặc Charlie theo bản năng đứng nghiêm hét lớn: "Sau khi tôi và Sở Tí Phần bị đám dị giáo đồ chết tiệt bó bắt, ruột non của Sở Tí Phần đáng thương bị chúng lôi sống ra dài đến 7-8 mét, cuối cùng chết trong tiếng la hét thảm thiết. Ngay khi tôi cũng sắp phải đối mặt với số phận bi thảm và đáng sợ đó, thì thủy thủ trưởng ba chữ thủy thủ trưởng vừa thốt ra, hải tặc Charlie liền thấy Phương Sâm Nham đang đi phía trước giường như vô tình liếc lại một cái. Cái liếc mắt đó khiến hắn lập tức nhớ lại thân phận mới của mình, vì vậy đành phải đổi giọng một cách bất đắc dĩ: "Là chủ nhân đã cứu tôi ra khỏi cảnh giới như ác mộng đó." Hai chữ chủ nhân lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng có người kinh ngạc, có người ngỡ ngàng, còn có người lại tức giận. Sau đó, hải tặc Charlie bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra với tốc độ nói lắp bắp quen thuộc của mình. Cuối cùng hắn nhún vai, nói với giọng có chút bất đắc dĩ: "Tôi rất may mắn khi có thể sống sót trong tình cảnh đáng sợ như vậy, vì thế tôi phải tuân thủ lời thề của mình, từ bỏ tự do nửa đời còn lại để làm người hầu cho ân nhân cứu mạng. Có lẽ đây là số phận của tôi, ai biết được chứ?" Lúc này, những tên hải tặc khác cũng bắt đầu nhìn Phương Sâm Nham bằng một ánh mắt rất đặc biệt. Ai cũng hy vọng khi mình rơi vào đường cùng sẽ có người bất chấp tất cả đến cứu mình. Và Phương Sâm Nham đã làm như vậy, hơn nữa người hắn cứu lại là tâm phúc của Henry Sẹo, kẻ vốn không mấy hòa hợp với hắn. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo cho đám hải tặc một cảm giác rằng hắn là người có tấm lòng rộng lượng, trọng nghĩa khí. Tuy nhiên, đối với Henry Sẹo, tâm trạng vừa mới phấn chấn lên một chút đã lập tức rơi xuống ngay vực. Cảm giác như đấm vào không khí, thậm chí còn bị phản chấn ngược lại khiến gã bất ức đến mức gần như muốn hộc máu. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, Phương Sâm Nham đi ở hàng đầu. Lúc này hắn đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Đám hải tặc chia thành 6 nhóm, giống như một bầy chuột tham lam nhanh chóng tản ra các ngóc ngách của lâu đài, sau đó vì các loại cơ quan và ma vật mà tổn thất nặng nề. Lúc này, Henry Sẹo đã đứng ra, gã người vị kỉnh cường tráng như gấu Bắc Cực này đã buộc phát ra thực lực đáng sợ. Gã đầu tiên dẫn một đám thuộc hạ thân tín cứu ra hai nhóm hải tặc còn sót lại, sau đó trong trận chiến cố ý để một tên hắc vệ chạy thoát, đi theo dấu chân của nó để tìm ra kho báu của lâu đài.